Chương 2983 một khi đốn ngộ ở trước mắt, chương 2983 một khi đốn ngộ ở trước mắt, thanh âm mới vừa rồi chính là từ Tuế Nguyệt trường hợp bên trong truyền đến thanh âm, cũng là tương lai Lý Nhị Cẩu cho hiện thế Lý Nhị Cẩu làm ra chỉ dẫn. Về phần nữ tử này, cũng là tương lai Lý Nhị Cẩu từ trong Tuế Nguyệt trường hà đưa ra tới. Nếu là Diệp Thanh Vân ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra nàng này, chính là trước đó tại trong Tuế Nguyệt trường hà không biết tung tích nữ hoa. Mà giờ khắc này, nữ hoa lấy loại này nửa chết nửa sống tư thái xuất hiện ở giới vực trong góc chết, nàng đã trải qua cái gì không người biết được, nhưng có một chút đã có thể xác định. Nữ hoa đúng là bị Lý Nhị Cẩu cho trộm đi, nhưng cũng không phải là hiện thế Lý Nhị Cẩu, mà là cái kia đã có thể tại trong Tuế Nguyệt trường hà xuyên thẳng qua Lý Nhị Cẩu. Liên như là hiện thế Diệp Thanh Vân cùng áo trắng Diệp Thanh Vân một dạng, hai cái không cùng tuổi tháng Diệp Thanh Vân có thể đồng thời tồn tại. Cái này đủ để chứng minh, tương lai Lý Nhị Cẩu đối với Tuế Nguyệt đại đạo nắm giữ, đã là đạt đến cảnh giới rất cao. Thậm chí khả năng đã tu luyện ra ba thế pháp thân. Cương đại như thế sinh linh, mới có tư cách trở thành ta Lý Nhị Cẩu luân hồi chuyển thế mẫu thể. Lý Nhị Cẩu không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào nữ hoa thể nội. Nhìn nữ hoa vẫn như cũng là ở vào vô ý thức trạng thái bên trong, một thân lực lượng đều đang hướng về trong bụng hội tụ. Lý Nhị Cẩu lại là muốn nhờ nữ hoa thân thể để cho mình luân hồi chuyển thế, trở thành hư vô chi giới chân chính sinh linh. Dĩ vãng Lý Nhị Cẩu giáng lâm hư vô chi giới đều là dùng ngũ dương hai âm phương thức, dựa vào huyết mạch của mình hậu đại đến ngưng tụ thích hợp thể phách, nhưng cuối cùng không bằng Lý Nhị Cẩu tự thân thể phách, không cách nào gánh chịu hắn toàn bộ lực lượng. Mà lần này Lý Nhị Cẩu muốn để chính mình triệt để trở thành hư vô chi giới sinh linh, nữ hoa bực này tồn tại cường đại mới có thể dựng dục ra tân sinh Lý Nhị Cẩu. Bất quá Lý Nhị Cẩu cuối cùng vẫn là quá cường đại. Hắn mặc dù luân hồi chuyển thế, cả người lực lượng cũng sẽ cùng theo một lúc luân hồi, đồng thời đem nữ hoa lực lượng đều hấp thu. Nói cách khác, một khi Lý Nhị Cẩu lại lần nữa giáng sinh, cái kia nữ hoa cũng sẽ bị Lý Nhị Cẩu hút khô hết thể triệt để chết đi. Nàng vẫn diệt, sẽ mang đến Lý Nhị Cẩu tân sinh. Cái này có lẽ chính là nữ hoa cuối cùng vận mệnh. Nàng cả đời này nhân quả đều sẽ tại Lý Nhị Cẩu nơi này đi đến điểm cuối cùng. Một đóa cựu sắc thần hoa từ nữ hoa dưới thân trống rỗng mọc ra, cựu sắc cánh hoa cùng nhau triển khai, đem nữ hoa bao khỏa đi vào. Lý Nhị Cẩu luân hồi chuyển thế đã bắt đầu. Hư vô chi giới, Cửu Thiên thập địa bên trong, Diệp Tử Vân đứng tại một ngọn núi trên đỉnh núi, nhìn cách đó không xa một chỗ thành trì. Tòa thành trì này vừa mới đã trải qua một trận chiến tranh, đã chết đi rất nhiều người. Diệp Tử Vân hai mắt có thể trông thấy rất nhiều hồn phách tại thành trì phụ cận phiêu đãng mà không muốn rời đi. Cho đến luân hồi lực lượng từ giữa thiên địa hiện lên, hóa thành vô số xiềng xích sắp mang đi những hồn phách này. Diệp Tử Vân lựa chọn xuất thủ, ngăn trở lực lượng luân hồi, để những hồn phách kia có thể tiếp tục nấn ná nơi này. Rất nhanh, những hồn phách này bọn họ dần dần tìm được chuyển thế đầu thai cơ hội, nhao nhao hướng về các nơi mà đi. 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, sinh mệnh mới cất tiếng khóc chào đời, giáng sinh tại giữa thiên địa. Có lẽ là bởi vì Diệp Tử Vân xuất thủ can thiệp, phụ cận giáng sinh hài tử so những năm qua đều muốn nhiều, mà lại ra đời hài nhi thân thể đều rất tốt, không có bất kỳ cái gì một cái mang theo tật bệnh hoặc là không trọn vẹn. Diệp Tử Vân tùy ý đối với một cái hướng khác xa xa một chảo, một cái vừa ra đời mấy tháng anh hải liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Tử Vân một tay mang theo hài tử này, người sau cũng không khóc không náo, mở to hiếu kỳ con mắt nhìn xem Diệp Tử Vân. Đản sinh tại hư vô chi giới, chân chính sinh mệnh. Diệp Tử Vân tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại Diệp Thanh Vân đã từng tự đủ qua nói, hắn tựa hồ đã hiểu một ít chuyện. Tại trở lại Cửu Thiên thập địa trước đó, Diệp Tử Vân một thân một mình thử nghiệm thoát khỏi hư vô chi giới trói buộc, dùng phương thức của mình cầu được siêu thoát. Có thể cuối cùng vẫn là không có lấy được cái gì hiệu quả. Lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn, thậm chí có thể làm được cùng hư vô chi giới trói buộc chi lực rằng có không xong. Nhưng thủy chung không cách nào phóng ra vậy chân chính bước then chốt. Nếm thử không có kết quả phía dưới, Diệp Tử Vân mới trở lại Cửu Thiên thập địa, muốn từ đây hết thảy bắt đầu địa phương tìm kiếm siêu thoát thời cơ. Tuy nói Diệp Tử Vân cũng không ôm bao lớn hy vọng, nhưng khi hắn đi vào vùng thiên địa này, nhìn thấy cái này rất nhiều sinh mệnh giáng sinh ở giữa thiên địa một màn, trong lòng hết sức xúc động. Minh ngộ, có đôi khi chính là trong khoảnh khắc đó. Ngàn vạn ngôn ngữ nói không hết. Một khi đốn ngộ ở trước mắt, nhìn xem trong tay cái này không khóc không nháo anh hải, Diệp Tử Vân trên khuôn mặt nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ta xác thực không phải người, chẳng là cái thá gì. Ta cũng không phải là đản sinh tại hư vô chi giới sinh linh, chưa bao giờ từng chiếm được hư vô chi giới tán thành. Coi như ta có thể nắm giữ hết thể lực lượng, cũng cuối cùng đi không ra ngươi Diệp Thanh Vân bóng ma. Diệp Tử Vân vung tay lên, đem anh hải kia lại trong nháy mắt đưa trở về. Lúc này, một bóng người từ trong hư không đi ra, nương theo lấy miểu miểu phản âm đi tới Diệp Tử Vân bên cạnh. Diệp Tử Vân không cần nhìn cũng biết người đến là ai. A Di Đà Phật. Quen thuộc Phật hiệu tiếng vang lên, đỉnh lấy một viên đầu chọc lớn Tuệ Không xuất hiện ở nơi này. Tuệ Không vẫn như cũng là Tuệ Không, cái kia một mặt nhìn thấu hết thể dáng tươi cười, một đôi tràn ngập cơ trí hai mắt. Trong lúc phất tay, hiển thị rõ đắc đạo cao tăng phong phạm. Thí chủ năm đó nghe kinh không lâu, liền thoát khốn mà ra, bây giờ có thể có nhàn hạ, lại nghe tiểu tăng giảng kinh thuyết pháp. Tuệ Không đứng tại Diệp Tử Vân bên cạnh, ngôn ngữ bình hòa mà hỏi. Hắn nói chính là Diệp Tử Vân lúc trước bị phong ấn ở cổ thần lao bắt trong thân thể, cả ngày lẫn đêm nghe hắn giảng kinh sự tình. Tuệ Không không đề cập tới con tốt, vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Tử Vân khỏe miệng liền không nhịn được có quắc một chút. Phản phất lại về tới không biết ngày đêm bị Tuệ Không liễu lo không ngừng chỗ chi phối sợ hãi. Xéo đi. Diệp Tử Vân tức giận mắng. Tuệ Không có chút vui mừng nhìn xem Diệp Tử Vân. Thí chủ cuối cùng vẫn là cải biến không ít, nếu là ngày trước, thí chủ tuyệt đối là sẽ không nhiều lời, trực tiếp đối với tiểu tăng liền xuất thủ. Diệp Tử Vân đỗng nhiên nhìn về phía Tuệ Không, ánh mắt băng lãnh. Vậy là ngươi muốn được ta động thủ đuổi đi sao?
Tuệ Không lắc đầu. Tiểu Tăng hoàn toàn không phải thí chủ đối thủ, tới đây tự nhiên cũng không phải muốn cùng thí chủ một trận chiến, chỉ là thí chủ bây giờ sớm có minh ngộ, trong lòng mê vong cũng đã tiêu tán, nhưng lại vì sao chậm chạp không muốn đi ra một bước kia? Siêu thoát thời cơ đang ở trước mắt, thí chủ hẳn là chần chờ sao? Diệp Tử Vân mặt không biểu tình, cũng không có đáp lại, phản phất không nghe thấy Tuệ Không lời nói. Tựa hồ là chú ý tới Diệp Tử Vân đang nhìn cái gì, Tuệ Không ánh mắt đồng dạng nhìn về phía phương xa tòa thành trì kia. Tiểu Tăng từ khi đi theo thánh tử đến nay, hết thảy tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Thánh tử từng nói, mỗi một cái đạn sinh tại trên đời này sinh linh đều là độc nhất vô nhị lại vĩ đại. Bọn hắn có thể giáng sinh tại thế, chính là giữa thiên địa một lần kỳ tích. Mỗi một cái sinh mệnh kỳ tích đều sẽ đạt được hư vô chi giới tán thành, đều có thể đi đến siêu thoát một bước kia. Liên như là làm cha làm mẹ, luôn luôn hy vọng con của mình có thể chân chính siêu việt phụ mẫu. Chương 2984 nhập lục đạo, đạp luân hồi. Chương 2984 nhập lục đạo, đạp luân hồi. Tuệ Không sau khi nói xong, chính là dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem Diệp Tử Vân, tựa hồ là muốn nhìn Diệp Tử Vân làm ra quyết định gì. Diệp Tử Vân lại là dùng nhìn hàm phê ánh mắt nhìn xem Tuệ Không, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người ánh mắt bao nhiêu đều mang một chút không hợp thói thường. Ngươi cho rằng những này ta không hiểu sao? Diệp Tử Vân khinh miệt nói. Cái kia Diệp Thanh Vân có thể lĩnh ngộ đồ vật, ta cũng tương tự có thể lĩnh ngộ, không cần ngươi tới nhắc nhở cái gì. Tuệ Không lại là mỉm cười lắc đầu. A Di Đà Phật, thí chủ hiểu thì hiểu, nhưng có thể hay không quyết định đi ra một bước này, nhưng vẫn là cần phải có người tương trợ một chút sức lực. Tiểu Tăng mặc dù bất tài, lại nguyện ý tương trợ thí chủ đi ra một bước kia. Nói xong, Tuệ Không lòng bàn tay ở giữa xuất hiện một kiện bảo vật, Lục Đạo Luân Hồi Kính. Đây là Phật môn chí bảo, chính là Tuệ Không cùng Vương Nhị Cầu, Di Lặc Phật cùng Nhiên Đăng cổ Phật liên thủ luyện chế bảo vật, ẩn chứa cực kỳ thuần túy luân hồi đại đạo chi lực, có thể khiến thế gian hết thể sinh linh chuyển lục đạo vào luân hồi, tái tạo hồn phách cùng thân thể. Mà món bảo vật này trên thực tế là Diệp Tử Vân luyện chế. Bởi vì Diệp Tử Vân quá mức cường đại, hắn nếu là muốn vào luân hồi lời nói, lục đạo luân hồi căn bản là không có cách vận chuyển bình thường, sẽ trực tiếp sụp đổ, từ đó ảnh hưởng đến vô số sinh linh luân hồi chuyển thế. Cho nên Tuệ Không mới có thể liên hợp ba thế Phật luyện chế ra một bảo vật như vậy, có thể hộ tống Diệp Tử Vân luân hồi chuyển thế, đồng thời bảo hộ lục đạo luân hồi sẽ không sụp đổ. Bảo vật này chính là Tiểu Tăng cùng ba vị Phật tổ tự tay luyện chế, thí chủ như nguyện đi luân hồi lộ, có thể sử dụng bảo vật này. Tuệ Không nói như thế, Diệp Tử Vân nhìn một chút cái kia lục đạo luân hồi kính, lại nhìn một chút một mặt chân thành Tuệ Không, kém chút đều muốn cười. Liên các ngươi luyện chế ra tới đồ chơi, hay là giữ lại cho các ngươi chính mình dùng đi. Diệp Tử Vân nói xong, tiện tay vung lên. Lục đạo luân hồi lộ chính là ở tại phía trước tự hành nổi lên. Sáu đám quỷ dị vòng xoáy, đại biểu cho thế gian vạn vật chỗ luân hồi lục đạo. Thân là trí cao đại đạo người sở hữu, Diệp Tử Vân đối với luân hồi đại đạo tạo nghệ hoàn toàn không tại Diệp Thanh Vân phía dưới. Hắn nếu là thật sự muốn nhập luân hồi, không cần mượn nhờ bất luận cái gì bảo vật, cũng có thể để luân hồi chi lộ hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy vậy một màn, Tuệ Không cũng biết Diệp Tử Vân là quyết định đi ra bước này, mà lại không cần mượn nhờ lục đạo luân hồi kính trợ giúp. Đối với Diệp Tử Vân mà nói, hắn chỉ cần quyết định đi làm, liền nhất định có thể làm được. Mấu chốt ngay tại ở hắn có nguyện ý hay không làm ra quyết định này. Nhìn xem trước mặt lục đạo luân hồi lộ, Diệp Tử Vân ánh mắt yên tĩnh mà nhẹ nhõm, phản phất đây hết thảy đối với hắn mà nói đều cũng không như thế nào trọng yếu. Nhưng trên thực tế, cái này sẽ là Diệp Tử Vân từ sinh ra đến nay làm lớn nhất quyết định, cũng liên quan đến mình liệu có thể chân chính đi đến siêu thoát chi cảnh. Ta chỉ là hắn ba đầu độc thân, mà cũng không phải là một cái chân chính đản sinh tại hư vô chi giới bên trong sinh linh. Từ vừa mới bắt đầu, ta chính là không hoàn chỉnh. Hư vô chi giới cũng không tán thành ta như vậy tồn tại, mặc dù ta làm ra lại nhiều nếm thử, cũng khó có thể đi đến siêu thoát chi cảnh. Chỉ có chân chính đản sinh tại hư vô chi giới bên trong sinh linh mới có thể siêu thoát. Ta thậm chí so ra kém thế gian này một đông hoa một quả cỏ, bọn chúng đều là hoàn chỉnh, mà ta là không trọn vẹn. Diệp Tử Vân tự lẩm bẩm. Hắn sớm đã hiểu rõ thiếu sót của mình. Vào luân hồi chi lộ, chuyển thế là hư vô chi giới bên trong tạo ra chân chính sinh linh, mới là hắn có thể nắm giữ siêu thoát duy nhất thời cơ. Con đường này vẫn luôn tại, chỉ là Diệp Tử Vân cho tới bây giờ mới quyết định đi đường này. Đương nhiên, đối với Diệp Tử Vân mà nói, bất cứ lúc nào đi ra con đường này kỳ thật cũng không tính là muộn. Diệp Tử Vân cũng không do dự, thân hình nhất chuyển ở giữa đã là hóa thành lục đạo quang ảnh, chui vào cái kia lục đạo luân hồi bên trong. Hắn lại là muốn đồng thời kinh lịch trong luân hồi lục đạo, hoặc là không đem người, hoặc là liền đem thế gian chúng sinh đều kinh lịch một lần. Đây chính là Diệp Tử Vân. Hắn thậm chí phong ấn chính mình toàn bộ ký ức, chỉ có lục đạo chi thân một lần nữa tụ hợp, trí nhớ của hắn mới có thể khôi phục lại. Ông, lục đạo luân hồi lộ lúc này tiêu tán, Diệp Tử Vân đã không tồn tại ở thế gian ở giữa, đi cảm thụ hắn chưa bao giờ trải qua luân hồi. A Di Đà Phật. Tuệ Không thần sắc nghiêm túc, giải niệm một tiếng Phật hiệu. Chúc thí chủ một đường trôi chảy. Phù Vân Sơn Trung. Nam tại ghế chúc hưởng thụ lấy nhàn nhã buổi chiều thời gian Diệp Thanh Vân, lúc này cũng mở mắt. Hắn cuối cùng vẫn là đi ra một bước này. Diệp Thanh Vân tâm tình có chút cảm khái. Hắn đem siêu thoát chi pháp nói cho Diệp Tử Vân, nhưng chân chính quyền lựa chọn hay là tại Diệp Tử Vân trong tay mình. Diệp Thanh Vân cũng không xác định hắn có thể hay không làm như vậy. Mà bây giờ xem ra, Diệp Tử Vân đúng là có cải biến, hắn nguyện ý đi ra một bước này. Từ giờ khắc này, Diệp Thanh Vân ba đầu độc thân triệt để không tồn tại nữa. Tại tương lai không lâu, sẽ xuất hiện cái thứ hai có thể chân chính siêu thoát sinh linh. Lý Nhị Cẩu gia hỏa này, gần nhất cũng là yên tĩnh xuống, vậy mà không có phí hết tâm tư tiến vào hư vô chi giới. Hắn hẳn là cũng đang có ý đồ gì sao? Diệp Thanh Vân lại nghĩ tới Lý Nhị Cẩu, vốn cho rằng Lý Nhị Cẩu sẽ còn hao tổn tâm cơ lại vào hư vô chi giới, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này tương đối yên tĩnh. Các nơi hoàn vũ thế giới đều không có Lý Nhị Cẩu hiện thân tung tích. Quá an tĩnh. An tĩnh có chút không tưởng nổi. Tại Diệp Thanh Vân xem ra, Lý Nhị Cẩu cũng không phải sẽ như vậy an phận người. Gia hỏa này có thể nói là một khắc cũng sẽ không yên tĩnh. Không phải đang làm sự tình, chính là đang làm chuyện trên đường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tại xác định Diệp Tử Vân đã đi vào luân hồi đằng sau, Diệp Thanh Vân lúc này dùng một đạo phân thân tiến về giới vực góc chết. Xuyên qua trùng điệp hư không, Diệp Thanh Vân thuận lợi đã tới giới vực góc chết. Nơi này hắn cũng coi là quen thuộc, không giống lần thứ nhất tiến vào thời điểm còn mang theo hiếu kỳ cùng lạ lẫm. Chờ đến giới vực góc chết, Diệp Thanh Vân cảm nhận được một tia lưu lại khí tức. Nữ oa. Diệp Thanh Vân thần sắc đống nhiên biến đổi, hắn vậy mà tại giới vực này trong góc chết cảm nhận được nữ oa lưu lại khí tức. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân thần thức tản ra, tại giới vực trong góc chết cẩn thận tìm kiếm. Cho đến hắn đứng ở một nơi, nơi đó lưu lại nữ oa khí tức nồng nặc nhất. Hiển nhiên nữ oa đã từng xuất hiện ở đây. Diệp Thanh Vân đứng ở đây, nhưng trừ cảm nhận được một chút khí tức bên ngoài cũng không có phát hiện gì. Lý Nhị Cẩu ở chỗ này làm cái gì? Nữ oa hẳn là thật sự là hắn từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà trộm đi sao? Diệp Thanh Vân thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn cùng Lý Nhị Cẩu tranh đấu lâu như vậy, đối với Lý Nhị Cẩu thủ đoạn đã có hiểu biết. Lo lắng nhất hay là nữ oa? Diệp Thanh Vân cơ hồ có thể kết luận, tương lai Lý Nhị Cẩu có thể trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà, đồng thời chính là tương lai Lý Nhị Cẩu tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà trộm đi nữ oa. Có thể tương lai Lý Nhị Cẩu nếu có thể làm đến loại chuyện này, vì sao còn muốn trộm đi nữ oa? Đồng thời đem nó đưa đến giới vực góc chết. Tương lai Lý Nhị Cẩu những cử động này, tựa hồ là vì trợ giúp hiện thế Lý Nhị Cẩu. Chẳng lẽ trong lúc đó, Diệp Thanh Vân nghĩ đến Diệp Tử Vân chủ động luân hồi chuyển thế sự tình? Cái này Lý Nhị Cẩu hẳn là cũng đang làm chuyện giống vậy. Chương 2985 Đạp Tuyết Nguyệt, trông đi qua tương lai. Chương 2985 Đạp Tuyết Nguyệt, trông đi qua tương lai. Nếu không có thấy tận mắt Diệp Tử Vân đi vào luân hồi, Diệp Thanh Vân chỉ sợ cũng không cách nào nghĩ tới chỗ này. Mà bây giờ, Diệp Thanh Vân hoàn toàn có lý do hoài nghi, Lý Nhị Cẩu gia hỏa này ngay tại làm lấy tương tự sự tình. Vì chân chính dáng lâm hư vô chi giới, Lý Nhị Cẩu nhất định phải có một bộ sẽ không bị hư vô chi giới chỗ bại xích nhục thân. Đồng thời bộ thân thể này, tốt nhất là có thể gánh chịu Lý Nhị Cẩu toàn bộ lực lượng, để nó có thể chân chính lấy hoàn chỉnh tư thái dáng lâm hư vô chi giới. Vũ Dương hai âm không cách nào làm đến, huyết mạch hậu đại lại nhiều cũng cuối cùng dung nạp không được Lý Nhị Cẩu tự thân cường đại. Chỉ có chuyển thế. Đồng thời thông qua nữ hoa bực này sinh linh mạnh mẽ làm mẫu thể, để Lý Nhị Cẩu có thể có được một bộ hoàn mỹ mà thân thể mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Nữ hoa bị trộm đi chuyện này, coi như cũng là hắn sơ sẩy đưa đến. Nhưng khi đó Diệp Thanh Vân phải đối mặt chính là áo trắng Diệp Thanh Vân biến thành thần chủ, căn bản hoàn mỹ đi bận tâm nữ hoa. Đến mức các loại thần chủ sự tình giải quyết đằng sau, nữ hoa đã là bị trộm đi. Mà lại từ áo trắng Diệp Thanh Vân thái độ đến xem, nữ hoa bị trộm đi tựa hồ là một kiện nhất định sẽ phát sinh sự tình. Coi là thật không cách nào tránh khỏi sao? Diệp Thanh Vân cho mày, nhưng vẫn là lựa chọn đi thử một chút. Phân thân vẫn như cũ lưu tại giới vực góc chết, mà thân là Phủ Vân Sơn bản thể Diệp Thanh Vân thì là lúc này hành động, trực tiếp trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Mênh mông vô biên Trường Hà màu bạc, trước không thấy đầu nguồn, sau không thấy điểm cuối cùng, chỉ có xuôi dòng xuống quần quận không dứt Tuế Nguyệt đại đạo chi lực. Lấm ta lấm tấm đến mãi không hết quan mang, chính là mỗi một cái rắc rối phức tạp Tuế Nguyệt nhánh sông. Diệp Thanh Vân đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, lần này lựa chọn xuôi dòng mà lên, muốn trở lại nữ hoa bị trộm đi lúc kia, có thể thử ba lần. Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì nữ hoa bị trộm đi cái kia Tuế Nguyệt nhánh sông, chính là Diệp Tử Vân cùng thần chủ sau đại chiến sinh ra giao hội chỗ, là tương lai cùng quá khứ nối liền cùng một chỗ địa phương. Đó là vốn không nên xuất hiện Tuế Nguyệt điểm tụ. Theo thần chủ biến mất cùng áo trắng Diệp Thanh Vân trở về, cái kia Tuế Nguyệt giáo hội chỗ cũng không tồn tại nữa. Nói cách khác, nữ hoa bị trộm đi chuyện này, tại toàn bộ trong Tuế Nguyệt Trường Hà đều thuộc về cực kỳ đặc thù, sẽ không bị quá khứ tương lai ảnh hưởng, là hoàn toàn phát sinh ở Tuế Nguyệt giáo hội chỗ sự tình. Ngay cả cái này giáo hội chỗ đều không tồn tại, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng không có cách nào trở lại quá khứ ngăn cản đây hết thảy. Nếu là chuyện này phát sinh ở bất luận cái gì một chỗ Tuế Nguyệt tiết điểm, vô luận là xa xôi bao nhiêu đi qua, Diệp Thanh Vân đều có thể tiến đến ngăn cản. Liên như là hắn năm đó nhiều lần trở lại quá khứ cứu ra hàng gia cùng thập đại đệ tử như thế, nhưng đã không tồn tại Tuế Nguyệt điểm tụ, biến mất chính là biến mất, cho dù là Diệp Thanh Vân từ quá khứ đến tương lai đang tìm kiếm vô số lần, cũng không có khả năng lại tìm đến. Đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên Diệp Thanh Vân, nhìn đi qua, quay đầu nhìn về phía tương lai, dưới chân hắn thì là như nước chảy Tuế Nguyệt đại đạo. Hắn lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai mình tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không phải là không gì làm không được. Quá khứ cùng tương lai, đối với hiện thế Tuế Nguyệt ảnh hưởng cuối cùng vẫn là quá lớn. Mà đồng dạng, hiện thế kết nối với quá khứ cùng tương lai, Diệp Thanh Vân bây giờ nhất cử nhất động, làm ra bất kỳ quyết định gì, thậm chí tâm thần của hắn suy nghĩ, đều sẽ ảnh hưởng tương lai biến hóa. Diệp Thanh Vân vốn định lại đi một chuyến tương lai Tuế Nguyệt, gặp một lần áo trắng Diệp Thanh Vân, nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị Diệp Thanh Vân đè xuống. Tương lai chính mình đã làm đủ nhiều sự tình, lại đi tìm hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chân chính có thể cải biến tương lai, cuối cùng vẫn là bây giờ chính mình. Hắn nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc, từ đó để tương lai xuất hiện chuyển cơ. Tương lai Lý Nhị Cẩu nếu nắm giữ Tuế Nguyệt đại đạo, còn trộm đi nữ hoa, vậy hắn hiện tại lại ẩn thân nơi nào? Hắn đem nữ hoa đưa đến giới vực góc chết, giao cho hiện thế Lý Nhị Cẩu, nó mục đích là vì để hiện thế Lý Nhị Cẩu giáng lâm hư vô chi giới. Nếu tương lai Lý Nhị Cẩu sẽ làm như vậy, vậy nói rõ Lý Nhị Cẩu đúng là thành công, hắn nhất định sẽ giáng lâm hư vô chi giới. Diệp Thanh Vân nghĩ tới đây, đột nhiên ngơ ngác một chút. Thì ra là thế, ta biết ngươi giấu ở địa phương nào. Trong mấy mắt, 20 năm trôi qua. Hư vô chi giới vượt qua hết sức bình tĩnh 20 năm. Nhưng ở mở mịt chi giới, thái thượng trong cựu thiên thái sơ trời, nơi nào đó không đáng chú ý thiên địa bên trong. Một cái tên là Trần Phúc Mãng ẩn thế cao nhân đã là thanh danh vang dội. Mãng Sơn Thôn trở thành vùng thế giới kia rất nhiều người tu luyện trong suy nghĩ cao nhân thánh địa. Từng có đại yêu đến đây Mãng Sơn Thôn, muốn nuốt ăn nơi này thôn dân, đã thấy một cây đòn gánh phá không mà nó, như là hám thiên giao long, đem đại yêu kia đánh cho thân hình câu diện. Sau lại có một tôn giết người như ngoé tà ma đến đây khiêu chiến, kết quả nên chiến lại là một đầu lão hoàng lưu. Cái kia lão hoàng lưu thi triển pháp tướng thiên địa, như là sơn nhạc, một cước liền đem tà ma kia tại chỗ diệt sát. Từ đó về sau, cường giả khắp nơi đều là đối với Mãng Sơn Thôn bên trong ẩn thế cao nhân càng kính sợ, không có người còn dám đến náo sự. Nhưng cũng có không ít người nghe tiếng mà đến, muốn bái kiến ẩn thế cao nhân tìm kiếm cơ duyên. Trần Phúc Mãn cũng không cự tuyệt. Có lẽ là chính hắn cả đời đã trải qua quá nhiều cực khổ, vì vậy đối với đồng dạng nhận cực khổ người không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Một vị phụ nhân mang theo chính mình bệnh nặng trong người nhi tử ngàn dặm xa xôi mà đến, cầu Trần Phúc Mãn cứu chữa con của nàng. Trần Phúc Mãn cũng không biết được như thế nào trị liệu, ngược lại là lão hoàng lưu phun ra một ngụm nước biếc, đem phụ nhân kia nhi tử chữa lành. Việc này vừa ra, Trần Phúc Mãn thanh danh càng là vang dội. Tại thế thần tiên sống, ẩn thế lao tiên người, tuyệt thế thần y điệp. Cũng bởi vì Trần Phúc Mãn nguyên nhân, Mãng Sơn thôn các thôn dân cũng đã nhận được chỗ tốt. Tại các thôn dân quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Trần Phúc Mãn cũng truyền thụ bọn hắn một chút phương pháp tu luyện, mang theo bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Có lẽ là bởi vì một điều tồn tại nguyên nhân, Mãng Sơn thôn thiên địa linh khí cũng so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Các thôn dân tu luyện cũng là làm ít công to, rất nhanh liền nhao nhao cảm nhận được linh khí tồn tại, tuần tự bước lên con đường tu luyện. Nhưng sau đó mấy năm, những thôn dân này liền bắt đầu không chịu cô đơn. Một bộ phận thôn dân chỉ có một chút xíu tu vi, liền bắt đầu tại phương viên chi địa làm sáng làm bậy. Có lẽ đây chính là người bình thường nắm giữ quá lực lượng cường đại mang đến hậu quả. Bọn hắn chỉ biết mình trở nên cường đại, nội tâm dục vọng cùng hung ác cũng bị trong nháy mắt phóng đại, đã mất đi kính sợ, dẫn đến vô pháp vô thiên. Trần Phúc Mãn ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tình hình, cho đến một điêu lại lần nữa báo ngộng, cái kia tên là Diệp Thanh Vân thần tiên trong ngộng khiển trách Trần Phúc Mãn. Trần Phúc Mãn sau khi tỉnh lại, liền cầm lên chính mình đòn đánh, trong thôn đi một vòng. Khi hắn trở về thời điểm, đã tự tay đánh chết 19 cái phạm vào tội lớn ngập trời thôn dân. Lại qua 2 năm, Trần Phúc Mãn lần thứ 3 trong ngộng gặp được Diệp Thanh Vân. Sau khi tỉnh lại, Trần Phúc Mãn mang theo lão hoàng lưu rời đi Mãng Sơn thôn, mấy ngày sau lại dẫn mười mấy người trở về. Mười mấy người này đều là Trần Phúc Mãn ở bên ngoài thu đệ tử. Trở lại Mãng Sơn thôn chuyện thứ nhất chính là dựa theo trong ngộng vị kia thần tiên chỉ dẫn thành lập tông môn, tên gọi Thanh Vân Tông. Chương 2986 tương lai Lý Nhị Cầu. Chương 2986 tương lai Lý Nhị Cầu. Ngươi biết Mãng Sơn thôn Mãng là thế nào tới sao? Kỳ thật không ai biết, liền xem như Mãng Sơn thôn bây giờ lớn tuổi nhất trưởng giả, cũng nói không rõ ràng Mãng Sơn thôn vì sao sẽ gọi Mãng Sơn thôn. Chuẩn xác mà nói, là Mãng Sơn vì sao được gọi là Mãng Sơn, chuyện này không có ai biết. Tựa hồ từ có ký sự đến nay, Mãng Sơn vẫn được gọi là Mãng Sơn, mà cùng núi láng giềng thôn nhỏ này cũng một mực được gọi là Mãng Sơn thôn. Mà bây giờ, Mãng Sơn thôn rốt cục muốn nên đón tính lịch sử cải biến. Toàn bộ thôn cũng sẽ không tiếp tục là thôn, mà là biến thành tông môn. Tại Trần Phúc Mãn dẫn dắt phía dưới, tất cả thôn dân đều đi theo Trần Phúc Mãn đi Mãng Sơn, lại thêm cái kia thân đồ an đem toàn bộ võ tính môn đều chuyển đến. Cả hai kết hợp, Thanh Vân Tông như vậy thành lập. Thành lập quá trình tương đương đơn giản, thậm chí có thể nói là thô ráp, thuần túy chính là một đám gánh hát rong. Ở trên núi xây mấy cái phòng ở, sau đó dưới chân núi dựng lên một tấm bia đá, khắc lên Thanh Vân Tông ba chữ. Mà khác cái gì cũng không có, chỗ này vị tông môn cứ như vậy thành lập. Tràn đầy qua loa. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, nhưng ở Trần Phúc Mãn xem ra cái này thành lập tông môn giống như cũng không có gì khó khăn. Cứ như vậy hơi làm cũng liền tựa mô tựa dạng. Cái này cũng không có cách nào. Trần Phúc Mãn tuy nói dựa vào Thanh Vân một điều cải biến vận mệnh, liên đối toàn bộ Mãng Sơn thôn cũng cùng theo một lúc gà chó lên trời. Nhưng bọn hắn một nhóm người này, nói cho cùng vẫn là một đám sơn dã thôn phu, trồng trọt chăn heo cái gì coi như lành nghề, muốn nói thành lập tông môn thuần túy chính là thường dân. Hai mắt bôi đen. Cũng may là có Thân Đồ An. Thân Đồ An từ khi biết Trần Phúc Mãn đằng sau, vẫn đối với Trần Phúc Mãn 10 phần kính sợ, đem nó xem như ẩn thế cao nhân đến đối đãi. Thường xuyên cũng tới Mãng Sơn thôn bái kiến Trần Phúc Mãn. Một tới hai đi, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Mà lại Thân Đồ An kinh ngạc phát hiện, chính mình mỗi một lần đến bái kiến Trần Phúc Mãn đằng sau, chính mình giống như đều có thể có cảm giác ngộ, thể nội linh khí cũng sẽ càng sinh động. Vẹn vẹn chỉ là nhận biết Trần Phúc Mãn không đến 3 năm, Thân Đồ An đã đột phá. Cũng bởi vậy, Thân Đồ An đối với Trần Phúc Mãn càng thêm kính sợ có phép, đã là hoàn toàn đưa vào Trần Phúc Mãn tiểu đệ thân phận. Hết thể lấy Trần Phúc Mãn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Biết được Trần Phúc Mãn muốn thành lập tông môn, Thân Đồ An là giơ hai tay tán thành, mà lại trực tiếp liền mang theo toàn bộ võ tính môn đến nhập bọn. Võ tính môn mặc dù cũng không tính cái gì đại tông, nhưng cũng có hơn 500 đệ tử, coi là Thanh Vân Tông ban sơ thành lập lực lượng trung kiên, mà lại so Mãng Sơn thôn thôn dân đáng tin hơn không ít. Thân Đồ An thân là võ tính môn môn chủ, đối với như thế nào thành lập tông môn, như thế nào phát triển tông môn cũng là có một tay. Trần Phúc Mãn hoàn toàn chính là vung tay trường quỹ, đối với những này cái gì cũng không hiểu, cho nên chỉ có thể là Thân Đồ An cái này Thanh Vân Tông phó tông chủ đến nâng lên đại lương. Tại Thân Đồ An lo liệu phía dưới, Thanh Vân Tông từ vừa mới bắt đầu không có thành tựu gánh hát rong, ngắn ngủi thời gian 5 năm cũng đã là ra dáng. Như cái tông môn dáng vẻ, Trần Phúc Mãn chính là Thanh Vân Tông tông chủ, mà Thân Đồ An thì là phó tông chủ. Trừ cái đó ra, còn sắp đặt 10 vị trưởng lão. Ngay cả ngày xưa Mãng Sơn thôn vị trưởng thôn kia, bây giờ đều thân ở Thanh Vân Tông thập đại trưởng lão hàng ngũ, cũng coi là cá chép xoay người. Thanh Vân Tông trên dưới đều tu luyện cùng một loại công pháp, Mục Điêu Thần Công. Cái này không hợp thói thường danh tự, là Trần Phúc Mãn cái này không học thức lao đang lấy. Thân Đồ An bọn người cảm thấy cái tên này tương đương kỳ quái. Vì sao gọi Mục Điêu Thần Công, không gọi Sắt Điêu Thần Công, hoặc là Đại Điêu Thần Công? Thẳng đến Trần Phúc Mãn xuất ra chính mình năm đó đoạt được Mục Điêu, đặt ở Mãng Sơn Chi Điên Tông môn trong đại điện, mọi người mới minh bạch là thế nào một chuyện. Tham viếng Mục Điêu, cảm ngộ thần công, e rằng nghèo tạo hóa, không có cụ thể công pháp, chỉ cần dựa vào riêng phần mình cảm ngộ, Mục Điêu liền sẽ ban cho bất phàm lực lượng. Lại là 10 năm trôi qua, Thanh Vân Tông đã là triệt để đi đến quỹ đạo, trở thành phương viên mấy ngàn dặm rất có nổi danh tông môn. Tông môn trên dưới một lòng, cùng nhau tín ngưỡng vào cái kia Mục Điêu thần tiên. Mà tu vi cao nhất Trần Phúc Mãn cùng Thân Đồ An bọn người, đều là có thể tại từ nơi sâu xa cảm ứng được, tựa hồ đang nơi cực kỳ xa xôi, còn có người nào tại cùng bọn hắn hô ứng lẫn nhau. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu. Bọn hắn tự thân lực lượng càng mạnh, loại này hô ứng cảm giác liền càng mãnh liệt. Thậm chí bên tai còn thường xuyên sẽ ngầm trộm nghe đến một chút kỳ quái mà phấn khởi tiếng hô khẩu hiệu. Bất quá đối với tông chủ Trần Phúc Mãn mà nói, tông môn cũng tốt, tu vi cũng được, hắn kỳ thật đều không phải là rất để ý đạp vào con đường tu luyện đã có hơn 20 năm, hắn bây giờ cũng đã gần 100 tuổi, nhưng vẫn là chưa từng tìm tới ngoại tôn của mình. Tuy nói trong giấc mộng kia thần tiên nói qua chính mình nhất định sẽ tìm tới ngoại tôn, có thể hơn 20 năm qua đi qua, từ đầu đến cuối không có tin tức, Trần Phúc Mãn không khỏi đối với tương lai có mê mang. Chính mình hẳn là còn có thể sống rất nhiều năm, có thể ngoại tôn của mình có tiên thiên tàn tật, nếu là hắn còn sống, hẳn là cũng có hơn 40 tuổi. Nếu là chính mình chậm chạp tìm không thấy ngoại tôn, tiếp qua cái 3-40 năm, ngoại tôn của mình còn ở đó hay không thế đều không nhất định. Nếu là kết quả là công giá tràng, không gặp được ngoại tôn của mình, vậy mình coi như có thể tu luyện có thể sống lại lâu, Thanh Vân Tông lại như thế nào lớn mạnh, đều không có ý nghĩa gì. Đây là hắn chấp niệm, cũng là nửa đời trước chịu đựng cực khổ đằng sau duy nhất tưởng niệm, càng là đối với chính mình mất đi thân nhân sau cùng bàn giao. Tuế Nguyệt Trường Hạ. Diệp Thanh Vân ngồi xếp bằng, nó thần niệm không ngừng bao trùm tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, vô luận đi qua hay là tương lai. Hắn một sợi thần niệm, liền có thể hóa thân ngàn vạn, trong tương lai cùng quá khứ không ngừng tìm kiếm. Mỗi một đạo Tuế Nguyệt nhánh sông, Diệp Thanh Vân cũng không từng buông tha, chỉ muốn tìm tới cái kia tiềm ẩn tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ ra hỏa tương lai Lý Nhị Cầu. Thông qua đủ loại dấu vết để lại, nhất là nữ hoa bị trộm đi chuyện này, để Diệp Thanh Vân suy đoán ra tương lai Lý Nhị Cầu tung tích, liền giấu ở cái này trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, một mực chưa từng rời đi. Liên như là một đầu từ đầu đến cuối trốn ở chỗ tối tăm gián độc, ngày bình thường căn bản nhìn không thấy, nhưng không chừng lúc nào sẽ đột nhiên xông tới cắn người một ngụm. Tuy nói còn chưa tìm được tương lai Lý Nhị Cầu giấu ở nơi nào, nhưng Diệp Thanh Vân có thể vững tin suy đoán của mình cũng không sai. Bởi vì đây chính là Diệp Thanh Vân trước đó là hiện thế Lý Nhị Cầu sở thiết dưới cái bẫy. Tương lai Lý Nhị Cầu nếu trốn ở Tuế Nguyệt Trường Hạ, vậy đã nói rõ chính mình cái kia cái bẫy hẳn là thành công. Coi như không có hoàn toàn thành công, cũng hẳn là thành một nửa. Cho nên Diệp Thanh Vân tâm tình nửa vui nửa buồn. Dưới mắt nếu là có thể tìm tới tương lai Lý Nhị Cầu tung tích, Diệp Thanh Vân liền đã có năm chắc cải biến tương lai. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao đưa thân vào trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, đối với Tuế Nguyệt trôi qua có không giống bình thường cảm thụ, không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Phản phất là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại như là dài dằng dặc ngàn năm. Cho đến Diệp Thanh Vân thần niệm đã bao trùm đi qua, hiện thế cùng tương lai, thậm chí ngay cả mình ba thế pháp thân đều chuyển đến hô ứng. Thần niệm tương liên, đi qua Diệp Thanh Vân cùng tương lai Diệp Thanh Vân, bọn hắn thần niệm cùng hiện thế Diệp Thanh Vân nối liền với nhau, làm được triệt triệt để bao trùm toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hạ. Cũng chính là tại ba thế pháp thân thần niệm tương liên thời khắc, cái kia một mực trốn ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà tương lai Lý Nhị Cầu cũng rốt cục không giấu được, tìm tới ngươi. Chương 2987 trong Tuế Nguyệt Trường Hà truy đuổi. Chương 2987 trong Tuế Nguyệt Trường Hà truy đuổi. Tại cái nào đó tương lai Tuế Nguyệt tiết điểm, Diệp Thanh Vân cùng ba thế pháp thân tương liên thần niệm rốt cục tìm được cái kia tương lai Lý Nhị Cầu tung tích. Cái này tương lai Lý Nhị Cầu càng dạo hoạn, nó ẩn thân Tuế Nguyệt tiết điểm chỉ là so hiện thế thoáng về sau một chút mấy năm Tuế Nguyệt, đồng thời sẽ còn không ngừng chuyển di tại quá khứ cùng tương lai ở giữa lặp đi lặp lại hồi thiêu. Cái này tương lai Lý Nhị Cầu rõ ràng cũng 10 phần hiểu rõ Diệp Thanh Vân thủ đoạn, mỗi lần Diệp Thanh Vân thần niệm tới gần thời khắc, liền sẽ quả quyết chuyển di chính mình. Dùng cái này đến tranh né Diệp Thanh Vân thần niệm truy tra. 3 lần 4 lần đằng sau, tương lai Lý Nhị Cầu có thể nói là thành thạo điêu luyện, hoàn toàn là cùng Diệp Thanh Vân bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm. Ngươi tìm ngươi, ta tránh ta. Tựa như là một mực trốn ở Diệp Thanh Vân trong cái bóng của mình mặt, từ đầu đến cuối không cách nào bị Diệp Thanh Vân phát hiện. Nếu không có Diệp Thanh Vân cùng quá khứ thân, tương lai thân sinh ra hô ứng, ba thế pháp thân thần niệm tương liên, đem toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà đều bao trùm. Vô luận đi qua hay là tương lai, hoặc là hiện thế, đều có Diệp Thanh Vân thần niệm tồn tại. Này mới khiến tương lai Lý Nhị Cầu không chỗ có thể trốn, bị Diệp Thanh Vân bắt lấy tung tích. Mà tương lai Lý Nhị Cầu cũng ý thức được chính mình bại lộ, cơ hội là không chút do dự trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hạ chỗ càng sâu. Diệp Thanh Vân lập tức đuổi vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, muốn đem cái này tương lai Lý Nhị Cầu cho bắt được. Có thể đuổi một hồi lâu đằng sau, Diệp Thanh Vân kinh ngạc phát hiện cái này tương lai Lý Nhị Cầu vô duyên vô cớ biến mất. Rõ ràng trước một khắc, cái này tương lai Lý Nhị Cầu còn tại Diệp Thanh Vân thần niệm bao trùm phía dưới không chỗ ẩn trốn. Kết quả là tại Diệp Thanh Vân muốn đuổi kịp thời điểm, cái này tương lai Lý Nhị Cầu trống rỗng đã không thấy tăm hơi. Diệp Thanh Vân đều bị chỉnh có chút không nghĩ ra. Lại lần nữa thi triển thần niệm, một phen tìm kiếm phía dưới, quả thật là tìm không thấy tương lai Lý Nhị Cẩu. Không đối, nếu là hiện thế Lý Nhị Cẩu coi là thật tiến vào ta cái bẫy, tương lai Lý Nhị Cẩu không cách nào rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn cũng không có thoát đi Tuế Nguyệt Trường Hà, mà là dùng phương pháp gì, đem chính mình giấu ở Tuế Nguyệt Trường Hà, ngay cả ta đều không thể đem nó móc ra. Diệp Thanh Vân dù sao cũng là Diệp Thanh Vân, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, đồng thời căn cứ tình huống trước mắt làm ra hợp lý nhất suy đoán. Xem ra cái này tương lai Lý Nhị Cẩu ý thức được khốn cảnh của mình đằng sau, cũng tìm được có thể bảo toàn tự thân biện pháp. Gia hỏa này, quả nhiên như ta của tương lai lời nói, tương đương khó chơi nha. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm cảm khái. Cho dù là biết một chút tương lai tình hình, đồng thời làm ra ứng đối, nhưng Diệp Thanh Vân vẫn không có lượng quá lớn nắm có thể đánh bại Lý Nhị Cẩu. Chỉ ít từ trước mắt xem ra, cái này Lý Nhị Cẩu đúng là thật lợi hại, như muốn giải quyết triệt để rơi chỉ sợ không quá hiện thực. Diệp Thanh Vân không còn đi tốn sức tìm kiếm tương lai Lý Nhị Cẩu, mà là tự mình xuất thủ phong tỏa Tuế Nguyệt Trường Hà. Để phòng cái kia tương lai Lý Nhị Cẩu lại hiện thân nữa gây sự. Chủ yếu nhất là không có khả năng lại để cho tương lai Lý Nhị Cẩu cùng hiện thế Lý Nhị Cẩu quá nhiều tiếp xúc. Mình có thể biết được tương lai, nhưng hiện thế Lý Nhị Cẩu tuyệt đối không có khả năng. Nhất định phải đem tương lai rất nhiều ngoại ý muốn bóp chết tại hiện thế Tuế Nguyệt. Ngay tại Diệp Thanh Vân phong tỏa Tuế Nguyệt Trường Hà đồng thời, một bóng người từ đi qua Tuế Nguyệt gào thét mà tới. Áo bào đen ra thân, khuôn mặt lãnh đạo, một đôi tròng mắt càng lộ vẻ thâm trầm. Rõ ràng là áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng chính là đi qua Tuế Nguyệt Diệp Thanh Vân. Ngươi đang làm gì? Áo bào đen Diệp Thanh Vân vừa thấy được Diệp Thanh Vân chính là trực tiếp đặt câu hỏi. Vì sao muốn phong tỏa Tuế Nguyệt Trường Hà? Diệp Thanh Vân lắc đầu. Ta rất muốn nói cho ngươi, nhưng bây giờ còn không được. Áo bào đen Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân một chút, hiển nhiên hắn cũng có thể lý giải Diệp Thanh Vân nỗi khổ tâm trong lòng. Dù sao chuyện đã qua khó mà cải biến, mà tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Nếu là áo bào đen Diệp Thanh Vân biết được Lý Nhị Cẩu tồn tại, biết bây giờ chuyện xảy ra, tuyệt đối sẽ để hết thảy tất cả đều phát sinh kinh thiên biến hóa. Trước lúc này, áo bào đen Diệp Thanh Vân tham dự bất cứ chuyện gì, đều đã hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến tương lai Tuế Nguyệt. Nhưng cũng may có hiện thế Diệp Thanh Vân cùng áo trắng Diệp Thanh Vân kiệt lực khống chế, mới không có để tình thế không hợp tối thường đến không thể tưởng tượng trình độ. Xem ra ngươi bây giờ phải đối mặt kinh địch, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn có chơi. Áo bào đen Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Diệp Thanh Vân chỉ có thể đáp lại cười khổ. Đi, cần ta xuất thủ thời điểm, ta sẽ ra tay. Áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng không ở lâu, rất nhanh liền trở về quá khứ trong Tuế Nguyệt. Mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại hoặc là tương lai, hết thảy tất cả đều là tại đồng thời phát sinh. Dựa theo Diệp Thanh Vân suy tính, chính mình của quá khứ cũng đã giải quyết hết cổ thần lão bát, đồng thời dần dần lĩnh ngộ siêu thoát chân lý. Đoán chừng không được bao lâu, Phù Vân Sơn năm đó phát sinh hết thảy sẽ lại lần nữa tái diễn. Áo bào đen Diệp Thanh Vân sẽ vì cảm ngộ siêu thoát chi cảnh cuối cùng mấu chốt, từ đó phong ấn hết thảy ký ức, đi hướng Phù Vân Sơn. Mở ra đã từng đoạn kia tuyệt không thể tả kinh lịch. Những năm tháng ấy, có thể nói là Diệp Thanh Vân đời này mấu chốt nhất một đoạn kinh lịch, mang cho Diệp Thanh Vân không thể xóa nhòa ký ức. Thừa Tiên Khải Hậu đã giải quyết đi qua còn sót lại hết thảy vấn đề, cũng mở ra mới tương lai. Mình tại dần dần biến thành tương lai Diệp Thanh Vân, mà quá khứ Diệp Thanh Vân cũng tại dần dần biến thành lúc trước Phù Vân Sơn chính mình. Ta đến tột cùng có thể đem tương lai cải biến bao nhiêu? Hay là nói ta vẫn như cũ không cách nào giải quyết hết Lý Nhị Cẩu, sẽ đem cái phiền toái này còn sót lại đến càng thêm Tuế Nguyệt xa xôi. Đảo mắt lại là 10 năm. Phù Vân Sơn bên trên cỏ cây tươi tốt, mặc kệ là đỉnh núi hay là sườn núi, trồng dưới trái cây rau quả đều dài hơn thế vô cùng tốt. Trên núi hết thảy đều có người quản lý, mặc kệ là Tháng Gáy Hà hay là Liễu Gia tỷ muội, hoặc là những người khác, đều sẽ tận tâm tận lực thay Diệp Thanh Vân bảo vệ tốt nơi này. Diệp Thanh Vân đã hồi lâu chưa có trở về, hắn tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà tự mình tọa chấn, từ đầu đến cuối đều tại đề phòng cái kia tương lai Lý Nhị Cẩu. Mà trong khoảng thời gian này, thân là hư vô chi giới đệ nhất cẩu hàng gia cũng không có nhàn rỗi. Nó một bên tự mình ma luyện ngũ đại thánh thú, một bên cũng đang yên lặng tăng lên thực lực của mình. Làm hư vô chi giới cái thứ nhất tự hành sáng tạo giết chóc pháp chuẩn tồn tại, hàng gia thiên phú đồng dạng là hết sức kinh người. Có giết chóc pháp chuẩn làm căn cơ, hàng gia cũng có thể như Diệp Thanh Vân một dạng đi lĩnh ngộ mặt khác pháp chuẩn chi lực. Trước đây sau hơn 30 năm xuống tới, hàng gia trừ bản thân giết chóc pháp chuẩn bên ngoài, cũng đã học xong liệt giới pháp chuẩn, ảm diện pháp chuẩn cùng tâm ma pháp chuẩn. Trừ cái đó ra, hàng gia cũng thông qua không ngừng tiến vào khe hở hư không đến rèn luyện thân thể của mình. Không tá trợ bất kỳ lực lượng nào, chỉ bằng vào nhục thân đi xuyên toa hư không, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hư không lực lượng sẽ xé rách cùng một chỗ tiến vào bên trong tồn tại. Vô luận ngươi cường đại hay là nhỏ yếu, một khi tiến vào hư không đều sẽ nhận vô cùng vô tận nghiền ép cùng xé rách. Hàng gia bản thể đã thập phần cường đại, nhưng ở không sử dụng mặt khác bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới, cũng vô pháp tại khe hở hư không ở giữa lâu dài tồn tại. Nhưng hàng gia hay là nương tựa theo tự thân cường hãn, lấy thuần túy nhục thân cưỡng ép tại khe hở hư không bên trong không ngừng xâm nhập, thậm chí kém chút liền muốn đột phá đến giới vực góc chết. Nếu là hàng gia thật có thể chỉ bằng vào nhục thân liền cưỡng ép xông vào giới vực góc chết, vậy nó cũng coi là khác loại siêu thoát ra. Chương 2988 trong Ngộng Phù Vân Sơn, chương 2988 trong Ngộng Phù Vân Sơn. Một ngày này, Phù Vân Sơn hạ tới một người, một cái thân mặc cẩm y liễu thiếu niên, nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ, tướng mạo chưa nói tới cỡ nào tuấn lãng, nhưng cũng có mấy phần nhà giàu sang khí độ. Thiếu niên mặc áo gấm này dắt ngựa đứng tại Phù Vân Sơn hạ, đầu tiên là nhìn một vòng dưới núi chùa miếu, sau đó dương mắt nhìn hướng chỗ cao, trong ánh mắt mang theo một tia mở mịt cùng nghi hoặc. Đây chính là trong ngộng của ta một mực không ngừng hiện hiện địa phương sao? Nguyên lai chính là nơi đây. Thiếu niên mặc áo gấm chính là Nam Hoang cái nào đó đại phú hộ nhà ấu tử, tên là Thẩm Bình, gia cảnh giàu có, mặt trên còn có 3 cái ca ca 2 cái tỷ tỷ, thâm thụ sủng ái, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Thẩm Bình từ nhỏ liền cùng chúng khác biệt, hắn học cái gì đều là vừa học liền biết, cho dù là từ học đường trải qua, đều có thể đem nghe được đọc âm thanh đều nhớ kỹ, đồng thời nói ra chính mình lý giải. Trong nhà các loại tàng thư, hắn cũng là đã gặp qua là không quên được đọc ngược như chạy. Đơn giản chính là thần đồng bên trong thần đồng. Cũng bởi vì thiên phú quá mức dọa người, Thẩm Bình phụ mẫu cũng không dám để đứa nhỏ này đi qua đọc sớm sách, liền ở nhà bên trong ăn ngon uống sướng ngôi. Tuệ cực tất thương. Thẩm Bình phụ mẫu đều biết rõ đạo lý này, hài tử thông minh cố nhiên tốt, nhưng nếu là quá mức thông minh, ngược lại sẽ hăng quá hóa dở. Có đôi khi ngu dốt một chút, sẽ không đưa tới thượng thiên ghen ghét. Cũng bởi vậy, Thẩm Bình mới có thể bị lấy cái tên này, hắn nguyên bản không gọi Thẩm Bình, bởi vì hắn phụ mẫu hy vọng hắn cả đời này có thể bình bình an an làm người bình thường, cho nên cho hắn sửa lại danh tự. Thẩm Bình từ 5 tuổi bắt đầu, liền thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. Trong mộng hắn biết phi thiên độ địa, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, thiên địa rộng lớn mặc kệ bay lượn. Mà dài nhất xuất hiện trong mộng chính là một ngọn núi. Thẩm Bình sẽ thường xuyên trong mộng đi đến tòa kia tràn đầy sương mù xám dưới núi, mỗi lần muốn đi vào sương mù xám đi vào trong núi, đều sẽ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn một lần cũng không có gặp qua ngọn núi kia chân diện mục. Cho tới bây giờ, Thẩm Bình đã 15 tuổi. Có thể giấc mộng này hay là sẽ thường xuyên xuất hiện, bao phủ ngoài núi sương mù xám dần dần mỏng manh, ngọn núi kia dáng vẻ cũng càng rõ ràng. Thẩm Bình cuối cùng vẫn là bị chính mình cái này mộng hấp dẫn. Hắn nương tựa theo trong mộng chỗ ghi lại sơn xuyên đại địa, đem nó vẽ thành một bức địa đồ, sau đó lại từ trong nhà thư tịch bên trong đọc qua đến một chút có quan hệ với Nam Hoang đại địa dĩ vãng các đại vương triều ghi chép. Thông qua so sánh, thông minh không gì sánh được Thẩm Bình vậy mà thật xác định chính mình trong mộng ngọn núi này chỗ đại khái phương vị. Một đường tìm kiếm, lại còn thật sự bị hắn cho tìm được. Thiếu gia, ngươi trong mộng một mực nhìn thấy ngọn núi kia, chính là chỗ này sao? Đi theo Thẩm Bình cùng nhau mà đến còn có 2 tên hộ vệ, đều là nhân cao mã đại lương hùng bài gấu, cũng đều xem như có chút tu vi. Ân, chính là chỗ này, không có sai. Thẩm Bình gật gật đầu, ánh mắt của hắn như là thường ngày một dạng tràn đầy bình tĩnh cùng không thuộc về cái tuổi này trầm ổn. Nhưng trong lời nói, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn một tia mừng rỡ cùng hưng phấn. Từ thở thiếu thời vẫn tại trong mộng nhìn thấy địa phương, bây giờ rốt cục có thể tự mình đặt chân, dù cho là trầm ổn đi nữa người cũng sẽ nhịn không được hưng phấn lên. 2 tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều là âm thầm chấn kinh. Thẩm Bình không biết đây là địa phương nào, nhưng thân là người tu luyện 2 tên hộ vệ lại là nghe nói qua nha. Nơi này mẹ nó là Phù Vân Sơn a. Nam Hoang đại địa duy nhất được công nhận có thần tiên sống địa phương. Càng là Nam Hoang vô số nhân khẩu bên trong kính trọng nhất tiên sơn. Liền ngay cả hôm nay thống ngự Nam Hoang đại địa lớn Mây Vương Triều, nó lịch đại hoàng đế tại đăng cơ trước đó đi triều bái Phù Vân Sơn. Nghe nói liền ngay cả lớn Mây Vương Triều khai quốc hoàng đế, vị kia vẫn tại thế Vân Hoàng lão tổ, đều là từ Phù Vân Sơn đi ra. Nơi này nói là Nam Hoang đệ nhất thánh địa, thậm chí tứ cảnh đệ nhất thánh địa đều không chút nào quá đáng. Mặc kệ là Đông Thổ hay là Tây Cảnh, hoặc là Bắc Xuyên, đều đối với chỗ này tính như thần minh. Nhà mình tiểu thiếu ra một mực mơ tới địa phương, lại chính là cái này Phù Vân Sơn. Lao thiên gia của ta, đây cũng quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ chúng ta tiểu thiếu ra cũng là tiên nhân chuyển thế? Cùng tòa này trong truyền thuyết tiên sơn có một đoạn nguồn gốc. Muốn thật sự là lời như vậy, vậy coi như quá dọa người. Ngẫm lại đều có chút sợ sệt. Mà lúc này, Thẩm Bình đã là cất bước hướng phía trước đi đến. 2 tên hộ vệ cùng nhau tỉnh táo lại, đuổi theo sát, trong lòng cũng là càng không yên hơn. Dù sao cũng là đi tới tòa này trong truyền thuyết tiên sơn, cái này 2 hộ vệ đời này cũng không dám muốn có như thế một lần. Muốn không khẩn trương cũng khó khăn. Ngược lại là Thẩm Bình, trừ hưng phấn chờ mong bên ngoài, cả người ngược lại là rất bình tĩnh. Mà lại chẳng biết tại sao, hắn phảng phất sớm đã tới qua nơi này vô số lần, rất quen thuộc đường lên núi. Tại đi vào dưới núi lớn nhất chùa Miếu Thiếu Lâm tự cửa ra vào lúc, Thẩm Bình dừng bước lại, hướng phía trong Thiếu Lâm tự nhìn thoáng qua. Trong chùa mấy vị đắc đạo cao tăng cũng là hình như có nhận thấy, cùng nhau nhìn về hướng Thẩm Bình. Khi bọn hắn trông thấy Thẩm Bình dung mạo lúc, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng nhau chắp tay trước ngực, nhớ tới A Di Đà Phật. Thẩm Bình cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có bước vào Thiếu Lâm tự, mà là từ một bên tiểu đạo trực tiếp liền lên núi. Đường núi cũng không gặp đèn, tương phản 10 phần tạm biệt. Dù sao nơi này đã không phải là lúc trước người kia khói thưa thất Phù Vân Sơn. Đi nhiều người, con đường núi này tự nhiên cũng sẽ trở nên bằng phẳng tạm biệt. Tiểu thiếu gia, nơi đây là tiên sơn, không thể lung tung đi lại a. Đúng vậy a tiểu thiếu gia, tiên sơn chi địa phàm nhân không thể tự ý nhập, chúng ta bằng không vừa đi vừa dập đầu đi. Không phải vậy đi hoảng hốt ta. Cái kia 2 hộ vệ đã là chính mình đem chính mình dọa đến quá sức, nhìn xem nhân cao mã đại, đi đường đều đã bắt đầu run lên. Thẩm Bình quay đầu nhìn về phía 2 người bọn họ. Các ngươi nếu là sợ sệt ngay tại dưới núi chờ lấy, chúng ta một người lên núi là được. Nói xong, tiếp tục dắt ngựa hướng trên núi đi đến. Ai ngờ thất này có chút quý báu ngựa kim mao đốm trắng thế mà cũng không chịu đi, đứng tại chỗ không động đậy, 4 cái chân run nhẹ nhẹ, tựa hồ cũng đang sợ cái gì. Đi nha. Thẩm Bình dùng sức dắt lấy dây cương, có thể ngựa kim mao đốm trắng chính là không chịu hướng phía trước, thậm chí run rẩy càng lợi hại, phù phù một chút liền trực tiếp 4 vó quỳ xuống đất. Thiếu gia, thiếu gia. Cùng lúc đó, phía sau cái kia 2 hộ vệ cũng là sắc mặt đại biến, rất là hoảng sợ quát to lên, đối với Thẩm Bình liên tục ngắt. Các ngươi thế nào? Thẩm Bình nghi ngờ nhìn về phía 2 người bọn họ, gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng chính mình ngoắc, còn không ngừng chỉ vào cái gì. Thẩm Bình hình như có nhận thấy, quay đầu hướng phía trên sơn đạo nhìn lại. Vừa xem xét này, Thẩm Bình trong đầu cũng là hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy đường núi cách đó không xa bụi cỏ bên cạnh, chẳng biết lúc nào vậy mà đứng đấy một đầu đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu kia thật sự là quá lớn. vừa đen lại trắng. Đứng tại trong cỏ đầu liền cùng Châu không xê xích bao nhiêu, mắt chó uy phong lẫm liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Bình ba người. Không chịu hướng phía trước ngựa kim mao đông trắng, cũng là bởi vì cảm nhận được đầu này đại hắc cầu khí tức, doa đến quỳ trên mặt đất, phân ngựa đều phốc phốc ra bên ngoài bước lên. Đại hắc cầu chậm rãi đi tới, hai hộ vệ mặt không còn chút máu, muốn kêu to đều gọi không lên tiếng. Nhưng hắn hai cũng đúng là không có quên hộ vệ chức trách. Giờ phút này lại là cố nén sợ hãi, cùng nhau xông lên muốn đem Thẩm Bình tú đi. Giống. Nhưng không ngờ, đại hắc cầu đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú, chấn động toàn bộ phủ Vân Sơn. Hai hộ vệ tại chỗ đầu một ngộng, tâm thần trống rỗng. Chương 2989 sáu đạo chuyển thế một trong. Chương 2989 sáu đạo chuyển thế một trong. Tiên thú. Đây tuyệt đối là phủ Vân Sơn bên trên thủ sơn tiên thú. Chúng ta tùy tiện xâm nhập tiên sơn, kinh động đến trên núi này tiên thú, lần này xem như muốn chơi xong. Hai hộ vệ trong lòng tuyệt vọng một mảnh, liền chạy trốn suy nghĩ đều đã tan thành mây khói. Còn chạy trốn? Chết cười. Căn bản là chạy không thoát. Đại hắc cầu này một tiếng giống to, trực tiếp liền để hai người bọn họ toàn thân phát run, ngay cả một tia khí lực đều dùng không ra. Chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất nhắm mắt chờ chết. Chết thì chết đi. Có thể chết ở phủ Vân Sơn bực này thần tiên chi địa, cũng coi là chết có ý nghĩa. Tiếp sau cũng có thể chém gió. Các ngươi chơi cái gì đâu? Ngay tại hai tên hộ vệ chờ lấy muốn bị đại hắc cầu kia nuốt sống ăn tươi thời điểm, Thẩm Bình thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hai hộ vệ khẽ giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ chúng ta đã chết rồi sao? Thế nào một chút cảm giác đều không có? Chết như vậy sạch sẽ lưu loát sao? Đó còn là rất tốt, chí ít trước khi chết không có cảm nhận được thống khổ gì. Nhưng ngay sau đó, hai tên hộ vệ liền ý thức được giống như không phải chuyện như thế. Chính mình hai người giống như không chết nha. Hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là cực kỳ rung động một màn. Chỉ thấy cái kia hùng tráng như châu đại hắc cầu, vậy mà ngồi chồm hổm ở Thẩm Bình trước mặt, cũng không lộ ra bất luận cái gì vẻ hung ác, ngược lại là có một vòng e ngại. Cái này tiên thú đại hắc cầu, chẳng lẽ nhận biết tiểu thiếu gia sao? Hay là nói tiểu thiếu gia thường xuyên làm có quan hệ phủ Vân Sơn ngộ, kỳ thật tiểu thiếu gia cũng là tiên nhân chuyển thế. Cùng ngọn tiên sơn này thật có lớn lao nguồn gốc. Hai cái này hộ vệ bản lĩnh không lớn mật con cũng rất nhỏ, nhưng nao động quả thực là thật lớn. Đã bắt đầu suy đoán Thẩm Bình chính là tiên nhân chuyển thế. Thẩm Bình kỳ thật cũng rất kinh ngạc, hắn vốn cho là đầu này đại hắc cầu sẽ xông lại đem chính mình ăn hết. Nhưng không nghĩ tới, đại hắc cầu này thế mà chỉ là đi đến trước chân ngồi xổm xuống, mà lại tựa hồ rất sợ sệt chính mình. Thẩm Bình trong lòng ngược lại là một chút cũng không sợ. Ngược lại là cảm thấy đại hắc cầu này rất quen thuộc. Có thể chính mình rõ ràng chưa từng gặp qua đầu này đại hắc cầu, liền tại trong mộng cũng chưa từng gặp qua. Ngọn núi này đến cùng ta có quan hệ gì? Thẩm Bình bản muốn đưa tay kiểm tra đại hắc cầu, đã thấy đại hắc cầu lập tức lui lại ra, cũng không muốn để Thẩm Bình vớt ve. Thẩm Bình có chút bất đắc dĩ, quay đầu chào hỏi hai tên hộ vệ. Chúng ta tiếp tục đi lên đi. Hai hộ vệ. Mẹ ta ơi, còn muốn tiếp tục đi lên. Chúng ta có thể không bị đầu này tiên thú ăn đã coi như là mộ tổ bốc lên khói xanh, còn muốn đi lên. Thật sự tổ thượng tích đức tùy tiện tạo thôi. Tiểu tử ngươi có thể là tiên nhân chuyển thế không sợ hãi, hai anh em ta đều là người bình thường a tiểu thiếu gia, chúng ta hay là đi xuống đi, nơi này không phải chúng ta nên tới. Đúng vậy a tiểu thiếu gia, ta cũng không biết trên núi này còn có vật gì, vạn nhất gặp nguy hiểm chúng ta ngay cả chạy đều chạy không thoát ta. Hai cái này hộ vệ đều là bị đại hắc cầu dọa đến quá sức, đã là không còn dám đi lên. Vậy được rồi, các ngươi ngay tại dưới núi chờ lấy, ta một người cũng phải lên đi. Thẩm Bình mười phần chấp nhất, cho dù là không có người tùy hành bảo hộ cũng muốn ở trong núi này tìm tòi hư thực. Hắn cũng không sợ sệt. Ngược lại càng chờ mong có thể ở trong núi trông thấy nhiều thứ hơn. Hai tên hộ vệ liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau hướng dưới núi đi đến. Có thể mới đi ra khỏi đi mấy bước, cái này hai hộ vệ lại trở về, yên lặng đi tới Thẩm Bình sau lưng. Chúng ta là phụ mệnh đến bảo hộ tiểu thiếu gia, chỉ cần tiểu thiếu gia một ngày không trở về nhà, chúng ta liền không thể rời đi tiểu thiếu gia nửa bước. Tiểu thiếu gia ngươi yên tâm, nếu thật là gặp phải nguy hiểm, hai ta nhất định tận lực bảo vệ tiểu thiếu gia, để cho ngươi chạy trước. Thẩm Bình trong lòng có chút cảm động, nhưng cũng không có biểu lộ cái gì, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cái này hai hộ vệ cũng coi là trung tâm không hai. Đến phân thượng này, bọn hắn liền xem như tự mình rời đi cũng là hợp tình hợp lý, dù sao ở loại địa phương này, thực lực bọn hắn thấp, hay là cái mạng nhỏ của mình càng thêm quan trọng. Nhưng hắn hai lại lựa chọn lưu lại. Chính là lo lắng Thẩm Bình một người gặp được nguy hiểm, coi như hai người bọn hắn cũng không làm được bao nhiêu sự tình, chí ít cũng có thể tại nguy hiểm thời khắc để Thẩm Bình trước đào tẩu. Cũng coi là xứng đáng Thẩm gia đối bọn hắn ân huệ. Thẩm Bình đối với đại hắc cầu kia phất phất tay. Ngươi tránh ra, chúng ta muốn lên đi. Đại hắc cầu vẫn thật là đi tới một bên, đem đường núi nhường lại. Thẩm Bình mang theo hai tên hộ vệ thuận đường núi, tiếp tục hướng phía trên núi đi đến, đi qua đại hắc cầu trước mặt lúc, cái kia hai hộ vệ đều là toàn thân căng cứng, không dám nhìn tới đại hắc cầu kia một chút, sợ đại hắc cầu này lại đột nhiên ở giữa cho bọn hắn hai đến bên trên một ngụm. Cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh. Đại hắc cầu cũng không phải là chó đần, nó thủ hộ phủ Vân Sơn nhiều năm như vậy, đã sớm biết người nào nên cắn người nào không nên cắn, nhất là Thẩm Bình. Đại hắc tại nhìn thấy Thẩm Bình lần đầu tiên, liền biết hắn là ai. Một đường đi tới giữa sườn núi, xa xa đã nhìn thấy cách đó không xa đống cỏ khô con bên trên, tựa hồ nằm một cái tên kỳ quái, lớn lên giống dê đầu đàn, lại dáng vẻ lưu manh, theo nó cái kia ngã chồng vó nằm tư thế liền có thể nhìn ra được, xem xét liền rất không đứng đắn. Trừ cái đó ra, đống cỏ khô con phía dưới còn đứng lấy một cái lao giả tiên phong đạo cốt, đỉnh lấy một viên đầu trọc lớn, trong tay trụ quả trượng, phía sau lưng còn đeo một cái to lớn mai rùa, nhìn xem cũng không giống là người bình thường. mà khác một bên trên cây còn ngồi xổm một cái hỏa hồng đại điểu, nhìn thần tuấn phi phàm, khí thế bức người, chỉ là nhìn một chút liền không khỏi toàn thân cực nóng, tựa như đang nhìn một đoàn vĩnh viễn không dập tắt thần hỏa. Dưới cây trên một tảng đá thì là nằm sấp một cái béo béo mập mập đại bạch miêu, nhìn mười phần lười biếng, một mặt miệt thị nhân gian. Đống cỏ khô con bên trên không đứng đắn dê, trên cây đỏ thâm chim, trên tảng đá mập mập mèo, còn có mai rùa một mặt cao thâm mặt chắc lão giả đầu trọc. Một màn này tràng cảnh làm cho Thẩm Bình chủ tớ ba người nhìn sửng sốt một chút, mà đối với Thẩm Bình mà nói, mấy tên này đều có một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc, tựa hồ ngay cả bọn chúng mấy cái danh tự đều có thể sau đó một khắc thoát ra. Có thể Thẩm Bình căn bản chưa từng thấy qua bọn chúng, cũng không thể nói ra bọn chúng kêu cái gì, chỉ là không hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này so trước đó nhìn thấy đại hắc cầu lúc còn mãnh liệt hơn. Thần tiên, mấy vị này nhất định là thần tiên. Tiểu thiếu gia, chúng ta tranh thủ thời gian quỳ xuống đến lễ bái tiên nhân a, cầu tiên nhân cho chúng ta chúc phúc, cho chúng ta cơ duyên. Hai người hộ vệ kia vô cùng kích động, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, đối với bốn phía cuốn quýt dập đầu. Thẩm Bình thấy vậy một màn, vốn định cũng cùng theo một lúc quỳ xuống, đã thấy cái kia có mai rùa lão giả tranh thủ thời gian quát tay, một cỗ lực lượng nhu hòa ngăn trở Thẩm Bình. Nói đùa, để vị này cho chúng ta quỳ xuống, đảo ngược thiên cương, chúng ta mấy cái có thể không chịu nổi. Luân hồi chuyển thế, dẫn thân vào sáu đạo, này làm sao mới tới một cái nha. Dương Đính Tiên ngồi tại đống cỏ khô con bên trên, buồn bực ngán ngẩm nhìn thấy Thẩm Bình, trong miệng còn không chút nào thu liễm nói thầm lấy. Sẽ đến, đều sẽ tới. Hải Quy Tiên Nhân vừa cười vừa nói, nơi này là Phù Vân Sơn, mặc kệ hắn dẫn thân vào nơi nào, cuối cùng đều sẽ về tới đây. Chương 2990 siêu thoát con đường phải đi qua. Chương 2990 siêu thoát con đường phải đi qua. Thẩm Bình cũng không tại chỗ giữa sườn núi nhận bất kỳ ngăn cản. Mặc kệ là Dương Đính Tiên hay là Rùa Biển Tiên Nhân, hoặc là gà trống lớn cùng Bá Thiên Hổ, bọn chúng cũng chỉ là đến xem thử Thẩm Bình mà thôi, cũng không phải là muốn làm có hắn. Mà tại nhìn thấy Thẩm Bình đằng sau, Dương Đính Tiên bọn chúng mấy cái cũng đều xác định cái này Thẩm Bình lai lịch, chính là Diệp Tử Vân bên trong một cái chuyển thế chi thân, đến từ sáu đạo bên trong nhân gian đạo. Mặc dù còn chưa khôi phục ký ức, nhưng ở cỗ này chuyển thế chi thân thể nội lại ẩn chứa Diệp Tử Vân kiếp trước lực lượng kinh khủng. Chỉ đợi ký ức khôi phục, đã từng lực lượng liền có thể lại lần nữa bị Diệp Tử Vân nắm giữ. Mà Thẩm Bình sở dĩ lại tới đây, tự nhiên cũng là bởi vì kiếp trước của hắn Diệp Tử Vân cùng Phù Vân Sơn ở giữa có lớn lao quan hệ, hoặc là nói là một loại số mệnh. Cho dù là ký ức chưa từng khôi phục, từ nơi sâu xa kia cùng Phù Vân Sơn ở giữa nhân quả, đều sẽ chỉ dẫn lấy Thẩm Bình đi vào Phù Vân Sơn. Mà đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Tử Vân sáu đạo chuyển thế chi thân, mặc kệ biến thành bộ dáng gì, đều sẽ bị Phù Vân Sơn hấp dẫn, cuối cùng tụ đến. Đây là Diệp Thanh Vân tự tay tại Phù Vân Sơn mở ra cố sự, tất cả nhân quả cũng đều sẽ tại Phù Vân Sơn sinh ra giao hội. Hướng trên núi đi đi, ngươi bây giờ đi tới đó còn sẽ có khác biệt tâm cảnh, các loại khôi phục ký ức, cảm thụ lại sẽ khác nhau. Rùa Biển Tiên Nhân một mặt ôn hòa nói, đưa tay chỉ cách đó không xa tiếp tục hướng lên trên đường núi. Thẩm Bình một mặt mờ mịt, không biết rõ Rùa Biển Tiên Nhân ý trong lời nói. Cái gì khôi phục ký ức? Chẳng lẽ ta đã từng mất đi ký ức sao? Thẩm Bình còn muốn hỏi nhiều cái gì, nhưng do dự một chút vẫn là không có hỏi ra lời, tiếp tục hướng phía đường núi mà đi. Hai người hộ vệ kia thấy thế cũng còn muốn đi theo, cũng là bị Dương Đính Thiên cho ngăn lại. Hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, bằng không liền bồi bản đại gia chơi đùa. Dương Đính Thiên nhất mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm cái này hai hộ vệ. Hai người cùng nhau run lên, đều có lấy dự cảm xấu. Không cần không cần, chúng ta hay là xuống núi thôi. Chư vị tiền bối cáo tử. Cái này hai hộ vệ còn muốn chạy, đáng tiếc bị Dương Đính Thiên để mắt tới người sao lại dễ dàng như vậy liền trốn đi. Tuy nói sẽ không bị đùa chơi chết, nhưng một phen giày vò khẳng định là không thiếu được. Thẩm Bình quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục hướng phía trên núi đi đến. Một đường đi tới đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, phía kia sân nhỏ, cái kia đầy sân trái cây rau quả, cùng cái kia từng gian phòng xá. Đây hết thảy đều cho Thẩm Bình trước nay chưa có cảm giác quen thuộc. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy một người lười biếng ngồi dựa vào trong viện trên ghế nằm. Vung, một đạo tiếng chó sủa vang lên, bị Thẩm Bình từ trong lúc hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Hắn đột nhiên quay người lại, đã nhìn thấy cách đó không xa một khối trên đệm, nằm sấp một đầu nhìn ngốc đầu ngốc não đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu cũng đang nhìn Thẩm Bình, ánh mắt tương đương sắc bén, cặp kia lăng lệ mắt chó phảng phất có thể xem thấu Thẩm Bình hết thảy. So sánh với tại chân núi nhìn thấy đầu kia hùng tráng đại hắc cẩu, Thẩm Bình ngược lại cảm thấy con chó vàng này càng thêm dọa người. Nó chỉ là gục ở chỗ này, liền để Thẩm Bình không dám động đậy, tựa hồ chỉ cần mình dẫm lên nơi này hoa hoa thảo thảo, con chó vàng này liền sẽ đối với mình lộ ra răng nanh. Chứ con chó vàng này, nơi đây tựa hồ cũng không có những người khác. Lộ ra mười phần an tĩnh. Bên hai chỉ có côn trùng kêu vang, chim kêu cùng sơn lâm vì phong quét thanh âm, cũng bởi vậy đại hoàng cẩu tiếng kêu lộ ra càng rõ ràng. Vung, tiếng chó sủa lại lần nữa vang lên, hàng gia đã là đối với Thẩm Bình nghe răng trợn mắt đứng lên. Thẩm Bình có chút sợ sệt lui về sau hai bước. Ta chỉ là nhìn lại nhìn, không có ác ý, ngươi không cần cắn ta. Thẩm Bình phát ra khiếp đạm thanh âm, tham dò tính muốn cùng hàng gia câu thông. Hàng gia gặp hắn cái phản ứng này, miệng chó một phát, tựa hồ có chút đắc ý đã từng cái kia không ai bị nổi, vô cùng cường đại Diệp Tử Vân, bây giờ cũng có như thế kém cỏi một khắc. Cái này nếu như chờ hắn khôi phục ký ức, chỉ sợ là sẽ cảm thấy mười phần xấu hổ. Cũng chỉ có thừa dịp Diệp Tử Vân còn chưa chân chính trở về, hàng gia mới có thể tại Thẩm Bình trước mặt cố ý run lẩy bẩy bị phong. Hàng gia đưa tay vuốt chó, hướng phía trong phòng chỉ. Thẩm Bình khẽ giật mình, cũng lập tức minh bạch hàng gia ý tứ. Xuyên qua sân nhỏ, rất nhanh liền đi tới trong viện nhìn lớn nhất khí xa hoa một căn phòng trước mặt. liền muốn cất bước đi vào. Hàng gia lập tức xông lại, chân chó hất lên, một chiêu quét ngang toàn quân liền đem Thẩm Bình cho đạp đặt mông đôn mà ở trên mặt đất. Thẩm Bình đều choáng váng. Đây không phải để cho ta đi vào sao? Làm sao còn đột nhiên đánh lén ta đây? Một thối này cho ta đạp, thiếu chút nữa đem ta đầu gối đạp bay ra ngoài. Hàng gia ngồi xổm Thẩm Bình trước mặt, mắt chó mắt trợn trắng. Nó đối với hải tử xui xẻo này cũng là tương đương bó tay rồi. Để cho ngươi đi vào, ngươi hải tử xui xẻo này làm sao còn trực tiếp hướng nhà xí đi đâu? Dựa theo di vãng ngoại nhân tiến nhà xí tất rơi hố thiết luật đến xem, nếu là ta không đánh ngươi lần này, ngươi sau khi đi vào tất rơi trong hố, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Coi như ngươi là Diệp Tử Vân sáu đạo chuyển thế chi thần, nhưng ở Phù Vân Sơn nhà xí loại này tràn đầy tuyệt đối quy tắc địa phương, nói ngươi sẽ rơi hố, vậy ngươi chỉ định là sẽ rơi hố. Một chút đều không mang theo thương lượng. Liền ngay cả ta Hàn gia, ngày bình thường cũng không dám đặt chân cái này nhà xí chi địa. Thứ nhất là sợ rơi hố, thứ hai là sợ người khác hiểu lầm ta đi bên trong ăn ngục. Hàn gia vừa chỉ mặt khác một gian phòng ốc, ra hiệu Thẩm Bình hướng nơi nào đây. Thẩm Bình lần này ngược lại là không đi sai, không có hướng phòng bếp đi đến, mà là đi vào Diệp Thanh Vân phòng ở ông. Một viên hạt châu màu tím từ trong nhà bay ra, trôi giặt đến Thẩm Bình trước mặt. Thẩm Bình không biết đây là vật gì, nhưng vẫn là vô ý thức đưa tay tiếp nhận. Hạt châu màu tím chậm rãi rơi vào Thẩm Bình trong tay, cũng không cái gì sự tình phát sinh. Hạt châu vẫn như cũng là hạt châu, Thẩm Bình trên thân cũng không có phát sinh biến hóa gì. Bất quá Thẩm Bình lại ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái này hạt châu màu tím cùng mình hẳn là có rất lớn quan hệ. Hắn quay người nhìn về hướng Hàn gia. Người sau vẫn như cũng là một lần nữa nằm xuống lại trên đệm, cũng không có phản ứng Thẩm Bình. Thẩm Bình đem hạt châu cất kỹ, sau đó liền quay người rời đi. Hàn gia mở to mắt, liếc qua Thẩm Bình rời đi thân ảnh, trong lòng cũng là mười phần cảm khái. So sánh với chủ nhân của mình, thân là ba đầu độc thân Diệp Tử Vân, hắn muốn đi siêu thoát chi lộ cần phải gian nan phức tạp càng nhiều. Một lần này luân hồi chuyển thế, cũng là Diệp Tử Vân siêu thoát trên đường nhất định phải kinh lịch. Chỉ có phen này kinh lịch, mới có thể để cho Diệp Tử Vân trở thành chân chính đản sinh tại hư vô chi giới sinh linh. Đạt được hư vô chi giới tán thành, mới có thể siêu việt hư vô chi giới. Bằng không mà nói, Diệp Tử Vân mãi mãi cũng chỉ là hư vô chi giới bên trong duy nhất khác loại. So sánh dưới, mặc kệ là Diệp Thanh Vân hay là cái kia mở miệng chi giới Lý Nhị Cầu, bọn hắn bước vào siêu thoát chi cảnh liền muốn đơn giản một chút. Dù sao bọn hắn đều là đản sinh tại trong giới vực sinh linh, bẩm sinh liền được tán thành, cũng có được siêu việt hết thảy tiềm lực. Đầu này siêu thoát chi lộ, quả nhiên là không dễ đi nha. Chương 2991 trời sinh tiên nhân. Chương 2991 trời sinh tiên nhân. Thẩm Bình mang theo hạt châu màu tím, tại giữa sườn núi tìm được cái kia hai hộ vệ. Cái này hai hộ vệ bị Dương Đính Tiên xem như tiểu đệ một dạng quân huấn một hồi, tuy nói chỉ là ngắn ngủi một canh giờ, nhưng cũng để cái này hai hộ vệ kém chút một mệnh ô hô. Bất quá chính là cái này ngắn ngủi một canh giờ đặc hấn, cũng coi là cải biến cái này hai hộ vệ vận mệnh. Hai người bọn họ bản thân mười phần bình thường, có chút thiên phú tu luyện, đời này thành tựu cực kỳ có hạn. Nhưng ở Dương Đính Tiên phen này chỉ điểm phía dưới, hai người bọn hắn người tuyệt đối có thể trở thành một phương cường giả, cũng coi là nhân quả tạo hóa. Nếu không phải hai người bọn họ khăng khăng muốn bảo vệ Thẩm Bình, cắn răng lên Phù Vân Sơn, liền tuyệt đối không có phen này tạo hóa. Trốn ở dưới núi rất dễ dàng, nhưng có thể phóng ra một bước này, cũng coi là đột phá bản thân, mới có thể đổi lấy dạng này một trận cơ duyên. Cơ hội cuối cùng sẽ lưu cho người có chuẩn bị. Thẩm Bình cùng hai tên hộ vệ sau khi xuống núi, liền một đường trở về Thẩm gia. Chuyến này xuất hành, đối với Thẩm Bình mà nói ý nghĩa trọng đại. Để hắn gặp được 10 năm này một mực mơ tới địa phương, xem như tròn một cái tâm nguyện, càng làm cho Thẩm Bình ý thức được chính mình không tầm thường. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng chỉ là kiến thức nửa đời, chân chính phải hiểu hết thảy còn chưa không có đến thời cơ thích hợp. Dù sao Thẩm Bình mặc dù là Diệp Tử Vân luân hồi chuyển thế, nhưng cũng chỉ là một trong số đó thôi. Lục đạo luân hồi đều có Diệp Tử Vân thân ảnh, cũng không phải là chỉ có một đạo chuyển thế chi thân đơn giản như vậy. Ngay tại Thẩm Bình rời đi về sau không đến nửa tháng, lại có một người tới đến Phù Vân Sơn. Người tới đồng dạng cũng là một thiếu niên, lại là một thân áo lam, thiên khí bồng bềnh, đàng vân giá vũ mà đến, trực tiếp liền bay đến Phù Vân Sơn bầu trời phía trên đỉnh núi, nhìn xuống toàn bộ Phù Vân Sơn. Ta trong tu luyện thường xuyên sẽ nhìn thấy tâm ma huyễn ảnh, nguyên lai chính là nơi đây sao? Tiên khí này bồng bềnh thiếu niên mặc áo lam trong mày thì thầm trong miệng. Nhưng vào lúc này, Phù Vân Sơn trung đột nhiên bay ra một đạo tay chó, hướng phía thiếu niên mặc áo lam này gào thét mà đến. Thiếu niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng, lại là mặt lộ vẻ khinh thường. Ta chính là tiên nhân xuống phàm trần, dám ra tay với ta? Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, thiếu niên mặc áo lam trực tiếp một chỉ điểm ra, bàng bạc tiên khí hóa thành một đạo ngưng luyện chỉ mang, đối với phía dưới cái kia đạo đột nhiên xuất hiện tay chó nghiền ép mà đến. Bất quá thiếu niên mặc áo lam này cũng chưa từng toàn lực xuất thủ, hắn tuy là tiên nhân xuống phàm trần, nhưng cũng là dựa vào phá giới tiên lệnh mới xuống. Thực lực bản thân nếu là dùng quá mức, sẽ gặp phải hạ giới thiên địa bài xích. Bất quá dù vậy, thiếu niên mặc áo lam cũng vẫn như cũ không đem hạ giới những này cái gọi là sinh linh để vào mắt. Nếu không có muốn tìm đến tự mình tu luyện lúc một mực nhìn thấy tâm ma huyễn cảnh, hắn mới sẽ không tốn sức ba kéo lấy tới phá giới tiên lệnh, đi vào cái này yếu đối hạ giới thiên địa đâu. Tiên khí chỉ mang gào thét xuống, cùng tay chó kia va chạm tại một chỗ. Vốn cho rằng tay chó kia sẽ dễ dàng sụp đổ, lại không nghĩ rằng là chính mình đánh ra tiên khí chỉ mang trong nháy mắt tán loạn. Mà tay chó kia thì là ngưng luyện như trước, vẫn như cũ hướng phía thiếu niên mặc áo lam kia mà đi. Cái gì? Thấy vậy một màn, thiếu niên mặc áo lam lập tức kinh ngạc. Hắn vừa định xuất ra chính mình mang theo người tiên bảo đến ứng đối, cũng đã không có cơ hội xuất thủ. Tay chó đối diện mà tới. Phanh! rắn rắn chắc chắc liền đập vào thiếu niên mặc áo lam này trên thân. Đem vị này hạ giới mà đến tiên nhân đập đến thất điên bắt đảo, mắt tối sầm lại ở giữa, thân hình đã trực tiếp rơi xuống. Cũng may tay chó một tay lấy nó thiếu niên mặc áo lam này bắt lại, bằng không dựa theo cái này hạ lạc phương vị, không chừng muốn đem phủ Vân Sơn đi đâu gian phòng ốc cho đập sập. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên mặc áo lam liền bị trực tiếp bắt vào phủ Vân Sơn, rơi xuống hàng ra trước mặt. Khi thiếu niên mặc áo lam này tỉnh táo lại thời điểm, đập vào mắt chính là một đầu ngu ngơ đại hoàng cẩu, chính ghé vào trước mặt nhìn mình chằm chằm. Thiếu niên mặc áo lam thậm chí có thể ngửi được đại hoàng cẩu này trên người mùi chó mà, gọi là một cái mùi thơm nước núi, nhất là cái kia ướt nhẹp mùi chó, đều nhanh tiến đến thiếu niên mặc áo lam trước mắt, doa đến hắn quát to một tiếng, tranh thủ thời gian lui lại. Ngươi là yêu thú nào, dám đối bản tiên vô lễ? Thiếu niên mặc áo lam kinh hô lên. Hàng gia thì là một mặt im lặng nhìn xem hắn. Nho nhỏ kim tiên mà thôi, đến nơi này liền chớ có đùa nghịch ngươi tiên nhân kia mông nền. Nho nhỏ kim tiên. Lời này vừa nói ra, thiếu niên mặc áo lam cả người đều kinh ngạc. Ta Kim Ngọc đại tiên dù sao cũng là trời sinh tiên thể, từ một khối vạn năm tiên ngọc bên trong đản sinh ra, bẩm sinh tiên nhân, vừa xuất thế liền có kim tiên tu vi, chính là tiên nhân bên trong nhất là hiếm thấy tồn tại. Người yêu thú này cũng dám như vậy khinh thị ta. Người Kim Ngọc đại tiên vốn định nổi giận, lại đột nhiên ý thức được con chó vàng này tu vi, tựa hồ muốn hơn mình xa. Hạ giới chi địa, vì sao lại có như vậy tồn tại? Nơi này lại đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao cảm giác như vậy là thủ? Chính mình một thân tiên khí đến nơi này, tựa hồ cũng có chút mất khống chế. Ta thế nhưng là kim tiên a, như thế nào ở hạ giới chi địa gặp được loại chuyện này? Ngươi đản sinh khối kia tiên ngọc, tại tiên đỉnh bên trong sớm đã thu nạp vạn năm nhật nguyện hào quang, ngươi phá ngọc mà ra, trời sinh kim tiên thân thể, đối diện ứng lên lục đạo luân hồi bên trong thiên nhân đạo. Sinh ra chính là thiên nhân. Hàng ra một câu nói ra cái này Kim Ngọc đại tiên lai lịch, đồng thời cũng coi là chỉ ra cái này Kim Ngọc đại tiên chân chính thân phận. Cùng trước đó tới qua phủ Vân Sơn Thẩm Bình một dạng, cái này Kim Ngọc đại tiên đồng dạng cũng là Diệp Tử Vân lục đạo chuyển thế một trong, chuyển sinh vu thiên nhân đạo. Ngươi đi cái kia phòng ở, bên trong có thứ thuộc về ngươi. Hàng gia chỉ cách đó không xa phòng ở Kim Ngọc đại tiên một mặt mờ mịt, hơi do dự một chút, liền hướng về phòng ở mà đi. Kết quả gia hỏa này cũng là gặp quỷ, cũng hướng phía nhà xí đi. Bên kia, hàng gia tranh thủ thời gian vọt tới phụ cận, ngăn cản Kim Ngọc đại tiên. Nó cũng rất bất đắc dĩ. Cái này nhà xí bên trong chẳng lẽ tồn tại ngay cả mình đều nhìn không ra đại đạo chi lực? Như thế nào là cá nhân đều sẽ hướng nơi này đi? Rất nhanh, Kim Ngọc đại tiên liền từ trong nhà lấy được một viên hạt châu màu tím, mà thân là tiên nhân hắn liếc mắt liền nhìn ra hạt châu này ẩn chứa cực kỳ bất phàm lực lượng, hoàn toàn không phải mình có thể đào móc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Ngọc đại tiên đi vào hàng gia trước mặt, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Hàng gia ngáp một cái, lười biếng về tới chính mình chó trên đệm. Ngươi là tiên nhân, tự nhiên minh bạch lục đạo luân hồi sự tình, ngươi cũng không phải là thiên địa mà sinh, về phần là ai chuyển thế thành ngươi, các loại đến thời cơ thích hợp ngươi tự sẽ minh bạch. Hạt châu kia chính là mạng ngươi đồ vật. Lời này vừa nói ra, Kim Ngọc đại tiên trực tiếp liền cứ thế ngay tại chỗ, khó mà tỉnh táo lại. Ta vậy mà không phải thiên địa mà thành tiên nhân, mà là chuyển thế chi thân. Ta là người nào đó chuyển thế? Như lời ngươi nói thời cơ, đến tột cùng là lúc nào? Ta muốn lập tức biết hết thảy. Kim Ngọc đại tiên có chút tức giận hỏi. Hàng gia liếc mắt nhìn hắn. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Sau khi trở về tìm tiên đình bên trong người hỏi thăm một chút phủ Vân Sơn là địa phương nào, sẽ có người nói cho ngươi. Chương 2992 một đầu xuất sinh. Chương 2992 một đầu xuất sinh. Từ phạm nhân Thẩm Bình cùng tiên nhân Kim Ngọc đại tiên tới qua phủ Vân Sơn sau, không đến thời gian một tháng, lại có một người tới đến phủ Vân Sơn. Mà lần này đến người càng đặc thù, đến từ Phật giới Tam Trọng Tiên, đồng thời không phải nhân tộc, mà là một tôn trời sinh thần ma. Đây là tự học La đạo chuyển thế mà thành một loại sinh linh, không phải người, không phải tiên, không phải quỷ, ở vào khoảng giữa ba cái ở giữa, nhưng cùng lúc có ba cái đặc điểm. Tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, chỉ có Phật giới Tam Trọng Tiên mới có thể đản sinh ra sinh linh như vậy. Cũng chỉ có kiếp trước người tin Phật, làm nhiều việc thiện, mới có thể chuyển thế tu La đạo, trở thành sinh linh như vậy. Mà loại này trời sinh thần ma cuối cùng kết cục chính là quy y Phật môn, trở thành Phật giới hộ pháp tôn giả hoặc là kim thân La Hán. Đi vào phủ Vân Sơn vị thần này ma, cùng trước đó Thẩm Bình, Kim Ngọc đại tiên một dạng đều là Diệp Tử Vân sáu đạo chuyển thế chi thân. Nhưng hắn cùng Thẩm Bình, Kim Ngọc đại tiên lại có khác nhau chỗ. Thẩm Bình cùng Kim Ngọc đại tiên đều là từ nơi sâu xa nhận lấy chỉ dẫn, mới có thể tìm được phủ Vân Sơn tìm tòi hư thực. Mà tôn này đản sinh tại Phật giới Tam Trọng Thiên thần ma, lại là thật sớm liền bị Di Lặc Phật điểm hóa, trở thành Di Lặc Phật tọa hạ hộ pháp. Đồng thời, cũng là Di Lặc Phật nói cho phủ Vân Sơn tồn tại, để hắn tới tận mắt xem xét. Cho nên khi vị thần này ma đi vào phủ Vân Sơn thời điểm, hàng gia cũng không xuất thủ, người sau cũng chưa tiến vào phủ Vân Sơn, chỉ là tại thiên khung yên lặng nhìn hồi lâu, sau đó liền rời đi. Đến tận đây, Diệp Tử Vân sáu đạo chuyển thế chi thân đã xuất hiện ba cái, theo thứ tự là dẫn thân vào nhân gian đạo Thẩm Bình, dẫn thân vào thiên nhân đạo Kim Ngọc đại tiên, cùng dẫn thân vào tu La đạo Phật giới thần ma. Tại hàng gia xem ra, trong ba người này chỉ sợ là cái kia Phật giới ma thần sẽ dẫn đầu khôi phục Diệp Tử Vân ký ức. Dù sao hắn có Di Lặc Phật chỉ dẫn, mà Di Lặc Phật thân là vị lai Phật, sớm đã nhìn thấy tương lai một góc, biết được tương lai chuyện sẽ xảy ra. Cho nên Di Lặc Phật làm đây hết thảy cũng là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Lại qua mấy tháng, phủ Vân Sơn hạ trong trấn phát sinh một trận rối loạn. Nguyên nhân gây ra là không biết từ nơi nào chạy tới một đầu kích cỡ rất lớn sói hoang, cắn chết một gia đình nuôi gà vịt. Kết quả bị trong trấn người phát hiện, đối với đầu kia sói hoang một trận truy đánh. sói hoang bị đánh đạt được chỗ tán loạn, một cái chân đều bị đánh què, dưới sự thất kinh chạy tới phủ Vân Sơn hạ một gian trong chùa miếu. Tòa chùa miếu này tên là Ngọc Phật tự, so với Thiếu Lâm tự một đám chùa miếu, nó chính là đằng sau mới tạo dựng lên. Mà lại chùa miếu cũng rất nhỏ, tổng cộng cũng liền 10 cái tăng nhân mà thôi. Khi đầu kia sói hoang khập khiễng chạy vào chùa miếu thời điểm, ngay tại Phật đường niệm kinh 10 cái tăng nhân đều có chút kinh ngạc. Sói hoang thì là phát ra làm người ta sợ hãi sói gào thanh âm, ý đồ hù dọa những tăng nhân này. Nhưng các tăng nhân cũng nhìn ra được, đầu này sói hoang cũng chỉ là bởi vì sợ hãi mới có thể biểu hiện như thế hung ác. Ngọc Phật tự trụ trì pháp danh Chỉ Thanh, chính là một người tướng mạo thành tú tăng nhân tuổi trẻ. Mà vị này Chỉ Thanh trụ trì lại là có lai lịch lớn. Ngày xưa Tây Cảnh ẩn thế Phật môn một tế Vân Xuyên Ngọc Phật Thánh tử, càng là Địa Tạng Vương Bồ Tát ba đạo chuyển thế chi thân, có được chân Phật Kim Liên, Địa Tạng Bảo Châu cùng chăm chú nghe thần thú. Đằng sau gặp Diệp Thanh Vân, Phật tâm bị hao tổn, nó đất Tạng Vương chuyển thế thân phận không còn, trở thành một cái bình thường tăng nhân. Tuy nói không còn là Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển thế, nhưng Chỉ Thanh bản thân Phật pháp tu vi cũng là cực cao, lại lưu tại phủ Vân Sơn, ngày ngày tu Phật, cảm ngộ về cơ. Bây giờ cũng đã có cao thâm mặt chắc Phật pháp tu vi. Phủ Vân Sơn hạ những chùa miếu này bên trong, trừ Thiếu Lâm tự trụ Chỉ Tuệ không bên ngoài, cái này Chỉ Thanh đã coi như là đứng đầu nhất. A Di Đà Phật. Chỉ Thanh nhìn xem đầu kia ra vẻ hung ác, nhe răng trợn mắt sói hoang, cũng chú ý tới nó bị đánh thương chân sau, mặt lộ vẻ không đành lòng. Lúc này, một đám bách tính cũng đuổi đi theo, nhìn thấy trốn ở Ngọc Phật tự bên trong sói hoang. Đại sư, con súc sinh này dưới chân núi cắn chết thật nhiều gà vịt, nó rất hung cũng không thể tới gần. Đúng vậy a đại sư, các ngươi trước tiên lui mở một chút, để cho chúng ta đem súc sinh này đánh chết, miễn cho bọn nó sẽ làm bị thương người sẽ không tốt. Một đám bách tính trong tay đều là cầm côn đồng, cái cuốc, truy loại hình đồ chơi, muốn đem đầu này sói hoang tại chỗ đánh chết. Sói hoang dọa đến ô ô thét lên, đem thân thể núp ở trong góc, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không thể. Chỉ Thanh trụ trì liền đội vàng tiến lên, ngăn tại đầu kia sói hoang trước người, ngăn cản dân chúng đem nó đánh chết. Nhưng không ngờ, sói hoang kia quá mức hoảng sợ, còn tưởng rằng Chỉ Thanh trụ trì cũng là đến tổn thương nó, trong lúc bất chợt bạo khởi, một ngụm liền cắn lấy Chỉ Thanh trụ trì trên mắt cá chân. Đại sư, dân chúng quá sợ hãi, tranh thủ thời gian muốn xông lên đến giúp đỡ. A Di Đà Phật, bần tăng không ngại. Chỉ Thanh chắp tay trước ngực, cũng không vì đầu này sói hoang không biết nhân tâm tốt mà phẫn nộ, vẫn như cũng là trên mặt ôn hòa khuyên lơn đám người. Thượng tiên có đức hiếu sinh, không thể tùy tiện tính sát thương mệnh. Chư vị thí chủ còn xin rời đi, bần tăng sẽ thật tốt an trí đầu này sói hoang. Dân chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn. Có thể xuất sinh này cắn bị thương đại sư ngươi, vạn nhất nó đi ra ngoài bị thương người làm sao bây giờ? Chỉ Thanh trên mặt bình thản mỉm cười. Bần tăng hướng Phật tổ lập thệ, tuyệt sẽ không để nó đả thương người, hết thảy nhân quả đều có bần tăng đến gánh chịu. Mà sói hoang kia giờ phút này vẫn như cũ cắn lấy Chỉ Thanh trên mắt cả chân, đồng thời không có chút nào nhả ra dấu hiệu, lộ ra càng hung ác. Dân chúng gặp Chỉ Thanh như vậy kiên trì, cũng chỉ đành rời đi. Chỉ Thanh cũng không để ý mình đã bị cắn chảy máu mắt cả chân, mà là túi đầu ôn hòa nhìn xem cái kia sói hoang. Chậm rãi đưa tay, muốn vuốt ve một chút đầu của nó. Sói hoang kia phản ứng cực nhanh, đi lên một chút còn cắn Chỉ Thanh bàn tay. Lập tức máu me đồng địa. Bén nhọn răng sói cơ hồ là đem Chỉ Thanh bàn tay cho cắn thủng. Như vậy đau nhức kịch liệt, Chỉ Thanh nhưng lại không có phản ứng chút nào, phản phất hắn căn bản cũng không có cảm giác đau. Một bên hơn 10 vị tăng nhân thấy vậy một màn, cũng nhao nhao lộ ra vẻ sầu lo, cũng không có mở miệng quấy rầy, mà là yên lặng tụng kinh. A Di Đà Phật, bần tăng biết ngươi cũng không phải là cố ý đả thương người, mà là đói khát phía dưới mới có thể đi trong trấn ăn bụng gà vịt. Đây cũng không phải là của ngươi sai lầm, mà là vạn vật vận chuyển lẽ thường. Nếu ngươi coi là thật đói khát khó nhịn, bần tăng có thể dùng thịt của mình tới đỡ ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể có chỗ đốn ngộ, một thế này hảo hảo tu hành, sớm đi khai ngộ, đời sau chớ có lại trầm luân xúc sinh đạo. Chỉ Thanh dùng tay kia vuốt ve sói hoang đầu, trong miệng chậm rãi nói. Sói hoang nguyên bản ra vẻ ánh mắt hung ác, giờ phút này vậy mà trở nên thanh tịnh một chút. Phản phất nó cảm nhận được Chỉ Thanh thiện ý chậm rãi buông lòng ra miệng. Cũng liền vào lúc này, Tuệ Không từ chùa miếu bên ngoài chậm rãi đi đến, một chút chính là nhìn thấy cái kia quẻ chân sói hoang. A Di Đà Phật. Tuệ Không lộ ra dáng tươi cười ôn hòa. Nhiều năm không thấy, xem ra thí chủ tại xuất sinh này đạo bên trong cũng có điều ngộ ra. Chương 2993 ba độc lệ quỷ. Chương 2993 ba độc lệ quỷ. Đầu này sói hoang chính là Diệp Tử Vân tại xuất sinh đạo chuyển thế chi thân. Tuy nói biến thành xuất sinh, nhưng cũng coi là vận khí tốt. Nếu là đầu thai thành con muỗi, con ruồi, bọ hung loại hình đồ chơi, vậy coi như không ổn. Đoán chừng đều đến không đến phủ Vân Sơn, trên nửa đường liền bị người tiện tay chụp chết hoặc là dẫm chết. Liền xem như chuyển thế thành sói hoang, đoạn đường này đoán chừng cũng 10 phần hung hiểm, kém chút còn bị dân chúng địa phương cho đánh chết tươi. Đây chính là xuất sinh đạo bí thảm. Đầu thai đạo này người thường thường là kiếp trước làm nhiều việc ác, thương thiên hại lý mới có dạng này trừng phạt. Tuệ Không đến đằng sau, tại sói hoang kia trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Sói hoang dã tính lập tức tiêu tán rất nhiều, đồng thời ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, phảng phất đã mở linh trí. Phật bạn vất vả. Tuệ Không vẫn không quên hướng về rừng rõ ràng không người cúi đầu. A Di Đà Phật, sư minh quá khen, đây là thân là ta bị người xuất gia phải làm. Rừng rõ ràng đội vàng hoàn lễ nói ra. Ngay sau đó, Tuệ Không mang theo sói hoang hướng phủ Vân Sơn đi lên. Trên đường đi đầu này sói hoang không còn hoảng hốt sợ hãi, liền ngay cả bị đánh quẹ cái chân kia cũng bị Tuệ Không chữa lành. Cho đến đi tới đỉnh núi sân nhỏ, sói hoang nhìn thấy hàng gia, lập tức trở nên cảnh giác lên, bén nhọn răng sói lại lần nữa hiện lộ. Hàng gia thì là không thèm để ý nó, tự mình nằm nhòi trên đệm ngủ gật. Đi đến gian phòng kia, sẽ có thứ thuộc về ngươi. Tuệ Không chỉ phía trước một gian phòng ốc. còn cố ý căn dặn không muốn đi sai, nhất là không thể đi đến gian kia vàng son lộng lẫy phòng ở Tuệ Không cũng coi là phủ Vân Sơn lão nhân, hắn cùng Hàng Gia một dạng rất rõ ràng cái kia nhà xí ma lực. Nhưng phàm là lần đầu tiên tới phủ Vân Sơn, mặc kệ là người hay là yêu, bất luận tu vi cao thấp, đều có rất lớn khả năng một đầu đâm vào trong nhà xí đầu. Sau đó không có chút nào ngoại ý muốn rơi vào trong hố. Lần nào cũng đúng. Liền xem như hầm cầu tăng thêm đóng cũng ngăn cản không được loại chuyện như vậy phát sinh. Sói hoang đi đến trong viện, còn tại nhà xí trước mặt dừng lại, quay đầu nhìn nhìn, doa đến Tuệ Không tranh thủ thời gian ngăn tại nhà xí phía trước, sợ ra hỏa này trong chăn đầu hương vị hấp dẫn. Cũng may sói hoang cũng không có xông vào nhà xí, chậm rãi đi tới trong phòng đầu, một viên hạt châu màu tím bay ra, bị sói hoang ngậm vào trong miệng. Sau đó ngực một tiếng liền nuốt xuống. Thấy vậy một màn, Tuệ Không lúc này mới yên lòng lại. A Di Đà Phật, đợi cho thời cơ chín muồi, thí chủ liền sẽ nhớ tới hết thảy. Sói hoang quay đầu xem xét Tuệ Không một chút, sau đó trực tiếp liền hướng dưới núi chạy tới. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đến tận đây, Diệp Tử Vân lục đạo chuyển thế chi thân đã tới 4 cái. Chỉ còn lại có ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo chuyển thế chi thân chưa từng xuất hiện. Mà cái này 2 đạo chuyển thế chi thân, cũng đúng là không cách nào đi vào phủ Vân Sơn, thậm chí đều không thể xuất hiện ở giữa thiên địa. Trong đó, ngạ quỷ đạo chuyển thế chi thân còn miễn cưỡng có thể tại đêm tối thời điểm xuất hiện tại trên đại địa, tìm kiếm có thể lấp đầy thân thể mình đồ ăn. Mà địa ngục đạo chuyển thế chi thân thì đại biểu cho tham giận si, kiếp trước 3 độc chi niệm ra thân, phạm vào 3 độc các hành chi người, đều sẽ rơi vào địa ngục đạo bên trong. Thân ở địa ngục đạo sinh linh, đều sẽ nhiễm phẫn nộ, cứu hận, chán ghét vân vân tự, không cách nào thoát ly, không cách nào xoay người, vĩnh viễn tại địa ngục đạo trung thừa thụ lấy trà tấn cùng thống khổ. Ngày nào có thể làm hao mòn rơi 3 độc chi niệm, ngày nào mới có thể giải thoát, lại lần nữa luân hồi chuyển thế. Nhưng 3 độc chi niệm, chính là cả đời vạn vật nhất là ngoan cố, cường đại nhất ác niệm, bẩm sinh, cả đời đều khó mà hóa giải. Từ trình độ nào đó tới nói, 3 độc chi niệm là không thể nào bị hóa giải. Cho nên nhân tộc có Phật gia, đạo gia cùng nho gia, thậm chí các loại tư tưởng, các loại lý niệm tới áp chế ở 3 độc chi niệm. Ở phương diện này, tam giáo lý niệm có thể nói là làm tốt nhất. Phật gia lấy Phật tính đến hóa giải 3 độc chi niệm, nho gia lấy lễ nghĩa liêm sỉ tới áp chế 3 độc chi niệm, đạo gia lấy đạo pháp tự nhiên, vô vi mà chỉ để dẫn dắt 3 độc chi niệm, đều có am hiểu. Mà đối với Diệp Tử Vân tới nói, địa ngục đạo chuyển thế chi thân cũng là hán lục đạo chuyển thế bên trong đặc thù nhất một đạo. Bởi vì Diệp Tử Vân bản thân liền là Diệp Thanh Vân 3 độc chi niệm biến thành, nó tồn tại liền đại biểu cho thế gian vạn vật thuần túy nhất 3 độc các niệm, ngay cả Diệp Thanh Vân đều đối với nó không làm gì được. Dù cho là Diệp Tử Vân chính mình cam nguyện chuyển thế, nhưng làm 3 đầu độc thân hắn, nó kinh khủng nhất, cường đại một mặt cũng theo đó bị chuyển sinh đến địa ngục đạo. Nói cách khác, Diệp Tử Vân lục đạo chuyển thế bên trong, đáng sợ nhất một mặt ngay tại địa ngục đạo bên trong. Vì tương trợ Diệp Tử Vân, Tuệ Không tự mình đi một chuyến tầng 18 luyện ngục. Lấy Tuệ Không bây giờ tu vi, tầng 18 luyện ngục đối với hắn mà nói liền cùng dạo phố một dạng, không hề khó khăn có thể nói. Liền ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại trên tu vi cũng kém xa Tuệ Không. Khi Tuệ Không đi vào tầng 18 luyện ngục sau, rất nhanh liền tìm được Diệp Tử Vân tại ngạ quỷ đạo chuyển thế chi thân. Một người dáng dấp cực kỳ xấu xí quỷ đói, toàn thân sạch sẽ, đỉnh lấy một viên giữ tận đầu, bụng trống tròn nở lớn, cổ lại mảnh như ngón út bình thường. Đây cũng là quỷ đói bên trong thường gặp bộ dáng. Cái gọi là quỷ đói, chính là vĩnh viễn tiếp nhận đói khát thống khổ lệ quỷ, bụng to như đấu, cái cổ như cành cây nhỏ, vĩnh viễn cũng ăn không vô bất luận cái gì đồ ăn. Còn có một số quỷ đói, một khi chạm đến bất kỳ đồ ăn, đều sẽ hóa thành nước bẩn phân và nước tiểu. Thậm chí, hai mắt không cách nào trông thấy bất luận cái gì đồ ăn, còn có thể trông thấy đồ ăn, lại vĩnh viễn cũng chạm không tới. Tóm lại chính là các loại hoa dạng, để quỷ đói mãi mãi cũng tại cực độ đói khát bên trong. Tuệ Không nhìn xem Diệp Tử Vân chuyển thế quỷ đói nằm dạp trên mặt đất thống khổ chu lên, trong lòng cũng là có chút phức tạp. Thế nhân nhiều không kính sợ, luôn cảm thấy không có cái gì nhân quả báo ứng. Chỉ có thấy tận mắt tầng 18 luyện ngục tình hình, mới hiểu trong đó là kinh khủng cỡ nào. Tuệ Không đi vào cái kia quỷ đói phụ cận, người sau trông thấy Tuệ Không liền như là nhìn thấy đồ ăn một dạng, như bị điên nhào lên. Bắt lấy Tuệ Không chân liền muốn gặm ăn. Khả Tuệ Không như thế nào cái này quỷ đói có thể gặm động đến. Tuệ Không than nhẹ một tiếng, đem một viên hạt châu màu tím nhét vào quỷ đói trong miệng. Cái này hạt châu màu tím không lớn không nhỏ, vừa vặn kẹp lại cái này quỷ đói mảnh khảnh cổ. Vốn là ăn không được bất kỳ vật gì quỷ đói, lần này liền càng thêm khó chịu, bị nẹn khoa tay múa chân ngao ngao thét lên. Nhưng hạt châu màu tím lên không nổi không thể đi xuống, cứ như vậy thẻ rắn rắn chắc chắc. Sai lầm sai lầm. Tuệ Không liên tục chắp tay trước ngực, có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian trượt. Cho đến đi vào tầng 18 luyện ngục tầng dưới chót nhất. Nơi này chỗ trấn áp đều là cùng hung cực các lệ quỷ, từng cái đều có thể so với quỷ vương. Liền ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát đều ở nơi này tự mình trấn áp. Khi Tuệ Không đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tạng Vương Bồ Tát mặt lộ vẻ khó xử, đau khổ ủng hộ cùng một tôn lệ quỷ giằng co. Mặt khác lệ quỷ thì đều là nuốt ở trong góc đầu, run lẩy bẩy, hoàn toàn không có gì vãng giữ tận điền cuồng lệ quỷ bộ dáng. Mà tôn kia cùng đất Tạng Vương Bồ Tát giằng co cường đại lệ quỷ, thân hình tướng mạo, vậy mà cùng Diệp Tử Vân không khác nhau chút nào. Lục đạo chuyển thế chi thân bên trong, một cái duy nhất cùng Diệp Tử Vân hoàn toàn tương tự tồn tại. Chương 2994 Long Sơn lão tổ chương 2994 Long Sơn lão tổ Địa Tạng Vương Bồ Tát trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn. Thân là Phật môn duy nhất tọa trấn tại Tây Thiên Cực Lạc phía dưới Bồ Tát, cái này tầng 18 luyện ngục tại hắn trấn áp phía dưới luôn luôn đều là rất bình tĩnh. Chứ nào đó mấy lần tình huống đặc biệt, mà liên tại trước đây không lâu, cái này tầng 18 luyện ngục phía dưới thế mà xuất hiện một tôn cực kỳ cường đại quỷ vương. Nó chính là lục đạo luân hồi bên trong chuyển sinh đi ra, vừa xuất hiện liền dẫn tới tầng 18 luyện ngục quỷ khóc sói gào, vô số lệ quỷ đều cảm nhận được sợ hãi. Liền ngay cả U Minh giới cũng theo đó rung động không thôi, dọa đến U Minh giới âm thần bọn họ mỗi một cái đều là khắp nơi tán loạn. Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này hiện thân, đã nhìn thấy tôn này cùng Diệp Tử Vân không khác nhau chút nào tuyệt thế ác quỷ. Đồng thời tới rằng co, không đối lập không được, tôn này ác quỷ quá mức cường đại, tựa hồ hoàn toàn là do thuần túy ba độc chi niệm chuyển thế mà đến. Nó ác niệm cường đại, chấp niệm to lớn, tà niệm chi sâu, nhìn chung cái này tầng 18 luyện ngục bất luận cái gì lệ quỷ, cũng không sánh nổi nó. Lại lực lượng cường đại, đủ để lật tung tầng 18 luyện ngục. Không hề nghi ngờ, đây chính là một tôn tuyệt thế quỷ vương. Nếu là Địa Tạng Vương Bồ Tát không xuất thủ, toàn bộ tầng 18 luyện ngục, thậm chí toàn bộ U Minh giới đều không có ai có thể chống đỡ được nó. Có thể coi là Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất thủ, cũng vô pháp đem nó triệt để trấn áp, chỉ có thể tới rằng có không xong. Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát toàn lực xuất thủ phía dưới, không có chút nào giữ lại. Phàm là lưu thủ, tôn này tuyệt thế quỷ vương chỉ sợ đều muốn xông ra tầng 18 luyện ngục. U Minh đại đế cũng nhiều lần chạy tới tương trợ, chỉ bất quá hắn pháp lực có hạn, nổi lên đến tác dụng không phải rất lớn, nhiều lắm là chính là giúp Địa Tạng Vương Bồ Tát hơi chia sẻ một chút áp lực. Một mực chờ đến Tuệ Không đi vào tầng 18 luyện ngục phía dưới, Địa Tạng Vương Bồ Tát như là thấy được cứu tinh một dạng, tranh thủ thời gian chào hỏi Tuệ Không tới hỗ trợ. Có Tuệ Không trợ giúp, tôn kia tuyệt thế quỷ vương cuối cùng là bị trấn áp đi xuống. Dù vậy, cũng hao phí Tuệ Không khá nhiều lực lượng. A Di Đà Phật, đây là thánh tử ba độc chi niệm chuyển thế, mặc dù hung tàn của bạo, nhưng cũng hết thảy đều tại thánh tử trong lòng bàn tay. Tuệ Không đối Địa Tạng Vương Bồ Tát nói như thế, thì ra là thế. Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng còn sợ hãi, khó trách tôn này tuyệt thế quỷ vương lợi hại như vậy, nguyên lai là vị đại nhân kia ba độc chi niệm chuyển thế. Nhưng mà này còn là chia ra làm 6 trình độ, liền đã khủng bố như vậy. Nếu là hoàn chỉnh chuyển thế chi thân, đừng nói là nơi khác Tạng Vương Bồ Tát, liền xem như đầy thiên thần Phật tới đều chưa chắc có thể đè ép được hắn. Tuệ Không lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hạt châu màu tím, đem nó đánh vào đến cái kia tuyệt thế quỷ vương thể nội. Người sau nguyên bản còn tại không ngừng chống lại, muốn xông ra Tuệ Không cùng đất Tạng Vương Bồ Tát chỗ bố trí phong ấn. Mà theo hạt châu màu tím dung nhập, tôn này quỷ vương cũng biến thành bình tĩnh một chút. Tựa hồ là nhận lấy hạt châu màu tím ảnh hưởng. Kể từ đó, tiểu tăng cũng coi là hoàn thành thánh tử phó thác. Nhìn xem cái kia tuyệt thế quỷ vương thân thượng dương tràn ra nhàn nhạt tử mang, Tuệ Không thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất có cảm giác như chút được gánh nặng. Diệp Tử Vân sau cái chuyển thế, bây giờ đều đã xuất hiện, lại đều đã làm xong thích đáng an bài. Nhân đạo thẩm bình, thiên nhân đạo kim ngọc đại tiên, tu la đạo tiên tiên thần ma, xuất sinh đạo sói hoang, ngạ quỷ đạo mảnh cái cổ bụng lớn quỷ, địa ngục đạo tuyệt thế quỷ vương. Cái này 6 cái đều là Diệp Tử Vân chuyển thế, mà khi nào có thể đem chuyển thế hòa làm một thể, khôi phục thành chân chính Diệp Tử Vân, thì phải nhìn cơ duyên. Liền xem như Diệp Thanh Vân cũng vô pháp suy đoán ra Diệp Tử Vân đằng sau lại biến thành bộ dáng gì. Từ Diệp Tử Vân cam nguyện lựa chọn luân hồi chuyển thế một khắc kia trở đi, tương lai của hắn cũng đã là tràn đầy sự không chắc chắn. Cho dù là lấy chi cao đại đạo lực lượng, cũng không có cách nào đi thôi diễn. Thuần túy chính là xem vật khí. Đây cũng là muốn siêu thoát phong hiểm. Dù là Diệp Tử Vân lựa chọn chuyển thế trung sinh, hắn cũng chưa chắc liền tuyệt đối có thể tiến vào siêu thoát chi cảnh. Mở miệng chi giới, Thái thượng cửu thiên giới nhất tầng thái sơ trời, nơi nào đó không đáng chú ý thiên địa. Ở vào Mãng Sơn phía trên Thanh Vân Tông, khoảng cách khai tông lập phái đã qua 30 năm. Thân là Thanh Vân Tông chi chủ Trần Phúc Mãn, cũng đã tuổi tròn 106 tuổi. Hắn lao Hoàng Nưu đều đã sống vượt qua 40 năm. Hoàng Nưu bình thường cũng chỉ có thể sống 15 năm tả hữu. Trường thọ một điểm nhiều lắm là cũng liền 20 năm. Trần Phúc Mãn đầu này lão Hoàng Nưu, sống hơn 40 năm nhưng như cũng là sinh long hoạt hổ, không có chút nào vẻ già mua đồng thời, cũng càng hùng trắng. Bất quá cái này cũng có trách. Hiện nay Thanh Vân Tông trên dưới đều biết Trần Tông chủ tọa kỵ lão Hoàng Nưu, chính là hàng thật giá thật yêu thú, mà lại thực lực càng cường đại, nghe nói ngay cả phó tông chủ thân Đồ An đều không phải là Hoàng Nưu đối thủ. Cả tọa kỵ đều cường đại như vậy, thân là tông chủ Trần Phúc Mãn lại nên cỡ nào cao thâm mặt chắc. Thanh Vân Tông tại 30 năm này ở giữa cũng đang không ngừng phát triển lớn mạnh, từ nguyên bản mấy trăm người tông môn, đã phát triển đến hơn 5000 người. Tại phương biên vạn dặm chi địa, đã coi như là số 1 số 2 đại tông môn, thanh danh có chút vang dội. Bất quá tông môn tuy nói phát triển lớn mạnh, nhưng Trần Phúc Mãn trong lòng vẫn như cũ lo lắng lấy cái kia mất tích nhiều năm ngoại tôn. Mình đã hơn 100 tuổi, ngoại tôn khẳng định cũng đã già. Tuy nói trong mộng vị kia thần tiên nói qua, chính mình sớm muộn sẽ nhìn thấy ngoại tôn, có thể chậm chạp không thể được gặp, để Trần Phúc Mãn trong lòng từ đầu đến cuối không được an bình. Theo thời gian càng lâu, loại này lo lắng liền càng mãnh liệt. Đến mức hắn đã cực ít tại Thanh Vân Tông trước mặt mọi người lộ diện, một mực mang theo lão Hoàng Nưu ở bên ngoài du lịch. Nó mục đích chính là vì tìm kiếm mình ngoại tôn. Có thể trời đất bao la, mặc dù Trần Phúc Mãn đã là tu vi có thành tựu, lại cũng chỉ có thể giống như là con ruồi không có đầu một dạng bốn chỗ tìm lung tung, không tìm ra manh mối, tự nhiên cũng khó có thu hoạch. Thậm chí hắn đều nhanh nhớ không rõ cháu mình khi còn bé dáng vẻ, huống chi đi qua nhiều năm như vậy, tôn nhi tướng mạo biến thành bộ dáng gì càng thêm không thể nào biết được. Không khác mò kim đáy biển, lại là một năm ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng không có kết quả mà về. Trần Phúc Mãn mang theo lão Hoàng Nưu thất vọng về tới Thanh Vân Tông. Tông môn đám người đối với cái này cũng đã quen thuộc, chỉ là thân Đồ An nhìn xem Trần Phúc Mãn dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Muốn thuyết phục một phen, lại cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Thân Đồ An vô cùng rõ ràng, tìm về ngoại tôn là Trần Phúc Mãn bây giờ duy nhất chấp niệm. Nếu là khuyên hắn buông xuống chấp niệm này, thuần túy chính là muốn để Trần Phúc Mãn buông xuống còn sống tưởng niệm. Trần Phúc Mãn có thể sống đến hôm nay, chính là dựa vào tưởng niệm này tại chèo chống. nếu để nó buông xuống, Trần Phúc Mãn chỉ sợ là sẽ triệt để nản lòng thoái chí, dù có tu vi trèo trống, cũng đem không còn sống lâu nữa. Ngay tại Trần Phúc Mãn mang theo lão Hoàng Nưu trở lại Thanh Vân Tông 10 ngày sau, một vị khách không mời mà đến đi tới Thanh Vân Tông. "Ta chính là Long Sơn lão tổ Đoạn Thủy Trại, Thanh Vân Tông chi chủ nhanh chóng đi ra bái kiến bản lão tổ. Nếu không, toàn tông trên dưới giết không tha." Uy nghiêm quát chói hai thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông, thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, chấn nhiếp tâm thần. Phó tông chủ thân đồ An quá sợ hãi. Long Sơn lão tổ Đoạn Thủy Trại, vị này vạn năm trước tồn tại kinh khủng lại còn sống. Chương 2995 Mục Điêu Thần Công uy lực, chương 2995 Mục Điêu Thần Công uy lực. Mãng Sơn phía dưới, Thanh Vân Tông sơn môn bên ngoài, đứng đấy ba người, một già hai thiếu. Lão giả thân mang xích hồng trường bào, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn rất là hung hãn. Mà ở sau lưng nó, đứng đấy một thiếu niên cùng một thiếu nữ, thân mang áo trắng, nhìn đều là 15-16 tuổi dáng vẻ. Thiếu niên khuôn mặt chất phác giản dị, trên đùi hình như có không trọn vẹn, hai chân một dài một ngắn. Mà thiếu nữ kia tướng mạo tú lệ, lại là thiếu một đầu cánh tay trái, đều có lấy trên thân thể thiếu hụt. Cái kia xích hồng trường bào hung hãn lão giả, chính là tự xưng Long Sơn lão tổ Đoạn Thủy Trại. Mà thiếu niên này cùng thiếu nữ, thì là Long Sơn lão tổ tọa hạ đồng tử. Long Sơn lão tổ một tiếng quát chói tai, thanh trấn Mãng Sơn, thẳng vào Thanh Vân Tông chỗ sâu nhất. Cả kinh Thanh Vân Tông đám người tâm thần hoảng hốt. Rất nhanh, sơn môn mở rộng, thân đồ An mang theo một đám đệ tử tinh nhuệ đi tới sơn môn bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy đứng ở bên ngoài một già hai trẻ. Khí tức thật mạnh. Thân đồ An thần sắc giật mình, hắn cảm nhận được Long Sơn lão tổ trên thân truyền đến hồn nhiên khí tức, càng cứng hãn. Chí ít thân đồ An đời này chưa bao giờ cảm nhận được qua bực này khí tức cường đại. Tựa hồ liền ngay cả tông chủ Trần Phúc Mãn, cùng cái kia lão Hoàng Nưu cũng không sánh nổi người này. Các hạ chẳng lẽ chính là vạn năm trước uy trấn thiên hạ Long Sơn lão tổ? Thân đồ An không dám thất lễ, cách thật xa mà liền ôm quyền không người hành lễ, sợ có chỗ lãnh đạm. Gia hỏa này phương diện khác không quá được, nhưng đạo lý đối nhân xử thế ngược lại là rất có một bộ. A, bản tọa nguyên lai tưởng rằng cái này Thanh Vân Tông bên trong không người biết được lão phu danh hiệu, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có kiến thức. Lão giả áo đỏ hai tay phụ sau ngạo nghễ mở miệng. Một cỗ không hiểu uy áp đột nhiên giáng lâm, trực tiếp đặt ở thân đồ An cùng sau lưng Thanh Vân Tông các đệ tử trên thân. Tu vi chênh lệch quá lớn, đến mức cỗ uy áp này giáng lâm thời khắc, vô luận là thân đồ An hay là phía sau những cái kia Thanh Vân Tông đệ tử, đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể khó mà chống đỡ được quỳ rạp xuống đất. Thân đồ An tuy nói tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, thân thể không ngừng run rẩy, toàn thân trên dưới phảng phất đều muốn bị ép tới hỏng mất. Người này tuyệt đối là Long Sơn lão tổ. Tu vi quá kinh khủng. Thân đồ An trong lòng hãi nhiên, càng là không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng liền đã vận hành lên Trần Phúc Mãn truyền thụ cho hắn một điều thần công. Ông. Khi thể nội một điều thần công vận chuyển thời khắc, một vòng nhàn nhạt kim mang trống rông xuất hiện tại thân đồ An quanh thân, như là một chiếc vừa mới thắp sáng đèn đến. Quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có thể mở ra đêm tối lờ mờ màn. Cũng không biết vì sao, khi một điều thần công vận chuyển lại thời điểm, thân đồ An bỗng nhiên lập tức đã cảm thấy toàn thân áp lực biến mất không thấy, cả người trở nên nhẹ nhõm như thường, không có chút nào tiếp nhận uy áp cảm giác. Thân đồ An có chút kinh nghi, hắn quay đầu nhìn phía sau các đệ tử, từng cái còn thống khổ nằm rạp trên mặt đất. Hiển nhiên đến từ Long Sơn lão tổ uy áp cũng không biến mất, có thể chính mình vì sao không cảm giác được? Đây là tình huống như thế nào? Mà đối diện Long Sơn lão tổ nguyên bản còn đắm chìm tại chính mình uy thế cường đại bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Đã thấy đối diện cái kia thân đồ An thế mà một độ người không việc gì dáng vẻ, còn tại quay đầu nhìn tới nhìn lui, trên thân toát ra trận trận kim quang. Ân. Long Sơn lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Bản tọa ngược lại là khinh thường ngươi, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thanh Vân Tông bên trong, còn có thể chống đỡ được bản tọa uy áp người. Có thể tại bản tọa dưới uy áp mà không đổi sát thản nhiên chỗ chi, cũng coi như được siêu quần mặt tụy. Thân đồ An, không phải ta kỳ thật không có lão nhân gia ngài nói lợi hại như vậy, chính ta cũng không biết tình huống gì đâu. Long Sơn lão tổ có chút đưa tay, một cỗ cường hãn hơn uy áp trong nháy mắt rơi xuống, hơn nữa là đơn độc hướng về thân đồ An một người mà đến. Hắn dâng lên một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có thể kiên trì tới trình độ nào. Nếu là người này coi như không tệ lời nói, ngược lại là có thể đem nó biến thành của mình. Vâng. Uy áp giáng lâm, thân đồ An nhưng lại không có cảm giác gì, vẫn như cũ toàn thân nhẹ nhõm. Chỉ là trên người hắn kim mang, lại tại trong bất chi bất giác càng thêm nồng nặc một chút. Cái gì? Lần này, Long Sơn lão tổ sắc mặt thay đổi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân đồ An trên người kim mang. Đây là lực lượng gì? Vì sao có thể tùy tiện chống cự bản tọa uy áp? Mà lúc này, thân đồ An tựa hồ cũng ý thức được cái gì, hắn nhìn một chút trên người mình kim mang, lại quay đầu nhìn về phía những cái kia còn nằm rạp trên mặt đất đệ tử. Nhanh chóng vận chuyển một điều thần công. Thân đồ An tranh thủ thời gian đối với bọn hắn nói ra. Một điều thần công. Một đám đệ tử nghe vậy đều là khẽ giật mình, nhưng cũng không dung suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian chiếu vào thân đồ An lời nói đi làm. Con ông. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 vị Thanh Vân Tông đệ tử trên thân, cùng nhau xuất hiện cùng thân đồ An trên thân một dạng nhàn nhạt kim mang. Mà khi kim mang xuất hiện đằng sau, những này Thanh Vân Tông các đệ tử cả đám đều có thể đứng dậy đến, lại không cảm giác được bất kỳ uy áp, thân thể như thường. Long Sơn lão tổ thấy vậy một màn, thần sắc càng khiếp sợ hơn. Bọn hắn tu luyện là công pháp gì, thế mà đều có như thế lực lượng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại Long Sơn lão tổ xem ra, cái này Thanh Vân Tông nội cơ bản bên trên đều là một đám gà đất chó sành, đối với mình loại này hơn vạn tuổi cường giả mà nói căn bản không đáng chú ý, đưa tay liền có thể trấn áp. Long Sơn lão tổ sở dĩ tới đây, là biết được nơi đây có một đầu 10 phần không tầm thường yêu thú, nghĩ thầm chính mình đang cần một đầu tọa kỵ, liền muốn tới nơi đây nhìn xem. Lại không nghĩ rằng, cái này Thanh Vân tông người lại lợi hại như thế. Công pháp tu luyện tựa hồ đặc biệt huyền diệu. Tiền bối, chúng ta cũng không mạo phạm, lại không biết tiền bối vì sao muốn tới cửa đến náo sự. Thân đồ An là gan cũng là lớn lên, lúc này mở miệng hỏi. Tiểu bối, ngươi cũng dám như thế cùng bản tọa nói chuyện. Long Sơn lão tổ giận quá thành cười, đưa tay chính là một trường hướng phía Thân đồ An vào đầu mà đến. Ầm ầm. Bàn tay to lớn, ngưng luyện tồi sơn hám nhạc chi lực, chỉ trong nháy mắt liền ầm vang rơi xuống, không cho Thân đồ An bất kỳ phản ứng nào chỗ trống. Thân đồ An kinh hãi, tranh thủ thời gian vận chuyển một điều thần công. Ông chỉ gặp nó quanh thân quang hoa màu vàng bỗng nhiên nồng nặc lên, hóa thành kim mang phóng lên tận trời, chặn lại bàn tay to lớn kia. Ta mạnh như vậy sao? Thân đồ An chính mình cũng kinh ngạc. Nguyên lai ta lại có thể chống đỡ được Long Sơn lão tổ cường giả bực này thế công. Nhưng vào lúc này, Trần Phúc Mãn cưới Lao Hoàng Nhu từ Mãng Sơn phía trên gào thét mà đến. Tông chủ tới. Nhìn thấy Trần Phúc Mãn đến, Thân đồ An bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Long Sơn lão tổ thì là ánh mắt ngưng tụ, có chút hồ nghi đánh giá Trần Phúc Mãn. Người này bản tọa vậy mà nhìn không ra sâu cạn. Long Sơn lão tổ trong lòng cả kinh, vừa nhìn về phía Trần Phúc Mãn tọa hạ Lao Hoàng Nhu. Vừa nhìn xuống này, Long Sơn lão tổ lại choáng váng. Ngay cả con yêu thú này, ta vậy mà cũng nhìn không ra tu vi của nó. Long Sơn lão tổ có chút tê. Chẳng lẽ là ta bế quan quá lâu? Bên ngoài đã sớm không phải ta niên đại đó sao? Làm sao cái này Thanh Vân tông người đều như thế chắc a? Trần Phúc Mãn vừa tới phụ cận, đang ánh mắt nghi hoặc nhìn Long Sơn lão tổ, chợt ở giữa chú ý tới Long Sơn lão tổ đứng phía sau thiếu niên thiếu nữ. Khi hắn trông thấy thiếu niên kia hết sức rõ ràng dài ngắn chân lúc, trong lòng đông nhiên nhảy loạn một cái. Hắn nhớ tới ngoại tôn của mình, cũng là tiên tiên tàn tật, hai cái chân một dài một ngắn, cùng thiếu niên này không khác nhau chút nào. Chương 2996 hắn có thể nhất biện gánh dây ta. Chương 2996 hắn có thể nhất biện gánh dây ta. Trần Phúc Mãn nhìn qua Long Sơn lão tổ sau lưng thiếu niên áo trắng, thiếu niên này thần sắc mộc mạc, ánh mắt ngốc trệ, đứng ở phía sau không nhúc đích, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy qua, liền như là một cây không có chút nào sinh cơ của gỗ. Thiếu niên mặc áo trắng này dài ngắn chân, để Trần Phúc Mãn càng để ý, dù sao mình ngoại tôn cũng là dài ngắn chân, chân trái dài, đùi phải ngắn, mà cái này chất phát thiếu niên áo trắng cũng là chân trái dài đùi phải ngắn, nhưng Trần Phúc Mãn cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm, lập tức trong lòng liền thở dài trong lòng một tiếng. Dựa theo niên kỷ mà tính, ngoại tôn của mình hiện nay hẳn là đều có 50 tuổi, làm sao có thể sẽ còn là người thiếu niên bộ dáng? Càng không khả năng cùng bực này thế gian cường giả dính líu quan hệ. Chung quy là chính mình quá mức tưởng niệm ngoại tôn, đến mức quá nghi đương nhiên. Ngươi chính là cái này Thanh Vân Tông tông chủ Trần Phúc Mãn. Long Sơn lão tổ nghiêm nghị quát. Hắn một đôi mắt hổ, tràn ngập tham lam nhìn chằm chằm Trần Phúc Mãn tọa hạ Lao Hoàng Nhu. Tốt một đầu yêu thú, khí tức như vậy hùng hồn, trên thân khí huyết càng là dồi dào như lửa. Đây tuyệt đối là một đầu cường hãn vô cùng yêu thú a, ta Long Sơn lão tổ tọa kỵ, liền hẳn là tầng thứ này yêu thú mới đối. Đơn giản chính là quá hoàn mỹ. Không hưởng công chính mình tới đây một chuyến. Ta là Trần Phúc Mãn, ngươi là làm cái gì? Vì sao muốn tới đây náo sự? Trần Phúc Mãn mang theo chính mình dùng mấy chục năm đòn đánh, không nhanh không chậm nói ra. Cái này nhìn như bình thường đòn đánh, đã sớm bị Trần Phúc Mãn dùng bóng loáng ánh nước, liền hóa trang tương như vậy. Tuy nói là đòn đánh, nhưng cũng là Trần Phúc Mãn nhất là tiện tay bảo vật. Uy lực kinh người. Mấy chục năm qua, đã có rất nhiều cường giả, yêu thú bị trong tay hắn đầu căn này bóng loáng ánh nước đòn đánh răng rơi đầy đất. Bản tọa chính là Long Sơn lão tổ. Long Sơn lão tổ hai tay phụ sau, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lỗ mũi đều là triều tiên. Cái gì núi cái gì tổ? Không biết. Trần Phúc Mãn rất thành thật lắc đầu. Nói không biết liền không biết, hoàn toàn không đùa với ngươi hư, càng sẽ không giả mù sa mưa đến một câu kính đã lâu kính đã lâu. Ta một cái làm ruộng anh nông dân, không biết đại nhân vật gì cũng rất hợp lý thôi. Tông chủ, người này là vạn năm trước uy chấn thiên hạ cường giả, năm đó liền đã gần như không địch thủ, bây giờ chỉ sợ càng là thiên hạ đệ nhất ta. Thân đồ An đi vào Trần Phúc Mãn bên cạnh, một mặt ngưng trọng nói ra. Thiên hạ đệ nhất. Trần Phúc Mãn nghe vậy cũng là có chút chấn kinh. Lợi hại như vậy, vậy ta còn có thể đánh qua hắn sao? Chỉ sợ là có chút treo a, người ta vạn năm trước cũng đã là tuyệt đỉnh tồn tại, tu luyện tuổi tác so ta Trần Lao Hán nhiều nhiều lắm. Nếu biết bản tọa uy danh, nếu là không muốn để cho ngươi cái này nho nhỏ tông môn khi tiến vào hủy diệt lời nói, liền đem tọa kỵ của ngươi giao ra. Bản tọa khoan hồng độ lượng, chỉ đem đi ngươi đầu này tọa kỵ, sẽ không đả thương ngươi Thanh Vân tông bất kỳ một người nào. Long Sơn lão tổ rất là cường thế, mới mở miệng chính là hướng Trần Phúc Mãn yêu cầu Lao Hoàng Nhu. Trong giọng nói đều là không cho cự tuyệt ý tứ. Lời này vừa nói ra, Trần Phúc Mãn lập tức sắc mặt liền thay đổi. Người này vậy mà yêu cầu chính mình Lão Hoàng Nhu. Đây không thể nghi ngờ là chạm tới Trần Phúc Mãn vậy ngược. Đối với Trần Phúc Mãn mà nói, tìm không thấy chính mình cái kia mất tích ngoại tôn, Lão Hoàng Nhu liền xem như hắn thân nhân duy nhất. Những năm này, Trần Phúc Mãn chính là cùng Lão Hoàng Nhu dựa vào nhau đi tới. Làm ruộng thời điểm, là Lão Hoàng Nhu giúp hắn cày đất. Có thể tu luyện đằng sau, cũng là Lão Hoàng Nhu bồi tiếp Trần Phúc Mãn đối mặt từng cái cường địch cùng khó khăn. Một đường đi tới hiện tại, cho dù là thành lập Thanh Vân Tông, tại Trần Phúc Mãn trong đầu cũng vẫn như cũng là Lao Hoàng Nhu trọng yếu nhất. Nó cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tọa kỵ, mà là hắn Trần Phúc Mãn thân nhân. Không được. Trần Phúc Mãn quả quyết liền tự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Long Sơn lão tổ sắc mặt trong lúc đó chính là trầm xuống. Ta nói không được, châu của ta tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Trần Phúc Mãn lắc đầu, thái độ mười phần kiên quyết. Một bên Thân Đồ An đều có chút gấp. Ta nhỏ tông chủ hay, một đầu lao hoàng lưu tính là gì nha? Liền xem như nhũ yêu, đưa cho Ngọn Long Sơn kia lão tổ lại có làm sao? Tối thiểu có thể bảo trụ chúng ta Thanh Vân Tông trên dưới nhiều người như vậy tính mệnh a, cái gì nhẹ cái gì nặng a. Tổng không đến mức vì bảo trụ lão hoàng lưu, liền muốn cùng Ngọn Long Sơn này lão tổ liều mạng đi. Người ta thế nhưng là vô địch thiên hạ cường giả, chúng ta Thanh Vân Tông thêm tại cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của người ta. Lấy cái gì đi liều? Thuần túy chính là chịu chết a tông chủ, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ a, vẫn là phải cân nhắc chu toàn, không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Thân Đồ An gấp đến độ đều đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian ở bên thuyết phục. Trần Phúc Mãn lại là quay đầu nhìn Thân Đồ An một chút. Lão hoàng là của ta mệnh căn tử, tuyệt đối không thể đưa cho bất luận kẻ nào. Cái này Thân Đồ An há to miệng, nhưng cũng không lời có thể nói. Dù sao cũng nhận biết đã nhiều năm như vậy, Thân Đồ An cũng coi là hiểu rõ Trần Phúc Mãn, đúng là đối với lão hoàng như càng coi trọng. Chỉ sợ là hắn cái này cái gọi là phó tông chủ, tại Trần Phúc Mãn trong suy nghĩ đều kém xa lão hoàng như địa vị. Ngươi đi đi, châu của ta sẽ không cho ngươi, nếu là ngươi muốn xuất thủ cướp đoạt, ta liền cùng ngươi liều mạng. Trần Phúc Mãn nắm chặt trong tay đòn gánh, đối với Ngọn Long Sơn kia lão tổ nói ra. Ha ha ha. Long Sơn lão tổ giận quá thành cười. Xem ra lão phu thật sự là quá lâu không tại thế gian đi lại, cũng làm cho các ngươi những người này quên đi lão phu năm đó uy thế, muốn cùng lão phu động thủ. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, Long Sơn lão tổ bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Vâng. Trong khoảnh khắc, một cỗ khủng bố như vực sâu khí tức tổng Long Sơn lão tổ thể nội bạo phát đi ra, chỉ một thoáng làm cho thiên địa biến sắc. Phương viên vạn dặm đều bị Long Sơn lão tổ khí tức bao phủ. Vô số người sợ hãi hãi nhiên. Long Sơn lão tổ cũng không khoe khoang, hắn cái này một thân thực lực đúng là đủ để ở vùng thiên địa này xưng tôn. Vạn năm trước còn có một hai cái đối thủ, nhưng hiện tại Long Sơn lão tổ tu vi lại tăng lên nữa, tự nhận ở giữa thiên địa này không đối thủ nữa, cơ hồ đến muốn phá thiên địa mà đi trình độ, cũng chính là cái gọi là phi thăng. Trước mắt những này cách làm Thanh Vân Tông người, tại Long Sơn lão tổ trong mắt thật sự như là gà đất chó sành. Về phần trước đó Thân Đồ An bọn người vì sao có thể chống đỡ được chính mình uy áp, Long Sơn lão tổ cũng không quá mức để ý, có lẽ là có cái gì bí pháp, cũng hoặc là cái này Thanh Vân Tông có bảo vật gì đâu. Tóm lại trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì loẹt loẹt đồ chơi đều là không có chút ý nghĩa nào. Giao ra yêu nhu, nhiều nhĩ này tính mạng. Long Sơn lão tổ một tiếng quát chói tai, đột nhiên gặp ngàn vạn trưởng ấn chống rông hiện hiện, đối với Thanh Vân Tông đám người ầm vang đè xuống. Trần Phúc Mãn không rên một tiếng, cơ đòn gánh liền hướng phía Long Sơn lão tổ vọt lên. Nó quanh thân càng là có nhàn nhạt kim mang hiện lên, tính cả trên đòn gánh mặt cũng là bị một tầng bắt mắt kim mang bao vây. Ân. Trong chốc lát, Long Sơn lão tổ cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Cỗ uy hiếp này cảm giác trước đó chưa từng có, cho dù là năm đó đối mặt mấy cái cường giả tuyệt đỉnh lúc đều không có cảm giác như vậy. Bản tọa tại sao lại có loại cảm giác này? Chẳng lẽ lão hán này so năm đó mấy vị kia cường giả còn muốn lợi hại hơn? Long Sơn lão tổ trong lòng cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ lại, hắn còn có thể nhất biện gánh liền đem ta Long Sơn lão tổ cho dây sao? Chương 2997 kim quang lớn đầu chọc, chương 2997 kim quang lớn đầu chọc, vô số kinh khủng trường ấn hướng phía Thanh Vân Tông tất cả mọi người ầm vang rơi xuống. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Cả tòa Mãng Sơn cũng sẽ ở cái này vô số trường ấn phía dưới bị san thành bình địa. Thậm chí ngay cả phương viên trăm dặm chi địa đều sẽ bị Long Sơn lão tổ lực lượng lật tung tới, làm cho cả Thanh Vân Tông tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Đây chính là hôm nay thiên hạ người mạnh nhất chỗ kinh khủng. Nói diệt ngươi toàn tông liền diệt ngươi toàn tông, tuyệt không cùng ngươi hàm hồ. Xong, Thân Đồ An sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, căn bản không có chút nào ý niệm phản kháng, tại chỗ nhắm mắt chờ chết. Mà các Thanh Vân Tông đệ tử phản ứng gần giống như hắn, đều cảm thấy nhân sinh trước nay chưa có tuyệt vọng, cản cũng ngăn không được, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Lại tại Thanh Vân Tông sinh tử tồn vong một khắc, liền nghe trận trận như lông trống rông vang lên. Bọn họ nương theo lấy trận trận trùng thiên như lông, một đầu lao hoàng như vậy mà từ Thanh Vân Tông bên trong đạp không mà ra, chủ động xông về cái kia rơi xuống vô số trường ấn to lớn. Lao hoàng như thân thể đột nhiên trở nên khổng lồ đứng lên, như là sơn nhạc, vắt ngang tại Thanh Vân Tông trên không, phản phất là toàn bộ Thanh Vân Tông thủ hộ thần. Pháp tướng thiên địa, vô số trường ấn như là tật phong sậu vũ bình thường không ngừng đánh vào lao hoàng như trên thân thể cao lớn. Cái kia đủ để phá hủy toàn bộ Mãng Sơn khủng bố thế công, đều là bị lao hoàng như thân thể chịu đựng được. Lão hoàng lưu thân thể cao lớn không ngừng bị trưởng ấn oanh kích, nhưng nó thân thể lại là sừng sững bất động, không có chút nào chống đỡ không nổi dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, cái kia lão hoàng lưu trên khuôn mặt lại còn hiện ra một vòng kỳ quái vẻ hưởng thụ. Tựa hồ Ngọn Long Sơn này lão tổ thế công rơi xuống người nó, ngược lại là để nó cảm thấy rất dễ chịu. Lão lưu vốn là da dày, huống chi là đầu này tu luyện một điêu thần công lão yêu châu, hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện tinh hoa nhật nguyệt. Nó thân thể sớm đã là giữa vùng thiên địa này nhân vật cường hãn nhất. Dù cho là vị này Long Sơn lão tổ thế công, cũng đã không đả thương được lão hoàng lưu. Cái gì? Long Sơn lão tổ con ngươi co rụt lại, không ngờ tới đầu này yêu nhu thể phách vậy mà lợi hại như vậy, ngay cả mình thần thông đều không thể đem nó làm bị thương. Ngay tại Long Sơn lão tổ chấn kinh sau khi, Trần Phúc Mạn đã là mang theo đòn gánh vọt tới Long Sơn lão tổ trước mặt. Muốn chết. Long Sơn lão tổ đưa tay chính là một quyền, cuồng bạo mãnh liệt khí tức trong nháy mắt đánh ra. Trên một quyền này vạn năm công lực, hắn liệu định cái này Trần Phúc Mạn ngăn cản không nổi, sẽ bị chính mình tại chỗ banh sát. Phanh. Đòn đánh phá phong mà đến, dễ như trở bàn tay liền xua tán đi Long Sơn lão tổ đánh ra đạo quyền ấn này. Làm sao có thể? Long Sơn lão tổ lại lần nữa chấn kinh, mắt thấy đòn gánh đã đến phụ cận, tranh thủ thời gian biến chiêu. Một tôn màu vàng thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên hiện hiện, ngang tại Long Sơn lão tổ trước người. Thân ảnh này cũng không phải là thi thể, lại ẩn chứa hơi thở hết sức mạnh, như là một tôn không thể dung chuyển thần tướng, ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia đòn gánh đột kích. Hừ. Long Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, song trưởng đồng thời nâng lên, chỉ thấy một đen một trắng hai đạo hỏa diễm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắc bạch sát viêm, đủ để đưa ngươi cùng ngươi bảo vật đốt cháy hầu như không còn. Cái này hai đạo hỏa diễm chính là Long Sơn lão tổ vài ngàn năm trước luyện hóa thiên địa kỳ vật, đản sinh tại cực núi chi đỉnh cùng cực hải chi đáy. Uy lực khó lường, thi triển đi ra có thiên địa chi uy. Chỉ gặp Long Sơn lão tổ bàn tay huy động, hắc bạch sát viêm chính là cùng nhau rơi xuống Trần Phúc Mãn trên thân. Trong khoảnh khắc, cái này hai cỗ hỏa diễm liền nuốt sống Trần Phúc Mãn. Trần Phúc Mãn trong tay đòn gánh ầm một tiếng rớt xuống, thân thể của hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất. Khó mà giãy giụa, chỉ có thể mặc cho cái này hai cỗ hỏa diễm đem Trần Phúc Mãn thân thể không ngừng đốt cháy. Tông chủ, thấy vậy một màn, thân đồ An quá sợ hãi, Thanh Vân Tông đám người cùng nhau hãi nhiên. Ha 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 ha, cùng ta Long Sơn lão tổ là địch, mặc dù ngươi có chút thực lực, đáng tiếc cũng bất quá là châu chấu đá xe thôi. Long Sơn lão tổ một mặt vẻ đắc ý, trong lòng kỳ thật còn có chút hoảng nhỏ loạn. Mặc kệ là lão hoàng như hay là Trần Phúc Mãn biểu hiện, đều để Long Sơn lão tổ có chút chấn kinh. May mắn, hay là lão tử cao hơn một bậc, thậm chí cũng còn không có lấy ra toàn bộ thực lực, liền đem cái này Trần Phúc Mãn cho thu thập. Thôi, xem ở ngươi lấy lòng bản tọa phân thượng, cho ngươi lưu lại toàn thây đi. Đại thiện nhân Long Sơn lão tổ nhìn thoáng qua đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi Trần Phúc Mãn, vung tay lên, đem hắc bạch sát viêm thu về. Trần Phúc Mãn đúng là bị thiêu đến không còn hình dáng, toàn thân cháy đen như than, tay chân đều thiếu một mảng lớn, đầu càng là nhìn không ra hình dáng. Chết quá thảm rồi. Long Sơn lão tổ nhìn cũng không nhìn một chút, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng cách đó không xa lão Hoàng Nưu. Cái kia lão Hoàng Nưu cũng nhìn thấy Trần Phúc Mãn thảm trạng, lập tức cũng đỏ trong mắt. Bỏ họ. Nưu hống lại lần nữa vang lên, lần này lại là mang theo phẫn nộ cùng điên cuồng. Chỉ gặp lão Hoàng Nưu bốn vó tung bay, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng ngang nhiên xông về Long Sơn lão tổ. Nó muốn cùng Long Sơn lão tổ liều mạng. Nghiên xúc, bản tọa hôm nay liền thu phục ngươi, để cho ngươi biết ai mới là trong thiên địa này chủ nhân chân chính. Long Sơn lão tổ nhe răng cười một tiếng, không sợ chút nào, một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện ở trong tay của hắn. Một kiếm bung ra, ngàn vạn kiếm mang gào thét mà lên. Lão Hoàng Nưu nhìn như không thấy, đối cứng lấy cái này ngàn vạn kiếm mang liền bật lên. Mặc dù lão Hoàng Nưu ra dày thịt béo tu vi tinh hầm, có thể đối mặt đã vận dụng bảo vật Long Sơn lão tổ vẫn còn có chút không đáng chú ý phốc 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 phốc. Ngay từ đầu lão Hoàng Nưu còn có thể chịu nổi, có thể càng là vọt tới phụ cận, cái kia trường kiếm màu vàng chỗ thả ra kiếm mang uy lực liền càng cường đại. Mỗi một đạo kiếm mang đều có thể nhẹ nhõm chém chết một tòa núi lớn. Dưới uy lực như thế, lão Hoàng Nưu cuối cùng cũng gánh không được, trên thân không ngừng xuất hiện vết máu. Không đến trong một lát, lão Hoàng Nưu cũng đã là toàn thân máu me đầm địa, vết thương chồng chất, liền ngay cả trên đầu to lớn sừng châu đều bị chém đứt. Bỏ họ. Lão Hoàng Nưu phát ra thê lương tiếng kêu rên, nhưng cũng từ bỏ tiếp tục phóng tới Long Sơn lão tổ, mà là run run rẩy rẩy nằm nhọại Trần Phúc Mãn thi thể trước đó, dùng tràn đầy máu tươi đầu đuổi đuổi Trần Phúc Mãn. Đáng tiếc Trần Phúc Mãn đã chết, không cách nào cho lão Hoàng Nưu bất kỳ đáp lại. Lão Hoàng Nưu yên lặng rơi lệ, cũng không phản kháng nữa, cứ như vậy tựa ở Trần Phúc Mãn thi thể bên cạnh, yên lặng thừa nhận Long Sơn lão tổ lần lượt thế công. Rất nhanh, lão Hoàng Nưu cũng nhắm mắt lại, trên người hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, trận trận máu tươi màu vàng chảy xuôi khắp nơi trên đất. Hừ. Nhưng vào lúc này, Long Sơn lão tổ thu tay lại. Nghiên xúc, bản tọa tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi còn không thần phục, bản tọa lúc này để cho ngươi thân hình câu diện. Lão Hoàng Nưu không nhúc nhích, không phản ứng chút nào, mặc dù nó còn chưa chết, nhưng đã muốn đi theo Trần Phúc Mãn mà đi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Long Sơn lão tổ giận dữ, một kiếm chính là hướng phía lão Hoàng Nưu vào đầu chém tới. Nhưng không ngờ, ông Thanh Vân Tông bên trong, một vệt kim quang trong lúc đó chiếu rọi mà đến. Long Sơn lão tổ đội vàng không kịp chuẩn bị, vị đạo kim quang này lập tức đánh bay ra ngoài. Người nào? Long Sơn lão tổ đội vàng đứng vững, định thần nhìn lại. Đã thấy trận trận kim mang chiếu xuống lão Hoàng Nưu cùng Trần Phúc Mãn trên thân. Mà tại kim quang bên trong, còn lăng không đứng đấy một đạo mơ hồ hư ảnh. Người này thân mang trường bào màu xanh, mang một cái lớn đầu trọc, khuôn mặt thành kính mà cùng nhiệt, quanh thân tràn đầy như là thái dương bình thường quang mang. Cái này lớn đầu trọc trên mặt thành kính dáng tươi cười, cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Phúc Mãn cùng lão Hoàng Nưu, nhẹ nhàng nâng tay. Kim mang rơi xuống. Trong chốc lát, Trần Phúc Mãn thi thể khôi phục như lúc ban đầu, lại một lần nữa tỏa ra sự sống. Sắp chết lão Hoàng Nưu cũng tại khoảnh khắc khỏi hẳn. Thanh Vân lão tiên sẽ không dung tha cho bất luận một vị nào tín đồ. Tín ngưỡng lực lượng có thể đi hướng bất luận cái gì một chỗ thiên địa. Chương 2998 đây chính là Thanh Vân lão tiên. Chương 2998 đây chính là Thanh Vân lão tiên. Không người biết được cái này kim quang lớn đầu chọc lai lịch. Cho dù là tự xưng là vạn năm lão quái, kiến thức rộng rãi, vô địch thiên hạ Long Sơn lão tổ, giờ phút này cũng dùng mờ mịt, kinh ngạc ánh mắt nhìn qua cái kia tắm rửa tại kim quang bên trong nam tử đầu chọc. Nhất là khi Long Sơn lão tổ nhìn xem nam tử đầu chọc tiện tay ở giữa, liền đem đã bị thiêu chết Trần Phúc Mãn phục sinh lúc, cả kinh kém chút không có đem tròng mắt cho đụng tới. Khởi tử hồi sinh. Đây quả thực là thần nhân thủ đoạn a, cho dù là Long Sơn lão tổ, đã đến sắp phi thăng trình độ, cũng hoàn toàn làm không được để người chết đi phục sinh a, có thể trong kim quang này nam tử đầu chọc, lại có thể làm đến điểm này, lại nhìn không có áp lực chút nào. Phản phất hạ bút thành văn. Cái này có chút quá dọa người. Người này đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ là Thanh Vân Tông bên trong ẩn giấu cường giả chân chính? Trong miệng hắn nói tới Thanh Vân lão tiên là ai? Ta vậy mà hoàn toàn chưa từng nghe nói tới. Long Sơn lão tổ trong lòng âm thầm hãi nhiên. Thân là đệ nhất thiên hạ cường giả, Long Sơn lão tổ giờ phút này lại là dâng lên một cỗ thoái ý không quá muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Hắn có một loại rất không hiểu trực giác, nếu là tiếp tục đánh xuống lời nói, giống như sẽ có càng thêm chuyện không tốt phát sinh. Vừa vặn là thiên hạ đệ nhất cường giả, Long Sơn lão tổ cũng không làm được lập tức chạy trốn cử động. Ta ngược lại muốn xem, cái này tên chọc đến cùng là thần thánh phương nào. Long Sơn lão tổ rất nhanh chấn định lại, đồng thời nhìn thoáng qua phía sau mình cái kia hai cái chất phác đờ đẫn thiếu niên thiếu nữ. Đây chính là Long Sơn lão tổ át chủ bài. Hắn toàn bộ thực lực còn chưa từng hiện ra, chỉ cần có hai bộ khôi lỗi này nơi tay, chính mình liền có thể lợi cho thế bất bại. Nghĩ đến đây, Long Sơn lão tổ trong lúc đó huy động kim kiếm. Khủng bố vô biên kiếm mang hoành thiên mà tới, đối với kim quang bên trong nam tử đầu chọc trùng điệp rơi xuống. Một kiếm này, có thể xưng thế gian một kích mạnh nhất. Có thể cái kia nam tử đầu chọc lại là nhìn cũng không nhìn một chút, vẫn như cũ ánh mắt hiền lành nhìn xuống tỉnh lại Trần Phúc Mãn. Ông kiếm mang rơi xuống, rắn rắn chắc chắc chạm tại cái kia nam tử đầu chọc bóng loáng trên đầu. Vốn cho rằng sẽ như cái dưa hấu một dạng bị trực tiếp vũ đầu sức chán. Nhưng không ngờ cái này nam tử đầu chọc đầu dị thường rắn chắc, kiếm mang căn bản không đả thương được hắn mảy may. Cái gì? Long Sơn lão tổ quá sợ hãi. Nam tử đầu chọc hướng phía Long Sơn lão tổ nhìn thoáng qua, lộ ra một vòng thế ngoại cao nhân giống như dáng tươi cười. Không có chút nào tín ngưỡng người, mặc dù tu luyện vạn tái tuế nguyệt, cũng bất quá là cảnh tượng hư ảo thôi. Trung bình là lục bình không dễ, tìm không thấy chính mình chân chính ký thác. Lời nói hời hợt ngữ, lại phảng phất một thanh kiếm sắc, trực tiếp liền xuyên thủng Long Sơn lão tổ tâm thần. Người đang nói bậy bạ gì đó? Long Sơn lão tổ sắc mặt càng khó coi, phảng phất là có một loại bị người xem thấu suy nghĩ trong lòng cảm giác. Cầu bất lợi cũng không để ý tới Long Sơn lão tổ, hắn càng để ý hay là Trần Phúc Mãn. Trần Phúc Mãn đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhìn thấy bên cạnh mình Lao Hoàng Lưu, cũng nhìn thấy trên giữa không trung kia tắm rửa tại kim quang bên trong nam tử đầu trọc. Hắn hoàn toàn không biết cái này nam tử đầu trọc, cũng không biết vì sao. Đang nhìn cái này nam tử đầu trọc lúc, Trần Phúc Mãn trong đầu không hiểu sẽ có một loại nói không rõ quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Phản phất cái này nam tử đầu trọc, cùng mình có lớn lao một gốc. Nhất là nam tử đầu trọc trên người lóa mắt kim mang, nhìn cùng mình bọn người tu luyện một điều thần công không có sai biệt. Người là ai? Trần Phúc Mãn vô ý thức hỏi. Tên ta Cầu Bất Lợi, ngại Thanh Vân lão tiên tọa hạ tín đồ. Nam tử đầu trọc chậm rãi nói ra. Hắn chính là hư vô chi giới Cửu Thiên Thập Địa Thanh Vân Tông Cầu Bất Lợi. Giờ phút này chính lấy tín ngưỡng lực phương thức, lấy tín ngưỡng hóa thân xuất hiện ở Trần Phúc Mãn đám người trước mắt. Đây là một cái cực kỳ xảo diệu phương thức, hoàn toàn không có gây nên mở mịt chi giới bản thân ý chí bài xích. Có lẽ là bởi vì tín ngưỡng lực quá đặc thù, đến mức mở mịt chi ý chí của giới đều không thể phát giác được nguồn lực lượng này tồn tại. Hoặc là đã nhận ra, nhưng cũng không có đem nó khu trục. Tóm lại, Diệp Thanh Vân lưu lại một điều dự tính ban đầu xem như là đến. Tín ngưỡng lực, quả nhiên là tại mảnh này mới tinh trên thổ địa nở hoa kết trái. Đồng thời để Cầu Bất Lợi ra hỏa này lấy tín ngưỡng chi thần phương thức đi tới cái này mở mịt chi giới. Hắn xem như từ Diệp Thanh Vân đằng sau, cái thứ hai xuất hiện tại mở mịt chi giới bên trong hư vô chi giới sinh linh. Mà Cầu Bất Lợi sở dĩ sẽ xuất hiện nơi này, cũng là bởi vì hắn tại từ nơi sâu xa cảm nhận được nơi đây có tín ngưỡng lực tồn tại, đồng thời cố này tín ngưỡng lực cùng mình đồng nguyên. Đều là Thanh Vân lão tiên tín đồ. Thân là tín đồ đứng đầu, Cầu Bất Lợi tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mặc kệ thân ở chỗ nào, mặc kệ thân phận như thế nào, nếu là Thanh Vân lão tiên tín đồ, vậy ta Cầu Bất Lợi liền nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Cho nên Cầu Bất Lợi xuất hiện, đồng thời cứu Trần Phúc Mãn cùng lão Hoàng Lưu. Thanh Vân lão tiên, Thanh Vân lão tiên, chẳng lẽ là trong mộng của ta nhìn thấy vị kia thần tiên sao? Trần Phúc Mãn kinh ngạc nói ra. Xem ra ngươi rất may mắn, đã chiêm ngưỡng qua Thanh Vân lão tiên hình dáng, nói như thế, ngươi thật sự là ta Thanh Vân tông đồng môn, càng là có thụ vĩ đại lão tiên chú ý. Cầu Bất Lợi gật đầu nói, Thanh Vân lão tiên ở khắp mọi nơi, ta có thể xuất hiện nơi này, cũng là nhận lấy Thanh Vân lão tiên từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Trần Phúc Mãn nghe không hiểu nhiều, nhưng một bên lão Hoàng Lưu lại phảng phất nghe hiểu. Đối với Cầu Bất Lợi giơ lay động lên châu đầu. Đủ. Long Sơn lão tổ không nhịn được quát to một tiếng. Cái gì Thanh Vân lão tiên? Cái gì tín ngưỡng? Đừng muốn tại trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ. Cầu Bất Lợi nhìn về phía Long Sơn lão tổ. Không thể mạo phạm lão tiên. Long Sơn lão tổ nghe vậy lập tức nghe răng cười đứng lên. Bản tọa vô địch thiên hạ, mặc dù thật có tiên, bản tọa cũng không để vào mắt. Nghe nói như thế, Cầu Bất Lợi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Phúc Mãn, người này mạo phạm lão tiên, ngươi liền xuất thủ cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết mạo phạm lão tiên là bực nào sai lầm. Trần Phúc Mãn lại là hơi lung túng một chút. Lão hán ta đánh không lại hắn, người này rất lợi hại. Ta cùng lão hoàng cùng một chỗ đều đánh không lại. Mu mu. Lão Hoàng Lưu ở bên kêu hai tiếng, biểu thị phụ họa. Ha 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 ha. Coi như các ngươi cũng có tự mình hiểu đấy, không ngại nói cho các ngươi biết, bản tọa chưa hết toàn lực, giết các ngươi căn bản là không có cách để bản tọa xuất ra toàn bộ thực lực. Long Sơn lão tổ vô cùng cuồng ngạo nói. Hắn là cố ý nói như vậy, kỳ thật chính là muốn làm cho Cầu Bất Lợi xuất thủ. Long Sơn lão tổ rất muốn biết, cái này nhìn cao thâm mặt chắc tên chọc đến cùng có mấy phần thực lực. Nhưng Cầu Bất Lợi rõ ràng không có muốn đích thân ý xuất thủ. Trần sư đệ không cần lo lắng. Cầu Bất Lợi mặt mỉm cười, trên trán thành tính chi sắc rõ ràng. Hắn gái kia hói đầu đầu, tại ánh mắt phía dưới phản lấy kim quang, đặc biệt lóa mắt. Thanh Vân lão tiên sẽ che chở mỗi một vị tín đồ, lão nhân gia ông ta lực lượng có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích. Trần Phúc Mãn nghe được sửng sốt một chút, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Sư minh truyền cho người vô thượng pháp chú, tụng niệm lão tiên tên thật, nhưng phải ngàn vạn tạo hóa. Cầu Bất Lợi trong lúc bất chợt hai tay chỉ lên trời, mặt lộ cùng nhiệt, cả người trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Trần Phúc mãn một mặt kinh ngạc nhìn xem Cầu Bất Lợi, trong miệng cũng chiếu vào đọc. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Lời còn chưa dứt, bèn, trước nay chưa có nồng đậm kim mang từ Trần Phúc mãn quanh thân bạo phát đi ra. Trong chốc lát, ngàn vạn bóng người vàng nóng đều hiện lên tại Trần Phúc mãn sau lưng, phản phất dị vực thần minh đều tới. Giờ khắc này Trần Phúc mãn chỉ cảm thấy chính mình đặc biệt cường đại, đồng thời sau lưng có vô số người đang yên lặng tương trợ. Cái này chính là Thanh Vân lão tiên. Vĩ đại, không cần nhiều lời. Chương 2999 Lao Đăng đại chiến. Chương 2999 Lao Đăng đại chiến. Trần Phúc mãn cảm thụ được tự thân biến hóa, nội tâm vô cùng rung động. Đây là một điêu thần công, nhưng lại so với hắn tu luyện một điêu thần công còn cường đại hơn. Đây mới là một điêu thần công uy lực chân chính a. Kỳ huyên diệu chỗ, hoàn toàn cũng dung nhập vào hai câu này khẩu hiệu bên trong. Chỉ có tại hai câu này khẩu hiệu ra chỉ phía dưới, một điêu thần công chân chính uy lực mới có thể thể hiện đi ra. Ầm 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 ầm. Vành trướng kinh người tín ngưỡng lực không ngừng tại Trần Phúc mãn trên thân lượn lờ bốc lên. Mà đối diện Long Sơn lão tổ cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức, xa so với vừa rồi muốn cường hãn nhiều lắm. Cái này sao có thể? Long Sơn lão tổ trong lòng khiếp sợ không thôi. Trên đời vì sao lại có chuyện ly kỳ như thế? Chỉ là hô hai câu khẩu hiệu, cái này Trần Phúc mãn thực lực liền cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt sao? Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là cố làm ra vẻ. Long Sơn lão tổ tuy nói chấn kinh, nhưng lúc này vẫn như cũ có thể bảo trì lại vững như lão cẩu trạng thái, cưỡng ép trấn định. Đồng thời lý trí nói cho Long Sơn lão tổ, nào có hô hô khẩu hiệu liền trở nên vô cùng cường đại sự tình. Thuần túy chính là hoang đường, muốn để bản tọa tâm thần bối rối, từ đó để các ngươi có thể thừa cơ hội sao? Đơn giản si tâm vọng tưởng. Long Sơn lão tổ quả quyết xuất thủ, quyền ấn nương theo lấy trường kiếm đồng thời gạo thét mà ra. Song trọng thế công, trong khoảnh khắc liền rơi xuống Trần Phúc mãn trên thân. Nhưng lần này tình huống lại khác. Trần Phúc mãn quanh thân kim mang nồng đậm không gì sánh được, chính là thuần túy không gì sánh được tín ngưỡng lực. Long Sơn lão tổ thế công tuy mạnh, nhưng căn bản không phá nổi tín ngưỡng lực che chở, càng thêm không đả thương được Trần Phúc mãn. Hừ. Long Sơn lão tổ sắc mặt một dữ tợn, hắc bạch sắt viêm lại lần nữa thi triển đi ra. Lửa cháy hung hực, lôi cuốn lấy phần diệt hết thể uy lực, đem Trần Phúc mãn cả người triệt để nuốt hết. Nhưng sau một khắc, oanh, kim quang nở rộ, trực tiếp liền đem hắc bạch sắt viêm cho xua tán đi. Lần này, Long Sơn lão tổ là thật luống cuống. Ngay cả mình hắc bạch sắt viêm vậy mà đều vô dụng. Trước đó thế nhưng là bằng vào chiêu này, trực tiếp giết chết cái này Trần Phúc mãn, giờ phút này thế mà bị trong nháy mắt xua tán đi. Cái này Trần Phúc mãn lập tức mãnh liệt nhiều như vậy sao? Không đợi Long Sơn lão tổ quá nhiều sợ hãi thán phục, một cây đòn gánh mang theo nồng đậm kim mang gào thét mà đến. Phanh! Long Sơn lão tổ thậm chí đều không có biện pháp làm ra ứng đối, cái này nhất biện gánh trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Cho dù tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Sơn lão tổ thi triển ra chính mình hộ thể thần công, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Hộ thể thần công bị nhất biện gánh đánh tan, cường hành rắn chắc lực đạo trùng kích tại Long Sơn lão tổ trên thân. Long Sơn lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, chỗ ngực từng trận đau nhức, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra. Nhưng là bị Long Sơn lão tổ ngạnh sinh sinh nhịn xuống dưới. Giữa không trung phía trên ổn định thân hình, Long Sơn lão tổ sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Xem ra hôm nay, bản tọa nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Long Sơn lão tổ một kiếm chỉ lên trời, lập tức dẫn động mênh mông vô biên tiên điệu chi lực. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo vòng xoáy khổng lồ lưu chuyển mà sinh, trong vòng xoáy hội tụ cực kỳ khổng lồ thiên điệu chi lực. Thiên điệu duy nhất, cực cảnh sát kiếm. Trong vòng xoáy thiên điệu chi lực đều hội tụ đến Long Sơn trong tay lão tổ trường kiếm. Đây là Long Sơn lão tổ uy lực mạnh nhất một trong các sát chiêu, dẫn động thiên địa chi lực đến diện sát hết thể đối thủ. Năm đó bằng vào một chiêu này, Long Sơn lão tổ đặt vững chính mình thiên hạ đệ nhất nhân địa vị, đánh bại cùng cảnh giới một cái đối thủ. Bây giờ, một chiêu này lại lần nữa thi triển đi ra, uy lực so với năm đó chỉ mạnh không yếu. Giết! Dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành một thanh trảm thiên cự kiếm, đối với đại địa ầm vang rơi xuống. Một kiếm này, đủ để chém chết toàn bộ Thanh Vân Tông, tính cả Mãng Sơn chi địa phương viên mấy ngàn dặm, đều đem không còn sót lại chút gì. Từ một kiếm này liền có thể nhìn ra được, Long Sơn lão tổ đã là bị bức phải không thèm đếm xỉa, căn bản sẽ không để ý những cái kia vô tội sinh linh. Trần Phúc mãn tự nhiên là chưa thấy qua bực này chiến trận, trong lòng không khỏi rung động đứng lên, trong lúc nhất thời quên nên làm thế nào cho phải. Chỉ cần tin tưởng vững chắc lao tiên, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Thời khắc mấu chốt, hay là Cầu Bất Lợi nói cho Trần Phúc mãn như thế nào đi làm. Trần Phúc mãn đến không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể là mang theo đòn gánh nhảy lên một cái. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Trong miệng mặc niệm đồng thời, Trần Phúc mãn chợt cảm thấy cả người lực lượng tăng vọt. Toàn thân trên dưới kim mang càng thêm thịnh vượng, đòn đánh đột nhiên bung ra, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng giữa đất trời, như là ngàn vạn lôi minh. Chỉ một cái chớp mắt, cái kia rơi xuống to lớn kiếm mang liền bị Trần Phúc mãn cái này nhất biện gánh đánh nát. Dù cho là bảng bạc thiên địa chi lực, giờ khắc này cũng là tận hóa hư ảo. Điều đó không có khả năng. Long Sơn lão tổ kinh hãi nghẹn ngào, cả người như bị sét đánh, đơn giản không thể tin được một màn này. Ta mẹ nó ngưng tụ nhiều như vậy thiên địa chi lực, từ xưa đến nay bất luận cường giả gì đều ngăn cản không nổi một kiếm á ngươi cứ như vậy nhất biện gánh phá cho ta. Muốn hay không đơn giản như vậy a? Ta hơn bạn tuổi Long Sơn lão tổ không cần mặt mũi a. Trần Phúc mãn vừa mừng vừa sợ, lập tức đã có lực lượng. Hắn bay thẳng hướng về phía Long Sơn lão tổ, giơ lên đòn gánh vung mạnh đầu liền đánh. Bản tọa sao lại bại vào tay ngươi? Long Sơn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm xông về Trần Phúc Mãn, cũng không còn thi triển thần thông gì, trực tiếp đối cứng Trần Phúc Mãn. Quất cùng trường kiếm va chạm ở giữa, bắn ra cực mạnh như thế, thiên địa vì đó chấn động. Một cái hơn vạn tuổi lão đang mà, một cái trên trăm tuổi lão đang mà, cứ như vậy như nước trong veo chém giết ở cùng nhau. Phía dưới thân đồ an bọn người đã hoàn toàn thấy choáng. Ngoa tào, vừa rồi đều mẹ nó xảy ra chuyện gì? Tư cầu bất lợi như thần, Trần Phúc Mãn sống lại một khắc này, bọn hắn liền đã triệt để một bước. Đầu ông hoàn toàn liền không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Cho đến giờ phút này trông thấy Trần Phúc Mãn đại chiến Long Sơn lão tổ, đồng thời ổn chiếm thượng phong thời điểm, thân đồ an bọn hắn đều vẫn như cũng là như trong ngộng, hoàn toàn chưa lấy lại tinh thần đến. Chỉ có cầu bất lợi cái kia vững như lão cầu thân ảnh, tắm rửa tại kim mang phía dưới, hai tay phụ sau, ánh mắt vui mừng nhìn qua Trần Phúc Mãn. Cái kia thân thiết bảo vệ ánh mắt, liền như là đối đãi chính mình hậu bối ngay tại khỏe mạnh trưởng thành đồng dạng. Tràn đầy từ ái cùng chờ mong. Rất nhanh, trên bầu trời đại chiến liền phân ra được thắng bại. Tín ngưỡng lực ra thân Trần Phúc Mãn, căn bản không phải ngọn Long Sơn kia lão tổ có thể chống lại. Kiên trì một lát, Long Sơn lão tổ liền đã không chống nổi. Liên tiếp chịu hai lần đòn đánh, toàn thân xương cốt đều cảm giác giống như là muốn tan thành từng mảnh. Đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Long Sơn lão tổ đành phải tranh thủ thời gian tối lui, hắn biết cái này nếu là lại chịu hai lần, mình coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Đáng giận. Long Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là vẻ hung ác. Nếu như thế, vậy bản tọa cũng chỉ có thể là dùng ra thủ đoạn cuối cùng này. Thiên Tàn thiếu. Nương theo lấy Long Sơn lão tổ một tiếng quát chói tai, trên mặt đất cái kia vẫn đứng bất động thiếu niên thiếu nữ trong lúc bất chợt con mắt cùng nhau sáng lên. Giết chết người này. Long Sơn lão tổ hướng phía Trần Phúc Mãn vung tay lên, thiếu niên thiếu nữ kia lập tức phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt không đến liền đã đứng ở Trần Phúc Mãn một trước một sau. Chân kia có không chọn vẹn thiếu niên càng là mặt không biểu tình, một quyền đánh phía Trần Phúc Mãn. Mà đối mặt bất thình lình một quyền, Trần Phúc Mãn bản năng liền muốn huy động đòn đánh. Cũng không biết vì sao, Trần Phúc Mãn nhìn xem trước mặt cái này cấp tốc tới gần thời niên thiếu, nội tâm phảng phất bị đâm một chút. Động tác trong tay vì đó mà ngừng lại. Chương 3000 Trần Phúc Mãn ngoại tôn, chương 3000 Trần Phúc Mãn ngoại tôn cũng bởi vì Trần Phúc Mãn cái này đột nhiên một trận, khiến cho thiếu niên thiếu nữ kia thế công trong nháy mắt rơi vào Trần Phúc Mãn trên thân. Oeng. Trần Phúc Mãn như gặp phải trọng kích, thân thể lập tức rơi xuống, quanh thân kim quang vậy mà cũng có chút yếu bớt. Bỏ họ. Mắt thấy chủ nhân của mình ăn phải cái lô bốn, lão hoàng lưu lập tức liền theo không chịu nổi, quát to một tiếng bốn vó tung bay xông lên thiên cung, ngăn trở cái kia tiếp tục đánh tới thiếu niên thiếu nữ. Nhưng không ngờ, trước đây không nhúc nhích như là cọc gỗ thiếu niên thiếu nữ, giờ phút này một khi động, lại là như thế lợi hại. Không chỉ có tốc độ nhanh đến không cách nào bắt, lại mỗi một lần xuất thủ lực đạo đều to lớn vô cùng. Dù cho là lão hoàng lưu, chính diện giao phong phía dưới vậy mà cũng ngăn cản không nổi thiếu niên này cùng thiếu nữ, bị đánh đến liên tục bại lui. Mà Trần Phúc Mãn ổn định thân hình đằng sau, trong tay nắm chặt đòn đánh, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm chân kia có không chọn bẹn thiếu niên. Chẳng biết tại sao, Trần Phúc Mãn cảm thấy thiếu niên này trên người có một loại cảm giác quen thuộc, chính là loại kia chí thân huyết mạch lẫn nhau tới gần cảm giác. Chính là bởi vậy, Trần Phúc Mãn trước đó mới có thể không có xuất thủ. Biết bản tọa lợi hại đi. Lúc này, ngọn Long Sơn kia lão tổ đứng ở đằng xa, một mặt đắc ý nhìn chằm chằm Trần Phúc Mãn. Lúc trước hắn bị đánh chật vật không chịu nổi, nhưng như cũng có thay đổi hết thể lực lượng, cũng là bởi vì trong tay hắn chân chính át chủ bài, chính là thiếu niên này thiếu nữ. Bản tọa luyện chế Thiên Tàn thiếu, chính là vùng thiên địa này tồn tại mạnh nhất, bọn hắn một cái chính là Dương năm Dương Nguyệt Dương Nhật Dương lúc xuất sinh, một cái chính là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh, sinh ra mệnh cách bất phàm. Càng thêm riêng phần mình thân có không trò bẹn, chính là thiên đạo lưu một đường mà nói. Bản tọa dùng rất nhiều thánh dược, linh vật đến luyện chế thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn hồn phách triệt để luyện hóa, mới có bây giờ lực lượng. Cho dù là bản tọa, cũng không phải bọn hắn đối thủ, nhưng cũng chỉ có bản tọa có thể ra roi bọn hắn. Long Sơn lão tổ vạn năm trước liền đã vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất, tại đằng sau trong tuế nguyệt hắn ngẫu nhiên đạt được một loại cổ lao bí pháp, chính là luyện chế ra đặc thù mệnh cách khôi lỗi. Loại khôi lỗi này, luyện chế yêu cầu cực kỳ hà khắc, gần như không có khả năng thực hiện. Nhưng Long Sơn lão tổ hết lần này tới lần khác liền đem những yêu cầu này đều gom góp, đồng thời hao phí gần 50 năm thời gian, rốt cục luyện chế được loại mệnh cách này khôi lỗi. Mệnh cách khôi lỗi một khi luyện thành, chính là thế gian nhân vật khủng bố nhất, cho dù là tiên nhân hạ phàm, cũng khó có thể đem bọn hắn đánh bại. Có thể cùng thiên địa mệnh cách tương liên, chân chính làm đến bất tử bất diệt. Cái này hai bộ mệnh cách khôi lỗi, chính là Long Sơn lão tổ lớn nhất át chủ bài. Không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Có thể đối mặt khởi tử hoàn sinh, lại thực lực như vậy Trần Phúc Mãn, Long Sơn lão tổ cũng không thể không vận dụng cái này hai bộ mệnh cách khôi lỗi. Vâng, nương theo lấy hai bộ khôi lỗi đồng thời ra quyền, khủng bố vô biên lực lượng nện đến lao hoàng lưu thân thể trực tiếp rơi xuống. Trần Phúc Mãn cũng chỉ có thể lại lần nữa ra tay, huy động đòn gánh đánh về phía cái kia cụt một tay thiếu nữ. Phanh, đã thấy cụt một tay thiếu nữ trong nháy mắt tránh ra, đồng thời một quyền hung hăng đánh vào đòn gánh phía trên. Đòn gánh nhận một cú cự lực trọng kích, phát ra kết thanh âm, lại lập tức trở nên uốn lượn đứng lên. Trần Phúc Mãn giống to một tiếng, vận chuyển tự thân chi lực mới đưa cái kia cụt một tay thiếu nữ chấn khai, nhưng thình lình cái kia quẻ chân thiếu niên từ sau mà đến, giáng giáng chắc chắc một trường đánh vào Trần Phúc Mãn trên hậu tâm. Trần Phúc Mãn một tiếng buồn bực thanh âm, nửa người cơ hồ chết lặng. Cũng may mắn tín ngưỡng lực là Trần Phúc Mãn hóa giải cái này quẻ chân thiếu niên hơn phân nửa lực lượng, nếu không một trường này liền có thể để Trần Phúc Mãn mất đi chiến lực. Giờ phút này, Trần Phúc Mãn cùng lão hoàng lưu liên thủ đại chiến cái này hai bộ mệnh cách khôi lỗi, nhưng chàng diện vẫn như cũng là rơi vào hạ phong. Một màn này, bị Hạ Phương Cầu bất lợi hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Cầu Bất Lợi ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đã nhìn ra mánh quẻ gì. Lòng có lo lắng, chần chờ không tiến, thì dao động tín ngưỡng. Cầu Bất Lợi chậm rãi lên tiếng nói. Thanh âm truyền đến Trần Phúc Mãn trong tai, nhưng Trần Phúc Mãn vẫn như cũ lòng có chần chờ, cũng không có thể nghe lọt. Cầu Bất Lợi không khỏi thở dài một cái, nhưng cũng không có cái gì thất vọng. Cầu Bất Lợi rất rõ ràng Trần Phúc Mãn cùng bọn hắn không giống với. Trần Phúc Mãn bản thân liền là một cái làm ruộng lao hán, mới tiếp xúc tín ngưỡng lực cũng không bao lâu, lại bởi vì đây là một chỗ khác giới vực, chỗ cảm thụ đến tín ngưỡng lực cuối cùng có ít. Một cái nữa, Trần Phúc Mãn trong lòng duy nhất tưởng niệm cũng sẽ trở thành tín ngưỡng lực giáng lâm trở ngại. Nhưng cái này cũng không hề là Trần Phúc Mãn sai lầm, mà là một kiện chuyện không cách nào tránh khỏi. Trần Phúc Mãn liền dựa vào điểm này tưởng niệm còn sống, nếu là ngay cả điểm này tưởng niệm đều buông xuống, hắn cũng không có sống tiếp trèo trống. Nếu là ngươi nguyện ý tin tưởng lão tiên, dùng chính mình toàn bộ tâm thần đi kêu gọi lão tiên tên thật, lão tiên tự nhiên sẽ cho phản hồi, cũng đều vì ngươi đạt thành chấp niệm. Ghi nhớ, Thanh Vân lão tiên ở khắp mọi nơi, không gì làm không được. Cầu Bất Lợi lại lần nữa mở miệng, ngữ khí kiên định mà băng rồi, đồng thời một cỗ kim mang từ Cầu Bất Lợi quanh thân quét sạch mà ra, ra chỉ tại Trần Phúc Mãn trên thân. Trần Phúc Mãn mừng rỡ, bên hai quanh quần Cầu Bất Lợi lời nói, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến cái kia trong mộng thường xuyên nhìn thấy thân ảnh. Tin tưởng vững chắc lão tiên, tự có phản hồi. Trần Phúc Mãn rốt cuộc hiểu. Hắn đột nhiên tựa như là được mở ra tâm khiếu, lập tức liền hoàn toàn minh bạch. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Trong lòng mặc niệm lão tiên tên thật, trong chốc lát liền có vô cùng vô tận tín ngưỡng lực chút xuống tại trên người hắn. Oanh! Trần Phúc Mãn quanh thân quang mang vạn trượng, hắn thực lực lại lần nữa tăng gọn. Nhất biển gánh bay ra, vậy mà đã có thể đuổi kịp hai bộ Khôi Lỗi kia thân hình. Phanh! Cụt một tay thiếu nữ đầu tiên là bị nhất biển gánh đánh bay ra ngoài, ngay sau đó cái kia quẻ chân thiếu niên cũng bị Trần Phúc Mãn một quyền đánh vào trên đầu lâu. Điều đó không có khả năng. Nguyên bản tràn đầy tự tin Long Sơn lão tổ, giờ khắc này lại lần nữa thất sắc. Hắn làm sao còn có thể mạnh lên? Bản tọa mệnh cách Khôi Lỗi tuyệt không có khả năng thua với hắn. Nhưng lúc này đây, Trần Phúc tràn đầy thật không giống với lúc trước. Hắn chân chính học xong như thế nào vận dụng tín ngưỡng lực, lại trong lòng không có trước đó chần chờ. Tự nhiên có thể phát huy ra tín ngưỡng lực chân chính uy lực. Tín ngưỡng có thể sáng tạo kỳ tích. Để Trần Phúc mãn chiến thắng hai cái này mệnh cách Khôi Lỗi, tự nhiên cũng không nói chơi. Rất nhanh, hai bộ mệnh cách Khôi Lỗi cùng nhau bị Trần Phúc mãn đánh rơi xuống. Cầu Bất Lợi lúc này xuất thủ tương trợ, hai cỗ tín ngưỡng lực hóa thành xiềng xích, đem cái kia hai bộ mệnh cách Khôi Lỗi trói buộc lại. Tại chỗ phong ấn, nhìn thấy một màn này, Long Sơn lão tổ cơ hồ không có chút nào do dự, tại chỗ quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Kỳ thật cũng không có người đi đuổi hắn, thuần túy là Long Sơn lão tổ bị sợ mất mật, căn bản không còn dám có một lát dừng lại, chỉ muốn mau thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Át chủ bài ra hết, ngay cả mình vất vả luyện chế mệnh cách Khôi Lỗi đều bại, không chạy còn có thể làm sao? Trần Phúc Mãn rơi xuống mặt đất, nhìn xem trước mặt không nhúc nhích hai bộ mệnh cách Khôi Lỗi, ánh mắt đều là tại cái kia quẻ chân thiếu niên trên thân. Trần Phúc Mãn duỗi ra hai tay, run run rẩy rẩy xốc lên cái này quẻ chân thiếu niên vai trái. Chỉ gặp trên vai trái, thình lình có một đạo bắt mắt vết sẹo. Trông thấy vết sẹo này, Trần Phúc Mãn hô hấp trì trệ, nước mắt tuôn đầy mặt. Tôn nhi của ta a. Chương 3001 chân chính ôm tín ngưỡng. Chương 3001 chân chính ôm tín ngưỡng. Cho đến nhìn thấy cái này trên vai trái vết sẹo, Trần Phúc Mãn mới lấy xác nhận, cái này quẻ chân thiếu niên chính là mình tại nhiều năm trước lạc đường ngoại tôn Trần Tiểu Bảo. Trần Phúc Mãn ôm Trần Tiểu Bảo khóc lớn lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Nó tiếng khóc làm cho người vì đó động dung. Cách đó không xa Thanh Vân Tông mọi người đều là yên lặng nhìn qua, trong lòng mười phần cảm khái. Bọn họ cũng đều biết Trần Phúc Mãn một mực tại tìm kiếm ngoại tôn, bây giờ rốt cục nhìn thấy, có thể ngoại tôn lại trở thành một bộ Khôi Lỗi, trong lòng chua xót, khó chịu, bi thống đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trần Phúc Mãn đúng là cực kỳ bi thống. Hắn tìm ngoại tôn bao nhiêu năm, vẫn luôn hy vọng ngoại tôn có thể còn sống, cho dù là có thể nhìn thấy một chút, chính mình tại chỗ chết cũng có thể nhắm mắt. Lại không nghĩ rằng, ngoại tôn của mình thế mà lại lấy phương thức như vậy bị chính mình tìm tới, lại là bị Long Sơn lão tổ cho luyện chế thành Khôi Lỗi. Ta tốt tôn nhi a, ngươi còn nhận biết ông ngoại sao? Ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút ông ngoại, ta là của ngươi ông ngoại a. Trần Phúc Mãn ôm thật chặt Trần Tiểu Bảo, khả Trần Tiểu Bảo con mắt mặc dù mở to, lại là ngốc trệ không gì sánh được, không có chút nào thần sắc. Trên mặt cũng một mực duy trì chất phác, không chút biểu tình. Tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới hết thảy. Hồn phách của hắn đã sớm bị Long Sơn lão tổ luyện hóa, chỉ là một bộ xác không khối lỗi, cái xác không hồn mà thôi. Nói cách khác, Trần Tiểu Bảo kỳ thật đã chết, bây giờ tồn tại chỉ là thân thể của hắn thôi. Trần Phúc Mãn thì như thế nào không biết điểm này. Hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, trong nội tâm chỉ có khó mà phát tiết bi thống. Cầu Bất Lợi chậm rãi đi tới Trần Phúc Mãn trước mặt, cúi đầu nhìn xem khóc giống run rẩy Trần Phúc Mãn. Tin tưởng lão tiên, tự sẽ sáng tạo kỳ tích. Nói xong câu đó, cầu Bất Lợi thân ảnh theo kim quang cùng nhau tiêu tán. Mà Trần Phúc Mãn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cầu Bất Lợi vừa rồi chỗ phương vị, bên hai còn quanh quẩn lấy cầu Bất Lợi biến mất trước đó lời nói. Tin tưởng lão tiên, tự sẽ sáng tạo kỳ tích. Trần Phúc Mãn cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Tiểu Bảo, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chỉ gặp Trần Phúc Mãn quả quyết ôm lấy Trần Tiểu Bảo, một đường phi nước đại về tới trên đỉnh núi. Hậu sơn trong đại điện, một tôn mục điêu được trưng bày tại là dễ thấy nhất chỗ cao. Đó là Trần Phúc Mãn nhiều năm trước nhặt được mục điêu, bây giờ hết thệ cũng đều là bởi vì tôn này mục điêu mà đến. Trần Phúc Mãn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu khẩn cầu mục điêu hiền linh, cứu trở về ngoại tôn của mình. Mặc dù biết rõ đây cơ hội là hoang đường tuyệt luân sự tình, nhưng Trần Phúc Mãn cũng chỉ có thể là còn nước còn tát, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tôn này một điều phía trên. Một điều có thể cho chính mình trở nên cường đại, có thể cho chính mình sống qua trăm tuổi, cái kia có lẽ thật có thể cứu sống ngoại tôn của mình đâu. Giờ phút này, Trần Phúc Mãn đem ngoại tôn Trần Tiểu Bảo để dưới đất, thành tín đối với một điều dập đầu không biết bao nhiêu đầu. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cùng một câu nói van cầu Thanh Vân lão tiên cứu sống cháu ngoại của ta. Trần Phúc Mãn cũng không biết nên làm như thế nào, hắn liền như là ngày xưa một dạng đối với một điều không ngừng cầu thần. Có thể một điều cũng không cái gì phản ứng. Trần Phúc Mãn đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ cần có một tia hy vọng, vô luận quỷ tối nơi này khẩn cầu bao lâu hắn đều nguyện ý dù là dùng cái mạng già của mình đến đổi về chính mình ngoại tôn mệnh, đó cũng là đáng giá. Ngày qua ngày, Trần Phúc Mãn từ đầu đến cuối đều ở nơi này không ngừng quỳ lệ khẩn cầu. Trong lúc đó thân đồ An cũng tới khuyên qua Trần Phúc Mãn, để hắn sớm đã đối mặt hiện thực, nhưng Trần Phúc Mãn cũng không từ bỏ. Trong mấy mắt, 3 năm qua đi, Trần Phúc Mãn không ngừng dập đầu, đem mặt đất đã đập ra một cái hố nhỏ, đồng thời quỳ xuống đất đầu gối, cơ hồ muốn cùng mặt đất sinh trưởng ở cùng nhau. Lão Hoàng Nưu từ lâu tới làm bạn Trần Phúc Mãn, liền yên lặng nằm nhòi một bên, thời gian 3 năm chưa từng rời đi mảy may. Van cầu Thanh Vân lão tiên, cứu sống tôn nhi của ta. Câu này lặp lại vô số lần lời nói, từ Trần Phúc Mãn trong miệng phát ra. Lại là một cái khấu đầu hái xuống. Lão Hoàng Nưu cũng học Trần Phúc Mãn dáng vẻ, dùng đầu gõ một chút mặt đất, trong miệng phát ra mu mu tiếng thê ở. Nhưng vào lúc này, cái kia 3 năm qua đều không có phản ứng gì một điều, giờ phút này đột nhiên sáng lên một cái. Trần Phúc Mãn cũng không trông thấy, mà Lão Hoàng Nưu lại là nhìn thấy. Lập tức lớn tiếng mu mu đứng lên, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy Trần Phúc Mãn. Trần Phúc Mãn không có chú ý, tiếp tục đập lấy đầu, nói khẩn cầu nói như vậy. Thẳng đến Lão Hoàng Nưu dùng đầu đuổi đuổi hắn, Trần Phúc Mãn mới bỗng nhiên xuất thần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lão Hoàng Nưu, lại ngẩng đầu nhìn về phía một điêu. Sau một khắc, Trần Phúc Mãn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một điêu biến thành màu vàng, tỏa ra sang chói kim mang, đem toàn bộ hậu sơn đại điện đều khuyết đại thành màu vàng. Mà tại cái kia một điêu phía trên, trận trận màn ánh sáng màu vàng nóng phía dưới, đứng đấy một đạo thân ảnh áo xanh. Đó là Trần Phúc Mãn rất tin tưởng thân ảnh. Đã từng nhiều lần trong ngộng nhìn thấy Thanh Vân lão tiên. Trần Phúc Mãn kinh ngạc không thôi, tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chỉ ở trong ngộng gặp qua vị này thần tiên, lại chưa từng tại trong hiện thực nhìn thấy qua. Cái kia thân ảnh áo xanh một tay phụ sau, một tay đặt ở trước người, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa nhìn xem Trần Phúc Mãn. "Thần tiên, van cầu ngươi cứu ta ngoại tôn." Trần Phúc Mãn như là nhìn thấy hy vọng, càng kích động cần cầu. "Chúng ta tiên thật, nhưng phải vô tận tạo hóa." Trần Phúc Mãn lần này ngược lại là so ngày bình thường phản ứng càng nhanh. "Thanh Vân lão tiên Diệp Thanh Vân." Nhiên dã. Chỉ gặp màn ánh sáng màu vàng kia phía dưới Diệp Thanh Vân đưa tay hướng phía nằm trên đất Trần Tiểu Bảo nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ huyền diệu chi lực trong nháy mắt rót vào Trần Tiểu Bảo thể nội. Trần Phúc Mãn vô cùng khẩn trương nhìn xem, sợ đây cũng là tự mình làm một giấc mộng. Lão Hoàng Nưu đồng dạng trừng mắt một đôi mắt trâu, một mặt ngu ngơ nhìn xem Trần Tiểu Bảo. Nhìn xem một màn này, Diệp Thanh Vân không khỏi nổi lên hiểu ý cười một tiếng. Thầm nghĩ đến lúc trước phủ Vân Sơn mình cùng Hàn gia, đồng dạng một người một thú, đồng dạng sống nương tựa lẫn nhau. Lão Hoàng Nưu chỉ là thế gian gia súc, lại đối với Trần Phúc Mãn không rời không bỏ, mà Trần Phúc Mãn mặc dù cao tuổi, nhưng cũng từ trước tới giờ không bạc đãi Lão Hoàng Nưu, càng không có nghĩ tới muốn bắt Lão Hoàng Nưu đi đổi tiền. Hôm qua bởi vì, hôm nay quả, đây là Trần Phúc Mãn cùng Lão Hoàng Nưu nên được. Tỉnh lại, nương theo lấy Diệp Thanh Vân nhẹ giọng một gọi, cái kia nguyên bản thần sắc đờ đẫn Trần Tiểu Bảo, ánh mắt vậy mà trở nên sáng lên. Hắn nháy nháy mắt, có chút mở mịt nhìn qua bốn phía hết thảy. "Ta tốt Tôn Nhi, ta tốt Tôn Nhi a." Trần Phúc Mãn kích động tại chỗ rơi lệ. Trần Tiểu Bảo tựa hồ cũng nhận ra trước mắt cái này lão nhân tóc trắng, kinh ngạc mở miệng, "Ông ngoại, là ta tốt Tôn Nhi người rốt cuộc tỉnh. Ông ngoại tìm ngươi tốt bao nhiêu nhiều năm, một mực tại tìm ngươi, còn tốt ông ngoại đem ngươi tìm trở về. Bà ngoại của ngươi, mẹ của ngươi, còn có ngươi cậu, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi trở về a." Trần Phúc Mãn ôm thật chặt Trần Tiểu Bảo, trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình chết đi nhiều năm thế tử, nữ nhi cùng nhi tử, chính lẫn nhau nắm tay, ở phía xa cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. "Những năm này, khổ ngươi." Trần Phúc Mãn thê tử thanh âm, tràn ngập thương tiếc ở tại vang lên bên tai. "Nhiều năm đắng chát, cuối cùng có khổ tận cam lai một ngày. Tín ngưỡng có thể sáng tạo kỳ tích. Nhớ kỹ lời ấy, mở mịt chi giới Thanh Vân Tông, liền do ngươi Trần Phúc Mãn đến phát dương quang đại." Diệp Thanh Vân thân ảnh lặng yên mà đi. Trần Phúc Mãn thì là triệt để minh bạch tín ngưỡng ý nghĩa. Hắn tự mình trải qua đây hết thảy, triệt triệt để cảm nhận được tín ngưỡng vô biên lực lượng. Thằng đến ngoại tôn của mình có thể cứu sống, Trần Phúc Mãn mới xem như triệt để vào Thanh Vân Tông, triệt để trở thành Diệp Thanh Vân tín đồ. "Thanh Vân lão tiên ở trên, ta Trần Phúc Mãn đem đời đời kiếp kiếp truyền tụng lão tiên tên thật." Chương 3002 sau cùng Thanh Nhàn, chương 3002 sau cùng Thanh Nhàn phủ Vân Sơn, giữa sườn núi Sơn Tuyền phía dưới. Diệp Thanh Vân mười phần nhàn nhã nằm tại Sơn Tuyền bên cạnh trong lương đình, nghe Sơn Tuyền chảy xuôi thanh âm, cảm thụ được trong núi không ngừng thổi tới gió mát, hưởng thụ lấy nguyệt đề hà nhu hòa năm bay, lại tiện tay kiểm tra hàng da đầu chó. Phương châm chính một cái chính là đắc ý. Diệp Thanh Vân là hưởng thụ lấy, nằm ngoài một bên hàng da lại là mắt trợn trắng. Trên đầu lông đều muốn bị Diệp Thanh Vân cho sờ chọc. Vốn là nhìn ngu ngơ một tấm đại cổ mặt, bởi vì đầu đều bị sờ bình, nhìn không chỉ có ngu ngơ, còn có một chút ngốc. Nguyệt Đề Hà nhìn xem nằm tại trên chân của mình Diệp Thanh Vân, nhẹ nhàng xoa Diệp Thanh Vân huyệt thái dương, trong lòng mười phần thỏa mãn. Chỉ có giờ phút này, Nguyệt Đề Hà mới phát giác được Diệp Thanh Vân là thuộc về mình. Hai người đơn độc chung đụng tuyết nguyệt. Mặc dù bên cạnh còn có một con chó, nhưng chó dù sao cũng là chó, chúng ta coi như nhìn không thấy nó là được rồi. Diệp Thanh Vân trở lại Phù Vân Sơn đã có một đoạn thời gian rất dài. Cuộc sống của hắn qua tương đương tự hạn chế. Mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, hầm hầm đều muốn ăn thịt. Cơm nước xong xuôi hoặc là đi dắt chó, hoặc là đi câu cá, bằng không chính là xuống núi tản bộ. Cái gì vậy không làm, liền tinh khiết tản bộ. Nhiều lắm thì ở trên đường nhìn thấy một chút kỳ kỳ quái quái thư tịch, cầm lên say sưa ngon lành lật xem đến trưa. Dạng này không có việc gì, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, hoặc là liền đi ra ngoài chơi thời gian, đơn giản cũng không phải là người qua. Quá mẹ nó thoải mái. Diệp Thanh Vân đó là qua tương đương tự tại, cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lao tử đánh cả đời cầm, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Hàng gia, người đi trên núi bên cạnh đi bộ một chút, luôn nằm sấp dễ dàng biến thành chó mập. Diệp Thanh Vân vô vô Hàng gia đầu nói ra. Hàng gia bĩu môi, liếc nhìn Nguyệt Đề Hạ, nghĩ thầm hai người đem ta đẩy ra là muốn làm gì? Dã ngoại hoang vu này, hai người không phải là muốn làm không đứng đắn sự tình đi. Vâng. Hàng gia kêu một tiếng, sau đó đứng dậy chậm rãi hướng nơi xa đi. Mà Hàng gia rời đi về sau, Nguyệt Đề Hà hiển nhiên là càng thêm buông lỏng, một bàn tay nhẹ nhàng tiến vào Diệp Thanh Vân trong quần áo. Công tử khụ khụ, có người nhìn xem đâu, chú ý ảnh hưởng. Diệp Thanh Vân vội ho một tiếng nói ra. Nguyệt Đề Hà khẽ giật mình, cũng lập tức ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra giao trì tiên cảnh vị kia giờ phút này là bực não sắc mặt, mỉm cười, liền đưa tay thu hồi lại. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta cũng mới phát hiện ngươi thế mà ưa thích động thủ động cước, dạng này cũng không tốt. Diệp Thanh Vân mở mắt nhìn một chút Nguyệt Đề Hà, lẩm bẩm trong miệng. Nguyệt Đề Hà nghiêng đầu cười khẽ, hơi nhíu mày. Ta cảm thấy rất tốt nha. Thế gian nữ tử vô số, chỉ có ta có thể tại công tử bên người động thủ động cước, chẳng lẽ không tốt sao? Diệp Thanh Vân liếc mắt. Tùy ngươi vậy, đừng sờ loạn là được. Vậy cũng không nhất định. Dạng này bình tĩnh mà nhàn nhã thời gian, đối với Diệp Thanh Vân mà nói đã là càng có được. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lý Nhị Cầu cuối cùng sẽ có hoàn chỉnh tư thái dáng lâm hư vô chi giới, mà chính mình cũng nhất định phải đối mặt cái này khó chơi nhất túc địch. Nếu có thể đem nó chấn áp, hư vô chi giới thì có thể bình an vô sự. Nếu để cho Lý Nhị Cầu đạt được, hư vô chi giới chỉ sợ sẽ long trời lở đất. Tại Diệp Thanh Vân xem ra, Lý Nhị Cầu là một cái âm hiểm lại người điên cuồng, hắn hết thể hành động đều là thẳng thắn mà làm. Muốn chinh phục, liền đi chinh phục. Không cần đồng bạn, cũng không cần bất luận kẻ nào tương trợ, chính là muốn hưởng thụ loại này một mình chinh chiến, chinh phục hết thể khoái cảm. Từ trình độ nào đó mà nói, Lý Nhị Cầu cùng sớm nhất Diệp Thanh Vân càng tương tự. Đồng dạng độc thân phân chiến, đồng dạng thẳng thắn mà làm. Nhưng khác biệt chính là, Diệp Thanh Vân rất nhanh liền có cải biến, lựa chọn một đầu càng gian nan hơn con đường. Mà Lý Nhị Cầu thì là tại nguyên bản trên đường thẳng tiến không lùi, đem một mình xưng hùng con đường này đi tới cực hạn. Nhất là đối với tự thân lực lượng, Lý Nhị Cầu xưa nay sẽ không cùng người chia sẻ. Chính hắn sáng tạo ra 9 đại pháp chuẩn, chưa bao giờ chuyển thụ cho mờ mịt chi giới bất luận kẻ nào. Cũng bởi vậy, mờ mịt chi giới vô số cường giả cũng hoàn toàn không biết pháp chuẩn chi lực là bực nào tồn tại. Bởi vì Lý Nhị Cầu căn bản sẽ không tin tưởng bất luận cái gì cái gọi là đồng bạn, càng thêm khinh thường tại đi chuyển thụ lực lượng của mình. Tại Lý Nhị Cầu trong mắt, mờ mịt chi giới cũng tốt, hư vô chi giới cũng được, trừ mình ra không có người nào có tư cách thi triển lực lượng của mình. Điểm này, càng là cùng Diệp Thanh Vân rất là khác biệt. Diệp Thanh Vân đồng dạng sáng tạo ra thập trọng chí cao cảnh, nhưng hắn cũng không có đem lực lượng của mình tư tàng đứng lên. Chỉ cần nguyên năng lực đầy đủ, liền có thể lĩnh ngộ. Thậm chí không chỉ là Diệp Thanh Vân bên này người, cho dù là địch nhân đều có thể lĩnh ngộ. Liên như là nữ hoa, nha đầu này từ lúc mới bắt đầu ôn nhu trôi chảy, càng về sau phản nghịch tinh thần tiểu muội, Diệp Thanh Vân vẫn như cũ đối với nó hết sức quan dung. Thập trọng chí cao đại đạo, bị nữ hoa lĩnh ngộ rất nhiều, Diệp Thanh Vân cũng không thèm để ý nói cho cùng, Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu điểm khác biệt lớn nhất chỗ, ngay tại ở đối đãi chúng sinh vạn vật thái độ. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Nhị Cầu loại người này càng khủng bố nguy hiểm. Hắn làm không được sự tình, sẽ dốc hết toàn lực, vắt hết óc đi làm đến. Đối với Lý Nhị Cầu mà nói, đây chính là một cái chinh phục quá trình, càng là gian nan càng là muốn đi khiêu chiến. Xem như công một khắc này, loại cảm giác thành tựu kia, cảm giác ưu việt chính là Lý Nhị Cầu động lực lớn nhất. Diệp Thanh Vân cũng không e ngại Lý Nhị Cầu, đến cảnh giới của hắn hôm nay, dù cho là 10 cái Lý Nhị Cầu cũng sẽ không để Diệp Thanh Vân có bất kỳ e ngại. Đồng dạng, Lý Nhị Cầu cũng sẽ không e ngại Diệp Thanh Vân. Hai người càng nhiều hay là đem đối phương cho rằng thế lực ngang nhau tốc địch. Dù sao cũng là hai đại giới vực kính tượng người, như lẫn nhau không biết được sự tồn tại của đối phương thì cũng thôi đi. Nếu biết, cái kia thuộc về Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu ở giữa một trận chiến, sớm muộn đều sẽ đến. Lại trận chiến này, nhất định sẽ ảnh hưởng hai đại giới vực đi qua cùng tương lai. Diệp Thanh Vân tại Phù Vân Sơn như thế nhàn nhã, là bởi vì hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Dù là Lý Nhị Cầu hiện tại đột nhiên giết tới, Diệp Thanh Vân cũng có thể thông dòng ứng đối. Công tử, Tây Vương Mẫu đại nhân đã từng đi tìm ta, cùng ta nói qua một việc. Nguyệt Đề Hà quay đầu nhìn về hướng một bên sơ tuyển, lời nói ở giữa hình như có e lệ. Nàng tìm ngươi nói cái gì? Diệp Thanh Vân thuận miệng hỏi một tiếng. Tây Vương Mẫu đại nhân nói nàng cảm thấy công tử đã nhiều năm như vậy, cũng nên có cái dòng dõi. Thứ đồ chơi gì? Diệp Thanh Vân đằng lập tức an vị đứng dậy đến, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Lời ấy chi uy, có thể làm cổ kim vô địch Thanh Vân lão tiên thất thố như vậy, có thể thấy được loại chủ đề này là kinh khủng cỡ nào. Nguyệt Đề Hà hai gò má phím hồng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy, cái này Phù Vân Sơn mặc dù náo nhiệt, nhưng chỉ có công tử ở thời điểm mới là hoàn chỉnh Phù Vân Sơn. Như công tử không tại, có thể lưu dòng dõi tại Phù Vân Sơn, để cho chúng ta càng thêm an tâm. Nguyệt Đề Hà thanh âm càng nói càng nhỏ. Tây Vương Mẫu đại nhân còn nói, nàng đã làm tốt vì công tử sinh con dưỡng cái chuẩn bị.
Chương 3003 sinh con phải có cảm giác nghi thức, chương 3003 sinh con phải có cảm giác nghi thức hậu lễ cua. Nghe Nguyệt Đề Hà lời nói ra, Diệp Thanh Vân chợt cảm thấy tê cả da đầu, kém chút trực tiếp một cái lặn xuống nước vào sơn tuyền bên trong, để cho mình xuôi dòng xuống. Quá a người, này làm sao liền làm tốt sinh con dưỡng cái chuẩn bị? Ngươi là chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ta Diệp mẫu người còn hoàn toàn không có cái này chuẩn bị a, sinh con là bực nào thần thánh lại chuyện trọng đại, há lại nói sống thì sống. Cái này không được có điểm cảm giác nghi thức sao? Chẳng lẽ lại trực tiếp hướng trong đùi cỏ bổ nhào về phía trước, thời gian uống cạn nửa chén trà liền xong việc sao? Khu khu, cái này nói gì vậy? Diệp Thanh Vân thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua thiên cung, nó ánh mắt trực tiếp xuyên thủng trùng điệp thiên địa. Nhìn thấy cái kia thân ở giao trì trong tiên cảnh Tây Vương Mẫu. Ngoa tạo. Vừa nhìn xuống này, Diệp Thanh Vân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Tây Vương Mẫu chính trần trùng trục ngâm mình ở trong giao trì, thân vô thốn lũ, tóc dài ướt nhẹm xoa xuống. Tuy nói thủy quang lan tan, nhưng lấy Diệp Thanh Vân ánh mắt lợi hại, tự nhiên là có thể nhìn rõ ràng. Nhìn một cái không sót gì. Tây Vương Mẫu cái kia thành thục cao quý gương mặt phía trên cũng nổi lên vũ mị xinh đẹp chi sắc, tựa hồ cũng biết Diệp Thanh Vân giờ phút này đang xem lấy chính mình. Trong lòng càng vui mừng. Còn cố ý ở trong nước chập chờn dáng người, tay ngọc nhẹ nhàng treo chọc mặt nước, nổi lên từng cơn sóng gợn. Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Tuy nói chỉ là nhìn trong một giây lát, nhưng vẫn như cũng là để Diệp Thanh Vân tâm thần rất không bình tĩnh. Cái này Tây Vương Mẫu cũng thật là, không có chuyện làm cứ như vậy ưa thích ngâm mình ở giao trì bên trong. Cả ngày kỳ cọ tắm rửa cũng không chê mệt mỏi hoảng, mà lại ngươi ngâm trong bồn tắm còn chưa tính, làm gì còn thoát đến như vậy sạch sẽ. Trên thân liền chút che chắn đều không có. Tuy nói giao trì chi địa đều là nữ tiên, thế nhưng không cần thiết như thế không bị cản trở đi. Không biết còn tưởng rằng ngươi có cái gì bại lộ đam mê đâu. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, nàng thuần túy là tắm rửa tẩy nhiều, đoán chừng là trong đầu cũng nước vào. Diệp Thanh Vân nghiêm trang nói. Nguyệt Đề Hà, có đôi khi thật rất giống báo quan. Người ta Tây Vương Mẫu tỷ tỷ đều nói như vậy, ý kia còn không rõ lộ ra sao? Cũng chỉ có Diệp đại tiên người ngươi ở chỗ này cố ý trang nghe không hiểu. Công tử vì sao đối nhau mà dục nữ như vậy mâu thuẫn? Lấy công tử cảnh giới, muốn sinh bao nhiêu không phải đều có thể sao? Nguyệt Đề Hà có chút không hiểu hỏi. Cũng chỉ có Nguyệt Đề Hà có thể tại Diệp Thanh Vân trước mặt thẳng thắn hỏi ra vấn đề này. Kỳ thật vấn đề này cũng trong lòng nàng ẩn giấu thật lâu. Mặc kệ là chính mình cũng tốt, hay là Tây Vương Mẫu cũng được, hoặc là Liêu gia tỷ muội, nhưng phàm là Diệp Thanh Vân nguyện ý, cái này Cửu Thiên Thập Địa không biết bao nhiêu nữ tử nguyện ý đứng xếp hàng cho hắn Diệp Thanh Vân sinh hải tử. Một năm 365 ngày đều có thể không mang theo nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu thực như thế, đối với Diệp Thanh Vân khẳng định cũng không có bất kỳ gánh vác. Có thể Diệp Thanh Vân cho tới hôm nay, cũng chưa từng có bất luận cái gì sinh sôi tử tự ý nghĩ. Nguyệt Đề Hà thật sự là nhịn không được, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Diệp Thanh Vân nhìn xem Nguyệt Đề Hà, không khỏi nhíu mày. Nguyệt Đề Hà lập tức trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian đứng dậy, công tử tha thứ, là ta nhiều lời. Diệp Thanh Vân gặp nàng tự trách đứng lên, vội vàng thần sắc hòa hoãn lại. Không có nghiêm trọng như vậy, đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút việc này. Nguyệt Đề Hà nháy mắt, tò mò nhìn Diệp Thanh Vân, trong đầu âm thầm vui vẻ. Công tử cuối cùng là nguyện ý cùng chính mình thổ lộ tiếng lòng sao? Trừ lại mau tiền bối, cũng chỉ có mình có thể cùng công tử đơn độc ở chung phía dưới, biết được công tử trong lòng suy nghĩ. Cái này đã là lớn lao vinh hạnh. Sinh con dưỡng cái chính là trong nhân thế tầm thường nhất sự tình, nhưng ở ta xem ra, sinh con dưỡng cái cũng là phi thường nghiêm túc lại thận trọng sự tình. Diệp Thanh Vân chậm rãi nói ra, đem một đứa bé sinh ra tới rất dễ dàng, có thể hài tử này còn chưa làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì liền đi tới trên đời, muốn đối mặt trên đời đủ loại hết thảy, kinh lịch rất nhiều sự tình. Thân là phụ mẫu, có thể cấp cho một đứa bé bao nhiêu yêu mến cùng chiếu cố, lại có thể đem nó dạy bảo trở thành hạng người gì? Liền xem như ta, tại không có giải quyết hết thảy phiền phức trước đó, lưu lại tử tự cũng không phải là chuyện gì tốt. Đối với bất kỳ người nào đều không phải là một chuyện tốt. Diệp Thanh Vân mười phần nói nghiêm túc. Nguyệt Đề Hà kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, nàng lần thứ nhất biết Diệp Thanh Vân ý tưởng chân thật, có chút chân kinh. Diệp Thanh Vân đứng dậy, nhìn qua nơi xa róc rách chạy xuôi sơn tuyển, thần sắc phức tạp mà sâu xa. Giáng sinh trên đời này là một kiện vĩ đại sự tình. Phù Vân Sơn Hạ, Diệp Thanh Vân hiện thân nơi này. Mà tại Diệp Thanh Vân trước mặt đứng đấy ba người, chính là Nhan Chính, Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn. Trong ba người, Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn trước đó đều hứng chịu tới pháp chuẩn chi lực ảnh hưởng. Trong đó Thánh Tiêu Tử là đã mất đi toàn bộ lực lượng, ký ức có chút thiếu thốn, mà Cổ Trần Kiếm Tôn thì là công lực hoàn toàn không có, đồng thời triệt để mất trí nhớ, cũng được lao niên si ngốc một dạng. Nếu không phải lưu tại Phù Vân Sơn, không chừng sẽ lẻn đến đi đâu. Diệp Thanh Vân trước đó cũng không vì bọn họ hóa giải pháp chuẩn chi lực ảnh hưởng, thứ nhất là muốn nhìn một chút theo thời gian trôi qua, pháp chuẩn chi lực trên người bọn hắn ảnh hưởng có thể hay không yếu bớt, hoặc là dựa vào bọn họ chính mình, có thể thích ứng hay không pháp chuẩn chi lực. Dù sao Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn đều là Cửu Thiên Thập Địa bên trong tương đối xuất sắc cường giả, có thể lĩnh ngộ trí cao đại đạo, thích ứng pháp chuẩn chi lực có lẽ cũng có khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, đây đối với Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn quả thực là có chút khó khăn. Pháp chuẩn chi lực ảnh hưởng không có giảm bớt chút nào, lại căn bản là không có cách thích ứng, lĩnh ngộ không được mảy may. Đây có lẽ là bởi vì pháp chuẩn chi lực đến từ mở miệng chi giới có quan hệ, bản thân lĩnh ngộ liền càng gian nan. Dù sao, không phải người nào đều có Diệp Thanh Vân bực này không thể tưởng tượng thiên phú. Diệp cao nhân, pháp này chuẩn chi lực quá gian nan, trong khoảng thời gian này mặc dù vẫn muốn phá giải, từ đầu đến cuối không được nó pháp. Thánh Tiêu Tử vẫn như cũng là trần trụi hai chân, có chút bất đắc dĩ nói. Mà một bên Cổ Trần Kiếm Tôn thì là ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Vân, trong mắt hình như có vẻ nghi hoặc.
lão hủ cùng các hạ là không phải gặp qua. Nhan Chính nhìn xem Cổ Trần Kiếm Tôn cái kia lão niên si ngốc dáng vẻ, cũng là thở dài không thôi. Trong khoảng thời gian này đều là Nhan Chính tại nhìn xem Cổ Trần Kiếm Tôn, sợ lao đầu này trong lúc bất chợt liền chạy. Đúng thật là hao tâm tổn sức. Cái này không ngoan các ngươi, pháp chuẩn chi lực sát thực xảo trá, các ngươi trước đó hoàn toàn chưa từng thấy từng tới, tự nhiên cũng khó có đầu mối. Diệp Thanh Vân vừa nói, một bên đưa tay tại Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn đầu vai vỗ một cái. Chỉ gặp hai cỗ giống nhau pháp chuẩn chi lực xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trong tay. Ảm diệt pháp chuẩn. Nhưng cho dù là lấy đi Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn thể nội pháp chuẩn chi lực, hai người bọn họ cũng chưa khôi phục lại. Mất trí nhớ hay là mất trí nhớ, lực lượng cũng chưa từng khôi phục. Diệp Thanh Vân nhìn xem trong tay ảm diệt pháp chuẩn chi lực, rất nhanh liền biết nên như thế nào là hai người khôi phục. Hỗn độn đại đạo chi lực từ trong cơ thể hiện lên mà ra, đem ảm diệt pháp chuẩn dung nhập trong đó, lại trả lại đến Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn thể nội. Chỉ gặp trên thân hai người đều là xuất hiện kỳ dị ánh sáng. Ngay sau đó, Thánh Tiêu Tử lộ ra kinh sợ. Tu vi của ta khôi phục. Mà Cổ Trần Kiếm Tôn ánh mắt cũng là trở nên thanh minh, hiển nhiên ký ức cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lão hủ nhớ ra rồi. Chương 3004 liên quan tới pháp chuẩn phỏng đoán, chương 3004 liên quan tới pháp chuẩn phỏng đoán, nguyên bản giống như là được lão niên si ngốc Cổ Trần Kiếm Tôn, giờ phút này khôi phục toàn bộ ký ức, lại mất đi lực lượng cùng tu vi cũng đều trở về. Cả người lại biến thành ngày xưa tinh thần lão đầu. Si ngốc dáng vẻ quét sạch sành sanh, rất có tinh thần. Thánh Tiêu Tử đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, tu vi của nàng cũng đều khôi phục, mất đi một bộ phận ký ức cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ Diệp cao nhân. Hai người cùng nhau hướng phía Diệp Thanh Vân không mình hành lễ, trong đầu từ đáy lòng cảm kích. Mất đi tu vi cũng không có gì, nhưng mất đi ký ức cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cả người tựa như là bị rút sạch, ở vào một loại không gì sánh được mê mang trạng thái bên trong, cái gì cũng nhớ không nổi đến, ngay cả mình là ai cũng không biết. Ảm diệt pháp chuẩn tạo thành ảnh hưởng, vốn là không cách nào khôi phục, bất quá ta lấy hỗn độn đại đạo lực lượng đến phản bản tố nguyên, ngược lại là có thể khôi phục bị ảm diệt pháp chuẩn tạo thành ảnh hưởng. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Nói như thế, Diệp cao nhân không chỉ có tìm hiểu pháp chuẩn chi lực, thậm chí còn tìm được pháp chuẩn chi lực phương pháp phá giải. Nhan Chính phản ứng nhanh nhất, trước tiên liền lĩnh ngộ được Diệp Thanh Vân ý tứ. Có thể nói như vậy. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong đầu rung động không thôi. Diệp cao nhân là thật quá kinh khủng. Đều đã đến tình trạng như thế, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, mặc cho người hậu thế như thế nào đuổi theo, cũng chỉ có thể xa xa nhìn lên. Có thể Diệp Thanh Vân lại giống như là vĩnh viễn vô bờ bến, dù là đã cổ kim vô địch đều tựa hồ còn tại không ngừng tăng lên. Cảnh giới của hắn, phản phất không có cực hạn. Mỗi một lần luôn cho là biết được Diệp Thanh Vân thực lực đại trí như thế nào, nhưng rất nhanh sẽ có làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Đây chính là Diệp Thanh Vân. Hắn tồn tại, tựa hồ chính là vì lần lượt đánh vỡ cái gọi là lẽ thường. Hiện tại hai người các ngươi thử lại lần nữa, có thể từ thể nội cảm nhận được cảm diệt pháp chuẩn lực lượng sao? Diệp Thanh Vân lại hỏi. Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn khẽ giật mình. Hai người lúc này bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế cảm thụ trong cơ thể mình hết thảy. Nhan Chính tắc là lui lại đến một bên, tận lực không quấy rầy đến bọn hắn. Diệp Thanh Vân đồng dạng lặng lặng đứng ở một bên, mặt có mong đợi nhìn xem hai người bọn họ, cũng không sốt ruột. Đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua, sắp thiên đô đã đen. Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn còn tại không ngừng nếm thử, hai người cái chán đều tựa hồ toát ra mồ hôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân đột nhiên nhìn về hướng Thánh Tiêu Tử, mà Thánh Tiêu Tử trên thân cũng gần như đồng thời xuất hiện một tia pháp chuẩn chi lực khí tức. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, thoáng qua tức tán, nhưng là thật sự xuất hiện. Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ tươi cười, đến cùng còn phải là Thánh Tiêu Tử. Thiên phú của nàng, tại trong ba người này xác thực vẫn luôn là cao nhất. Cũng không hưởng công nàng là năm đó Trung Nguyên đạo môn ngũ thánh bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là mạnh nhất tồn tại. Bẩm sinh thiên phú chính là không giống với. Dù cho là tại pháp chuẩn chi lực bực này trước nay chưa có lạ lẫm lực lượng phía trên, bắt đầu tìm hiểu đến cũng so Cổ Trần Kiếm Tôn còn muốn càng nhanh một chút. Thánh Tiêu Tử mở to mắt, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, nàng hiển nhiên là cảm nhận được cái gì, nhưng vừa rồi loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, Thánh Tiêu Tử cũng không có thể chuẩn xác nắm chặt, đến mức nàng đều không quá xác định chính mình mới vừa rồi là không phải lĩnh ngộ được cái gì. Không cần do dự, tiếp tục. Diệp Thanh Vân mở miệng nói ra. Có Diệp Thanh Vân lời nói, Thánh Tiêu Tử trong đầu tự nhiên cũng là ổn rất nhiều, nhắm mắt lại tiếp tục đi bắt vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cảm thụ. Mà so sánh dưới, Cổ Trần Kiếm Tôn thì chậm chạp không có động tĩnh. Cái này thể hiện ra thiên phú chênh lệch. Mặc dù đã đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, có thể xưng cựu thiên thập địa đứng đầu nhất cường giả, nhưng như cũng sẽ có trên thiên phú phân chia cao thấp. Bất quá chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Khi Thánh Tiêu Tử trên thân lần thứ hai xuất hiện một tia pháp chuẩn chi lực khí tức lúc, Cổ Trần Kiếm Tôn cũng đồng dạng có tiến triển. Trên thân hai người đồng thời xuất hiện pháp chuẩn chi lực khí tức. Diệp Thanh Vân nhìn ở trong mắt, khẽ bước cằm. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Trước đó vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy pháp chuẩn chi lực xuất hiện ở Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn trên thân, Diệp Thanh Vân liền biết mình suy đoán cũng không sai. Chỉ cần là chúng pháp chuẩn chi lực cường giả, nếu có thể thông qua thủ đoạn khác hóa giải pháp chuẩn chi lực ảnh hưởng, như vậy bọn hắn tự thân sẽ có nhất định thích ứng, từ đó đẩy ngược cảm ngộ ra pháp chuẩn chi lực. Đương nhiên, nói dễ, nhưng chân chính làm lại là vô cùng gian nan. Đầu tiên hóa giải pháp chuẩn chi lực ảnh hưởng liền cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng chính là hư vô chi giới còn có Diệp Thanh Vân loại tồn tại này, nếu là không có Diệp Thanh Vân lời nói, Lý Nhị Cẩu pháp chuẩn chi lực ở chỗ này chính là vô địch, không có chút nào biện pháp ứng đối. Một cái nữa, muốn đẩy ngược pháp chuẩn chi lực, đem nó cảm ngộ đi ra, đây cũng là một cái cực kỳ gian nan quá trình. không phải ngộ tính kinh người người khó mà làm đến. Bây giờ cái này cựu tiên thập địa bên trong, trừ mình ra, duy hai thân chúng pháp chuẩn chi lực cũng chỉ có Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần Kiếm Tôn. Cho nên Diệp Thanh Vân muốn nhìn một chút hai người bọn họ sẽ có hay không có lĩnh ngộ, dùng cái này đến xác định suy đoán của mình. Hiện tại xem ra, Diệp Thanh Vân nghĩ một chút đều không có sai. Pháp chuẩn chi lực sắc thực huyền diệu, nhưng giống như trí cao đại đạo có thể bị những người khác lĩnh ngộ một dạng, lực lượng bực này cũng là có thể bị càng nhiều người chỗ lĩnh hội. Có lẽ ngay cả Lý Nhị Cầu chính mình cũng không biết điểm này, hay là Diệp Thanh Vân dẫn đầu phát hiện đi ra. Hai người các ngươi đều đã lĩnh hội đến một chút pháp chuẩn chi lực, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đối với các ngươi có chỗ tốt lớn, có thể tiếp tục bảo trì. Diệp Thanh Vân nói như thế. Thánh Tiêu Tử, Cổ Trần Kiếm Tôn đều là mặt sắc thái vui mừng. Đa tạ Diệp cao nhân chỉ điểm. Hai người bọn họ rất rõ ràng, nếu là không có Diệp Thanh Vân tương trợ, bọn hắn vĩnh viễn đều sẽ nhận pháp chuẩn chi lực ảnh hưởng. Chớ nói chi là đi đẩy ngược lĩnh ngộ ra pháp chuẩn chi lực. Đây quả thực là ngay cả muốn đều khó có khả năng suy nghĩ sự tình. Hiện tại bọn hắn lại làm được. Cái này đều là nhờ vào Diệp Thanh Vân ở bên chỉ điểm. Đừng nhìn Diệp Thanh Vân không nói gì, vẻn vẹn chỉ là dăm ba câu, nhưng chính là cái này đơn giản dăm ba câu, lại thắng được qua hai người bọn họ ngàn năm vạn năm khổ tu nghiên cứu. Đây chính là Diệp Thanh Vân cảnh giới, một lời một hành động của hắn, cũng đủ để bù đắp được thường nhân vô số tuế nguyệt chịu khổ. Diệp Thanh Vân cũng không ở lâu tại dưới núi, đối với bọn hắn hai người chỉ điểm cũng là chạm đến là thôi, sau đó có thể hay không nắm giữ ảm diệt pháp chuẩn, liền muốn xem chính bọn hắn. Trong chớp mắt, Diệp Thanh Vân về tới trên đỉnh núi, vừa vặn trông thấy Hàng Gia gục ở chỗ này một cây thịt heo xương cốt. Người tên chó chết này, làm sao mỗi ngày so ta còn nhàn nhã? Trên thân cảm giác còn rất dài mập không ít. Diệp Thanh Vân cười mắng một tiếng. Vung. Hàng Gia một tiếng chó sủa lấy đó đáp lại, sau đó tiếp tục đắm chìm thức gặm thịt xương. Diệp Thanh Vân không có quấy rầy Hàng Gia, mà là cất bước đi vào trong phòng. Ngồi tại bàn phía trên, Diệp Thanh Vân có chút nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt thời khắc, trước mặt trên tờ giấy trắng đã xuất hiện các loại pháp chuẩn chi lực danh tự. Ảm diệt, tâm ma, liệt giới, giết chóc, thôn vệ, ác mộng cướp, chết hay. Đây là Diệp Thanh Vân cho đến trước mắt biết được 7 loại pháp chuẩn chi lực, còn có 2 loại chưa từng biết được. Đồng thời Lý Nhị Cầu cũng hoàn toàn không có thi triển qua. Dựa theo lẽ thường, loại này một mực cất giấu không cần thần thông pháp thuật, hoặc là chính là không dùng tốt lắm, hoặc là liền nhất định là như bước đến bạo tạc địch thiên đại chiêu. Dựa theo Diệp Thanh Vân phỏng đoán, hiển nhiên là người sau khả năng càng lớn. Chương 3005 đại nhục cầu chương 3005 đại nhục cầu Diệp Thanh Vân thời gian nhàn nhã vẫn còn tiếp tục. Hắn cơ hồ đã về tới năm đó ở phủ Vân Sơn bên trên đoạn thời gian kia, cả người trạng thái cũng cùng năm đó càng tiếp cận. Cả ngày liền vui chơi giải trí, hoặc là liền trồng trọt dắt chó. Còn tiện thể lấy câu câu cá, cùng mọi tử trò chuyện chút nhân sinh cùng lý tưởng. Vô cùng tự hạn chế. Bất quá nhàn nhã về nhàn nhã, Diệp Thanh Vân cùng năm đó trạng thái so sánh hay là có chênh lệch. Dù sao năm đó Diệp Thanh Vân, đó là thật cái gì cũng không biết, tự thân lực lượng cũng hoàn toàn sẽ không vận dụng. Nhiều lắm thì có chút không bằng. Tinh khiết thiết hàm hàm một cái. Mà bây giờ, cũng chỉ là sinh hoạt trạng thái có chút trở lại quá khứ, tâm thần không có khả năng lại biến đến như năm đó như thế. Trừ phi lại lần nữa phong tồn ký ức cùng lực lượng, để hết thể làm lại từ đầu. Diệp Thanh Vân mặc dù rất hoài niệm đoạn thời gian kia, nhưng dưới mắt cũng không có lần nữa tới quá tất yếu. Hắn nên làm đều làm. Hiện tại chỉ có chờ đợi Lý Nhị Cầu lại lần nữa đến. Bất quá có một chuyện, Diệp Thanh Vân cũng không có quên. Đó chính là chính mình thập đại đệ tử. Diệp Thanh Vân để bọn hắn thay mình canh giữ ở trong Tuyế Nguyệt Trường Hà, thời khắc tìm kiếm lấy cái kia tương lai Lý Nhị Cầu độc tính. Đồng thời dặn dò qua bọn hắn, 10 người thay phiên trông coi, mỗi lần đều sẽ có một người tới đến Phù Vân Sơn, tiếp nhận Diệp Thanh Vân chỉ điểm tu luyện. Diệp Thanh Vân không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem thập trọng chí cao đại đạo phương pháp vận dụng dốc túi tương thụ, 10 phần cẩn thận. Kể từ đó, thập đại đệ tử thực lực cũng là bước bước tăng lên. Thực lực của bọn hắn nay đã thập phần cường đại, tại bái sư Diệp Thanh Vân đằng sau cũng vẫn luôn đang mạnh lên. Có thể cho tới hôm nay, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy sư tôn Diệp Thanh Vân cảnh giới thật sự là sâu không lường được. Đồng dạng là chí cao đại đạo, tại Diệp Thanh Vân trong tay thi triển đi ra, cùng ở trong tay bọn họ thi triển đi ra tuyệt đối là hai loại uy lực. Thực lực tăng lên càng nhiều, liền càng có thể cảm nhận được Diệp Thanh Vân cường đại. Diệp Thanh Vân đang dạy đồ đệ, Hàng Gia cũng tương tự đang dạy tiểu lão đệ. Ngũ đại thánh thú, bao quát Tề Thiên Yêu Vương, đều theo Hàng Gia tiến hành các loại tu luyện. Mà phương thức tu luyện cũng rất kỳ lạ, chính là không vận dụng bất kỳ lực lượng, chỉ bằng vào nhục thân thể phách đi mạnh mẽ xông tới khe hở hư không. Ma luyện chính là thể phách. Phương châm chính là một cái da dày thịt béo. Mỗi một lần tiến vào khe hở hư không, càng là xâm nhập, đối với bọn chúng mấy cái áp bách liền càng lớn. Cho dù là rùa biển tiên nhân đem toàn bộ thân thể đều rút vào trong mai rùa đầu, cũng vẫn như cũ sẽ tiếp nhận lực lượng hư không vô biên vô tận nghiền ép. Lần thứ nhất tiến hành loại tu luyện này thời điểm, kém chút không có đem mai rùa con cho nghiền nát. Vũ đại thánh thú cùng Tề Thiên Yêu Vương lúc đi ra, cả đám đều tại thổ huyết, toàn thân rách tung tóe. Nhưng mấy lần đằng sau, bọn chúng thể phách cũng đã nhận được rõ ràng tăng lên, bằng vào thể phách tại khe hở hư không bên trong có thể kiên trì thời gian dài hơn. Mặc kệ là ngũ đại thánh thú hay là Tề Thiên Yêu Vương, riêng phần mình thiên phú cùng tiềm lực đều 10 phần to lớn. Loại này trên thể phách mặt thuần túy ma luyện, càng là có thể kích phát bọn chúng thể nội vẫn tồn tại tiềm lực. Hàng Gia còn thường xuyên mang theo bọn chúng mấy cái, tại khe hở hư không bên trong tà xung hữu đột, phản phất là đang khắp nơi tán loạn. Nhưng tựa hồ lại như là đang tận lực tìm kiếm lấy cái gì. Ngay từ đầu ngũ đại thánh thú cùng Tề Thiên Yêu Vương còn không có cảm thấy, nhưng lần lượt đi theo Hàng Gia tiến vào khe hở hư không đằng sau, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Rốt cuộc, tại bọn chúng lại một lần tiến vào khe hở hư không đằng sau, nhất là không giữ được bình tĩnh Dương Đỉnh Thiên nhịn không được. "Ta nói ngươi làm sao mỗi lần vào đến đều cùng đói bụng muốn tìm phân ăn giống như, khắp nơi chợt tới chợt lui làm gì đâu?" Dương Đỉnh Thiên miệng nhỏ một tâm chính là rượu ngữ liên tiếp. Hàng gia cũng là một chút cũng không quan lấy, trực tiếp cho nó tới một cái quay đầu móc. Tay chó sờ mó, móc Dương Đỉnh Thiên ngao ngao thét lên, kém chút không có bị khe hở hư không cho trực tiếp chen đi ra. "Ta đang tìm Lý Nhị Cẩu." Hàng gia cũng không có giấu giếm, nói ra chính mình cho tới nay mục đích. "Lý Nhị Cẩu? Hắn không phải tại Mở Miệng Chi Giới sao? Vì sao muốn tại khe hở hư không bên trong tìm kiếm hắn?" Long Đại có chút không hiểu hỏi. Hàng gia đầu chó nhìn chung quanh, vừa nói, Mở Miệng Chi Giới sớm đã có chủ nhân thủ đoạn, có thể cảm ứng được Lý Nhị Cẩu cũng không ở nơi đó, mà lại như Lý Nhị Cẩu thật tại Mở Miệng Chi Giới, hắn cũng sẽ cảm ứng được chủ nhân lực lượng đồng thời đem nó diệt trừ. Chủ nhân lực lượng còn tại nơi đó, lại không có phát hiện Lý Nhị Cẩu, vậy đã nói rõ Lý Nhị Cẩu căn bản cũng không tại Mở Miệng Chi Giới. Long Đại gật gật đầu, trừ Mở Miệng Chi Giới, còn có giới vực góc chết, nghĩ đến Thanh Vân đại nhân cũng thường xuyên sẽ đi giới vực góc chết xem xét, đồng dạng không có tìm được Lý Nhị Cẩu. Không sai. Hàng gia mãnh liệt hướng phía trước chui, một viên đầu chó trực tiếp liền đem bốn bề nghiền ép mà đến lực lượng hư không cho phá bỡ. Thấy phía sau Ngũ Đại Thánh Thú cùng Tề Thiên Yêu Vương một trận tắt lưới, liền ngay cả luôn luôn không phục Dương Đỉnh Thiên cũng không thể không ở trong lòng đầu đến một câu như bức. Cái này Lý Nhị Cẩu cũng không tại Mở Miệng Chi Giới, cũng không có xuất hiện tại giới vực góc chết, cái kia có thể là trốn ở khe hở hư không ở giữa. Dùa Biển Tiên Nhân đầu nhìn một phía. Hư không vô biên vô hạn, cái kia Lý Nhị Cẩu vì sao muốn trốn ở chỗ này đâu? Vì để cho chính mình hóa thành có thể giáng lâm hư vô chi giới thân thể. Hàng gia bình tĩnh nói ra. Nhưng nghe đến lời này, Ngũ Đại Thánh Thú cùng Tề Thiên Yêu Vương đều là giật mình. Cái quái gì? Bản đại gia thế nào nghe không hiểu? Dương Đỉnh Tiên hoàn toàn như trước đây đầu óc không theo kịp hàng. Hàng gia cũng lười làm nhiều giải thích, tiếp tục mang theo bọn chúng tại hư không ở giữa xuyên tới xuyên lui. Rất nhanh, Ngũ Đại Thánh Thú cùng Tề Thiên Yêu Vương đều đã gần như cực hạn. Bốn phía không ngừng hiện lên mà đến lực lượng hư không đã để bọn chúng cảm nhận được rất lớn áp lực. Hàng gia cũng không có dẫn chúng nó rời đi khe hở hư không, mà là tiếp tục ở bên trong du đãng. Chỉ có tới gần cực hạn mới có thể siêu việt cực hạn. Liền ngay cả hàng gia chính mình cũng là như thế tới. Mũ nội nó, thế nào mỗi lần đều là ngươi dẫn đầu? Bản đại gia lần này cũng muốn làm dê đầu đàn. Dương Đỉnh Tiên đột phát bệnh hiểm nghèo, tựa hồ là vì trả thù trước đó bị hàng gia quay đầu móc đống chốc kia, một cái mãnh liệt dê vẫy bơi liền trực tiếp siêu việt hàng gia. Xông vào đằng trước nhất. Ha 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 ha. Bản đại gia rốt cục thắng nổi ngươi cái này xú cầu một lần. Dương Đỉnh Tiên lập tức hưng phấn cười ha hả. Còn không đợi nó cao hứng quá lâu. Phanh. Vừa không chú ý, Dương Đỉnh Tiên một đầu liền đâm vào một đoàn nhuyễn hồ, nóng hổi đồ chơi phía trên. Tuy nói đâm đến không đau, nhưng cũng là đem Dương Đỉnh Tiên cho bắn ra ngoài. Dừng lại. Hàng gia tựa hồ cũng phát hiện cái gì, thân hình lập tức ngừng. Từng đôi mắt cùng nhau hướng phía trước nhìn lại, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Ngoại tao mẹ nó. Đó là cái quái gì? Dương Đỉnh Tiên ổn định thân hình, quay đầu một nhìn phía dưới cũng là đặc biệt chấn kinh. Một cái cực kỳ khổng lồ đồ vật, cứ như vậy sáng loáng ngăn tại tiền phương của bọn nó, bốn phía lực lượng hư không vậy mà không cách nào tới gần vật này. Cái này thoạt nhìn như là một cái đại nhục cầu a. Dùa Biển Tiên Nhân có chút cả lăm nói. Tề Thiên Yêu Vương lập tức thối lui đến nơi xa, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Không sai, đúng là một cái viên thịt, bên trong tựa hồ có một người. Chương 3006 thai nghén trô mấu chốt chương 3006 thai nghén trô mấu chốt một cái cự đại tựa như núi cao viên thịt, ngạnh sinh sinh đứng sừng sững ở khe hở hư không bên trong. Trên viên thịt hiện ra từng đạo như là kinh mạch một dạng đường vân, nổ ngang lộn xộn, lố lượn vần quanh, nhìn có chút dữ tợn. Mà tại viên thịt bên trong, mơ hồ có thể thấy được có một bóng người. Bóng người này trên thân có từng đạo mạch lạc cùng viên thịt tương liên, liền như là thai nghén tại quả cầu thịt này bên trong. Chẳng biết tại sao, khi Ngũ Đại Thánh Thú cùng Tề Thiên Yêu Vương nhìn chăm chú quả cầu thịt này thời điểm, tâm thần ở giữa sẽ không có từ trước đến nay một trận nặng nề. Thấy càng lâu, loại này tâm thần ở giữa nặng nề cảm giác liền sẽ càng sâu, phản phất quả cầu thịt này sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực vô hình. Hàng gia mặc dù không có loại cảm giác này, nhưng nó một đôi mắt chó bên trong đồng dạng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Nhị Cẩu? Cái gì? Cái này đại nhục cầu chính là Lý Nhị Cẩu? Dương Đỉnh Thiên lập tức kinh hô lên. Ngươi có phải hay không đốc? Cái này đại nhục cầu cũng không phải Lý Nhị Cẩu, nơi đó đầu ra hỏa mới là Lý Nhị Cẩu. Bá Thiên Hổ tức giận nói. Chớ quấy rầy ầm ĩ. Gà trống lớn một mặt lạnh lùng, hai bọn nó mau ngậm miệng. Xem ra chủ nhân đoán không lầm, cái này Lý Nhị Cẩu quả thật là trốn ở khe hở hư không bên trong, chỉ là không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Hàng gia tử tổ nói. Nó nhìn chung quanh một chút toàn bộ đại nhục cầu, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm giác. Ai? Hàng gia đã nhìn ra, cái này đại nhục cầu chính là nữ hoa một thân huyết nhục tinh hoa biến thành. Mà phần lớn huyết nhục tinh hoa đều đã là dùng đến thai nghén Lý Nhị Cẩu mới tinh thân thể, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng huyết nhục tinh hoa, cũng sắp trở thành Lý Nhị Cẩu đản sinh ra chất dinh dưỡng. Vừa nghĩ tới năm đó cái kia dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành nữ hoa, bây giờ lại trở thành cái dạng này, hàng gia trong đầu tự nhiên cũng không khỏi thổ thức. Nó cùng Diệp Thanh Vân một dạng, cơ hồ là nhìn xem nữ hoa một đường đi tới. Mặc dù nữ hoa trước đó biến thành phản nghịch tinh thần tiểu muội, nhưng hàng gia cùng Diệp Thanh Vân cũng vẫn như cũ đối với nó mười phần tha thứ. Đáng tiếc, nữ hoa cuối cùng vẫn là rơi vào kết quả như vậy. Nàng cuối cùng vẫn là vì mình quật cường bỏ ra đại giới. Bất quá thời khắc này nữ hoa cũng không phải hoàn toàn chết đi. Nàng còn thừa lại huyết nục tinh hoa, vẫn như cũ có thể thông qua sáng sinh đại đạo chi lực để nó phục sinh tới. Thậm chí liền xem như nữ hoa chính mình, chỉ cần còn có thể còn sót lại một chút xíu huyết nục, thậm chí khí tức, đều có thể thông qua sáng sinh đại đạo phục sinh tới. Nếu là nữ hoa đã lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo, vậy nàng liền càng thêm không có khả năng vẫn lạc. Đáng tiếc, nữ hoa cũng không có lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo, mà còn sót lại huyết nục tinh hoa một khi triệt để bị Lý Nhị Cầu luyện hóa, nàng tại ngay sau đó liền chân chính đã chết đi. Còn có chút cơ hội. Hàng gia tập trung ý chí, không nói hai lời trực tiếp chính là một móng vuốt hướng phía đại nục cầu kia đánh ra. Đồng thời một chảo này cơ hồ không giữ lại chút nào, sẽ phá diệt đại đạo chi lực cùng giết chóc pháp chuẩn đồng thời thi triển. Uy thế càng khủng bố. Một chảo chi uy, làm cho bốn bề lực lượng hư không cấp tốc tránh lui ra. Oanh! Tay chó chi uy hung hăng đánh vào đại nục cầu phía trên. Chỉ gặp đại nục cầu kịch liệt rung động, như là nổi lên từng đạo gợn sóng. Từng luồng cường hành khí tức kinh khủng, càng là từ đại nục cầu kia bên trong tỏ khắp đi ra. Lý Nhị Cầu khí tức đã cực kỳ tiếp cận hư vô chi giới bên trong sinh linh. Hàng gia cảm nhận được những này tỏ khắp đi ra khí tức, ánh mắt càng thêm hung hăng. Hiện tại Lý Nhị Cầu tuyệt đối ở vào thai nghén thuế biến thời khắc mấu chốt. Thân thể của hắn sắp hoàn thành, nhưng còn chưa hấp thu luyện hóa hết nữ hoa toàn bộ huyết đục tinh hoa, không có hoàn toàn đản sinh ra. Cho nên vẫn như cũ có ngăn cản Lý Nhị Cầu hóa thành hư vô chi giới sinh linh cơ hội. Nếu bọn chúng lần này vừa vặn bắt gặp, vậy khẳng định là phải đem hết toàn lực ngăn cản. Hàng gia một chảo này giống như hồ lấy được hiệu quả, đại nhục cầu rung động ở giữa, không ít khí tức tiết ra ngoài đi ra. Cái này tuy nói không cách nào ngăn cản Lý Nhị Cầu cuối cùng thai nghén, nhưng tất nhiên cũng đối nó có chỗ ảnh hưởng. Đồng loạt ra tay, Hàng gia hét lớn một tiếng, tay chó luân phiên huy động, trực tiếp chính là xuất liên tục cửu chảo. Chảo chảo đều đột nhiên một nhóm, cao một chút tất nhiên là muốn xanh một miếng tím một khối loại kia. Ngũ lại thành thú, Tề Thiên Yêu Vương tự nhiên là không chút do dự, lập tức đi theo Hàng gia đồng loạt ra tay. Bọn chúng cũng đều đi theo Hàng gia tu luyện một đoạn thời gian, tại cái này khe hở hư không tới lui lui đều ra vào mấy chục lần. Thực lực tăng lên không ít, nhưng vẫn luôn không có chân chính buông tay giao chiến qua. Giờ phút này đại nục cầu vừa vặn có thể cho bọn chúng phát tiết một chút tự thân lực lượng. Trong lúc nhất thời, các loại cuồng mãnh hung hãn thế công như là gió táp mưa rào đánh vào đại nục cầu phía trên. Mà trong đó, tự nhiên là lấy Hàng gia thế công càng cường hãn, vì thế rõ ràng cùng ngũ đại thánh thú, Tề Thiên Yêu Vương không tại cùng một cấp độ. Thậm chí bọn chúng mấy cái lực lượng thêm tại cùng một chỗ, tựa hồ cũng cùng Hàng gia trên lệch không nhỏ. Trừ Dương Đính Thiên bên ngoài, mặt khác mấy cái đều có thể cảm nhận được mình cùng Hàng gia ở giữa chênh lệch. Trong lòng đối với Hàng gia cũng là càng kính nể. Tuy nói bọn chúng đối với Hàng gia thực lực sớm có giải, nhưng từ lúc trước cho tới bây giờ, bọn chúng mấy cái thực lực từ lâu lộn mấy vòng, nhưng thủy chung hay là đuổi không kịp Hàng gia. Lại Hàng gia bày ra thực lực, tựa hồ so với chúng nó cao không chỉ một hai cái cảnh giới. Cái này có chút khó chịu. Đương nhiên, Dương Đính Thiên là sẽ không như thế nghĩ. Tại Dương Đính Thiên xem ra, chính mình giống như so Hàng gia không kém là bao nhiêu, thậm chí khả năng tại sản sản với nhau. Chính mình mỗi lần bại bởi Hàng gia, khả năng cũng chỉ là vận khí kém một chút. Cho nên Dương Đính Thiên luôn cảm giác mình lần tiếp theo có thể thắng trở về. Có lẽ nó thật là nghĩ như vậy, cũng có thể là đơn thuần chính là không chịu thua. Tại Hàng gia mang theo bọn chúng một trận điên cuồng công kích phía dưới, đại nục cầu kia rung động càng lợi hại, lại cấp tốc trở nên đỏ tươi đứng lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra cỗ lớn máu tươi. Giống. Nhưng vào lúc này, trong viên thịt kia truyền đến một đạo tức giận tiếng giống. Không giống người giống, càng giống là một loại hung thú thanh âm. Ngay sau đó, đại nục cầu kia bên trên lại là trống rỗng dọc theo từng đạo huyết hồng xúc tu, như là trường tiên một dạng hướng về Hàng gia bọn chúng mấy cái quét ngang mà đến. Hàng gia không tránh không né, một chảo vung ra ở giữa, vô số tàn ảnh lướt qua, lại là đem những cái kia huyết hồng xúc tu đều chặt đứt, lộ ra không tốn sức chút nào. Quả nhiên, cái này Lý Nhị Cầu thật đến thời khắc mấu chốt, hắn không có cách nào dùng bao nhiêu lực lượng đến ứng phó chúng ta. Hàng gia càng chắc chắn, lúc này Lý Nhị Cầu hẳn là xuất phát từ suy yếu bên trong, không cách nào vận dụng bao nhiêu lực lượng. Phá cho ta! Hàng gia đem tự thân chi lực đều điều động đi ra, càng là lôi cuốn mênh mông nhiều lực lượng hư không. Trung điệp đặt ở đại nhục cầu kia phía trên, thoáng một cái, đại nhục cầu bị ép tới bẹp xuống tới, lại phía trên mạch lạc cũng bắt đầu phá toái, như là kinh mạch băng liệt. Tập trung lực lượng, công thứ nhất điểm. Hàng gia lập tức nói, không có chút nào trì trệ, ngũ đại thánh thú, Tề Thiên Yêu Vương cùng nhau bộc phát ra toàn bộ lực lượng, công tại đại nhục cầu trên một điểm. Ầm ầm long, tiếng vang thanh âm quanh quẩn tại khe hở hư không ở giữa. Giờ khắc này, liền ngay cả hư vô chi giới, mở miệng chi giới thậm chí giới vực góc chết đều tựa hồ chịu ảnh hưởng. Mà cái kia vốn là bị ép đến biến hình đại nhục cầu, giờ phút này rốt cục không chịu nổi, xuất hiện phá bại chỗ. Chương 3007 ta nhìn thấy tương lai của ngươi, chương 3007 ta nhìn thấy tương lai của ngươi, viên thịt phá bại. Cái kia sền sệt màu đỏ nhạt chất lỏng từ viên thịt bên trong dâng trào đi ra, cũng không có bất kỳ mùi lạ. Ngược lại là tràn ngập một cỗ mười phần kỳ dị thanh hương. Phản phất cái kia màu đỏ nhạt chất lỏng, chính là thế gian thuần túy nhất hoàn mỹ linh dịch, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Chỉ là những này chất lỏng màu đỏ, nếu là chiếu xuống giữa thiên địa, đủ để cho giữa thiên địa dựng dục ra rất nhiều cường hãn kinh người sinh linh khủng bố. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Lý Nhị Cầu thai nghén quá trình bên trong còn sót lại một chút phế liệu thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Nhị Cầu lần này thai nghén hóa sinh là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Hắn cố này mới tinh thân thể, so mặt khác tại mở miệng chi giới nguyên sinh thân thể, không chỉ có không có chút nào suy yếu, thậm chí có thể sẽ càng mạnh. Hàng gia nhìn chăm chú đại nục cầu bên trong cái kia nhúc nhích thân ảnh, sau một khắc trực tiếp phun ra một đám lửa hừng hực, xông vào viên thịt bên trong. Đây là âm dương chi lực chỗ diễn hóa hỏa diễm, uy lực không thể tầm thường so sánh, xông vào viên thịt bên trong lập tức liền đưa tới cực lớn phản ứng. Suy suy suy, Khói trắng không ngừng tràn ngập, những cái kia màu đỏ nhạt chất lỏng tựa hồ bị đốt rủi không ít. Nhưng âm dương thần hỏa cũng không thể đủ nhấc lên động tĩnh quá lớn, không cách nào chân chính làm bị thương bên trong Lý Nhị Cầu. Các ngươi trước tiên lui ra ngoài đi. Hàng gia cũng không quay đầu lại đối với ngũ đại thánh thú, bảy ngày yêu vương nói ra. Bọn chúng mấy cái tại khe hở hư không bên trong đã kiên trì quá lâu thời gian, bản thân liền đã nhanh đến cực hạn, vừa rồi lại toàn lực xuất thủ đối với đại lục cầu điên cuồng công kích, giờ phút này đều đã là nhanh phải thừa nhận không nổi lực lượng hư không thời khắc để ép. Nơi đây không thể so với ngoại giới, ở chỗ này bản thân liền nhận cực lớn hạn chế, sẽ cùng Lý Nhị Cầu tồn tại bực này giao thủ phong hiểm thật sự là quá lớn. Nhưng ngũ đại thánh thú cùng Tề Thiên yêu vương đều không có muốn rút đi ý tứ. Nhất cổ tác khí, chúng ta vọt thẳng đi vào tính toán. Dương Đính Thiên càng là ngao ngao thét lên, hơi ngửa đầu liền hướng phía đại lục cầu kia phá bại chỗ phóng đi. Gọi là một cái khí thế kinh người. Bản đại gia đến tự mình làm chết ngươi. Dương Đính Thiên là một chút cũng nghiêm túc, thật sự một đầu đâm vào đại đục cầu kia bên trong. Thấy hàng gia đều ngây người một chút. Xong. Nhưng lần này, mặc kệ là Tề Thiên yêu vương hay là mặt khác tứ đại thánh thú, vậy mà đều làm ra cùng Dương Đính Thiên một dạng lựa chọn. Cùng nhau hướng đại đục cầu kia bên trong phóng đi. Siêu 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 siêu. Bọn chúng mấy cái tuần tự đều vào, đồng thời trực tiếp tại đại đục cầu kia bên trong giày vò đứng lên. Cấp tốc tới gần vị kia tại đại đục cầu trung tâm chỗ Lý Nhị Cầu. Hàng gia không có đi vào. Một đôi mắt chó lóe ra cực kỳ nồng nặc ánh sáng, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Rất nhanh, đại nhục cầu kia bên trong dị biến nảy sinh. Ngũ đại thánh thú cùng Tề Tiên yêu vương mặc dù ở bên trong làm ầm ĩ một trận, muốn tới gần Lý Nhị Cầu, nhưng vẫn là không thể làm đến. Từng đạo màu đỏ tươi gai nhọn từ bốn phương tám hướng mà đến, xuyên thủng thân thể của bọn nó, lại cấp tốc hút khô bọn chúng thể nội huyết nhục tinh hoa. Một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, vừa vặn để cho các ngươi huyết nhục tầm bổ ta cố này mới thể phách. Đa tạ, ha 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 ha. Lý Nhị Cầu càn rỡ cười to. Cấp tốc đem ngũ đại thánh thú cùng Tề Thiên yêu vương cho triệt để hút khô. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, bọn chúng mấy cái liền đã dung nhập vào màu đỏ nhạt chất lỏng bên trong, thực sự trở thành Lý Nhị Cầu tân sinh thân thể chất dinh dưỡng. Có chút cho không ý tứ. Bất quá hàng gia thấy vậy một màn cũng không có cái gì thất kinh, tựa hồ hết thể đều tại trong dự liệu của nó. Chỉ gặp hàng gia tay chó bung lên, trước đó bị luyện hóa tại thịt heo lên bên trong ngũ đại thánh thú cùng Tề Thiên yêu vương, vậy mà lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở phía sau của nó. Mũ nội nó, trong này làm sao quỷ quái như thế? Dương Đính Tiên hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ còn muốn lại xông đi vào thử một lần. Hàng gia trước đó đã sớm chuẩn bị, đem ngũ đại thánh thú cùng Tề Thiên yêu vương bộ phận huyết nhục lưu tại chính mình nơi này. Một khi bọn chúng có mất, liền có thể dùng những huyết nhục này đưa chúng nó phục sinh. Sự thật chứng minh, làm như vậy vẫn rất có cần thiết. Nếu không bọn chúng mấy cái thật là liền tốt không. Các ngươi trước tiên lui ra nơi đây, ta lưu tại nơi này kìm chân nó. Còn có một lát, chủ nhân liền sẽ tới. Hàng gia từ tốn nói. Nghe nói như thế, ngũ đại thánh thú cùng Tề Thiên yêu vương lúc này mới thối lui ra khỏi khe hở hư không, về tới hư vô chỉ giới. Mà hàng gia thì là lưu tại nơi này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại nhục cầu kia. Ngươi trốn ở chỗ này, chứng minh ngươi hay là có chỗ e ngại. Hàng gia vừa nói, một bên không ngừng xuất thủ hành kích đại nhục cầu, dùng cái này đến bức bách Lý Nhị Cầu đến tiêu hao lực lượng. Không cách nào thuận lợi hoàn thành sau cùng thai nghén hóa sinh. E ngại? Ngươi nói cũng không sai, chủ nhân của ngươi đúng là có thực lực uy hiếp được ta. Vốn cho rằng Lý Nhị Cầu gia hỏa này sẽ mạnh miệng một phen, không nghĩ tới hắn không thèm để ý chút nào liền thừa nhận. Cũng là thật sự là đầy đủ bằng phẳng. Bất quá cũng có trách. Lý Nhị Cầu gia hỏa này đúng là khác hẳn với thường nhân, gồm cả lấy cuồng ngạo cùng cẩn thận, phách lối đồng thời lại còn có thể có mấy phần hèn mọn. Cái này rất không hợp thói thường. Ngươi kém xa chủ nhân của ta, mấy lần trước giao phòng, ngươi không có một lần thắng nổi chủ nhân của ta. Tại sau này, ngươi cũng tương tự không thắng được. Hàng gia tiếp tục xuất thủ, đồng thời trong miệng cũng không có dừng lại. Dù sao ta chính là muốn làm ngươi tâm tính, có hiệu quả hay không khác nói, tóm lại chính là không thể để cho ngươi an an ổn ổn thai nghén thành công. Ngươi đây coi như nói sai. Lý Nhị Cầu thanh âm từ đại nhục cầu bên trong lại lần nữa vang lên. Ta có thể dựng dục ra cỗ này mới thể phách, chính là ta của tương lai đang giúp đỡ, kể từ đó, chứng minh ta của tương lai đã thành công. Chủ nhân của ngươi nhất định sẽ thất bại. Chỉ có cười đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Lý Nhị Cầu trong lời nói mang theo một chút đắc ý, chủ nhân của ngươi có thể thắng 10 lần 100 lần, có thể chỉ cần ta trong tương lai thắng hắn một lần, hắn liền triệt để bại. Người con chó này, cũng chỉ có thể đi theo chủ nhân của ngươi cùng một chỗ biến thành chó nhà có tang. Gào thét ở giữa, từng cái con mắt quỷ dị trong lúc đó hiện lên ở đại đục cầu mặt ngoài, mỗi một cái con mắt đều đang không ngừng chuyển động. Lóe ra tia sáng yêu dị, một màn này cực kỳ quỷ dị khiếp người. Một cái kia chỉ chuyển động con mắt, tựa hồ sẽ vì thế gian mang đến lớn nhất không rõ cùng thái ách. Hàng gia cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này tình hình, lập tức lấy trí cao đại đạo lực lượng bảo vệ chính mình. Nhưng đã quá muộn. Viên thịt kia bên trên mỗi một cái con mắt, vậy mà nổi lên hàng gia thân ảnh, lại đều là hàng gia thống khổ chết đi lúc tình hình. Ta chưa chân chính dáng lâm hư vô chi giới, liền đã nhìn thấy ngươi con chó này tương lai, chỉ có chết, lại không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Hàng gia thần sắc biến đổi, trong thoáng chốc tựa hồ cũng nhận một loại nào đó từ nơi sâu xa ảnh hưởng, mơ hồ cảm nhận được tương lai của mình. Giống như viên thịt kia bên trên vô số con mắt chỗ nổi lên tình hình. Tương lai của mình, thật chẳng lẽ sẽ là những này thê thảm tử chẳng sao? Nhưng loại cảm giác này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Hàng gia cuối cùng vẫn là vững như lão cẩu trạng thái. Tương lai còn chưa từng phát sinh, ngươi nhìn thấy tương lai bất quá là chính ngươi phán đoán đi ra thôi. Nói hay lắm. Nương theo lấy một đạo ôn hòa mà cởi mở thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng từ hư không trong khe hở cất bước đi tới. Bốn phía hư không chi lực đều là muốn tránh lui người này. Diệp Thanh Vân tới. Chương 3008 hoàn mỹ thân thể. Giáng Lâm hư vô. Chương 3008 hoàn mỹ thân thể. Giáng Lâm hư vô. Diệp Thanh Vân toàn thân áo trắng, tóc dài rối tung, khuôn mặt bình tĩnh, như là đi bộ nhàn nhã chuyển đến cái này khe hở hư không chỗ sâu. Liên cung chậm rãi tản bộ tới giống như, nhìn không ra chút nào cảm giác cấp bách. Có lẽ đây chính là Phù Vân Sơn phố cũ máng đặc hữu lòng cảm giác. Càng là loại khẩn trương này, thời khắc mấu chốt, càng là lộ ra thông dong mà lạnh nhạt. Hàng gia nhìn thấy Diệp Thanh Vân tới, cũng là hoàn toàn buông xuống vẻ mặt nghiêm trọng, mười phần ung dung tối lui đến Diệp Thanh Vân sau lưng. Vương ông. Tựa hồ chỉ cần Diệp Thanh Vân vừa đến, hàng gia liền sẽ quên miệng nói tiếng người bản lĩnh, trở nên sẽ chỉ chó sủa. Hàng gia, lần này ngươi làm không tệ, lần này ngược lại là bị ngươi cơ duyên xảo hợp bắt gặp cái này Lý Nhị Cầu. Diệp Thanh Vân một bên sờ lấy hàng gia đầu chó, một bên cười híp mắt tán dương. Đây chính là chó cùng chó ở giữa có thể lẫn nhau hấp dẫn đi. Hàng gia, Lý Nhị Cầu, ngươi cái này nói chuyện liền có chút không lễ phép. Cái gì gọi là chó cùng chó ở giữa lẫn nhau hấp dẫn? Ta gọi Lý Nhị Cầu, cũng không phải thật chó. Hoàng Bét Giá Hỏa ngươi thật rất tồi tệ. Diệp Thanh Vân, ngươi rốt cuộc đã đến. Lý Nhị Cầu nhếch răng cười âm thanh, từ cái kia tràn đầy con mắt đại nhục cầu bên trong truyền ra. Tựa hồ hắn sớm đã đang mong đợi Diệp Thanh Vân cũng có thể tìm đến nơi này. Ta trốn ở chỗ này, ngươi vẫn luôn tìm không thấy đi. Bây giờ nhìn thấy ta bực này bộ dáng, có phải hay không trong lòng âm thầm lo lắng, cảm thấy mình phát hiện quá muộn. Ha 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 ha. Lý Nhị Cầu lại còn nở nụ cười. Diệp Thanh Vân phát ra thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Ai, đúng là cảm thấy đã hơi chậm rồi, bất quá cũng còn tốt, ngươi đến cùng vẫn là không có hoàn toàn thai nghén hóa sinh, ngươi cố này thân thể mới thể còn kém sau cùng một chút xíu. Còn kém cuối cùng này một chút xíu, ngươi liền sẽ trở thành một cái duy nhất có thể lui tới tại hai đại giới vực hoàn mỹ thân thể. Hư vô mà mịt, hai đại giới vực, ngươi Lý Nhị Cầu đều có thể tới lui tung hành, lại không bất luận cái gì cản trở. Quả thực nếu như Diệp Mỗ hâm mộ nha. Nghe thấy lời ấy, đại nhục cầu kia bên trên từng cái con mắt cùng nhau biến mất. Thay vào đó là một cái to lớn độc nhãn. Đó là Lý Nhị Cầu con mắt, mang theo xem kỹ cùng ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Nếu biết ta lập tức liền có thể chân chính giáng lâm hư vô chi giới, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ta sắp siêu thoát hai đại giới vực, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp ta. Hàng gia ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vân, giờ phút này liền ngay cả hàng gia cũng không biết Diệp Thanh Vân trong lòng đến tuột cùng có tính toán gì không. Nhưng hàng gia cũng không có bất kỳ lo lắng cùng lo nghĩ. Xa xưa như vậy Tuế Nguyệt từng bước một đi tới, đã trải qua đến không hết sự tình, hàng gia sớm đã đối với Diệp Thanh Vân tín nhiệm không thể nghi ngờ. Nó rất rõ ràng, dù cho là đối mặt lại như thế nào tình cảnh khó khăn, chủ nhân của mình đều nhất định có biện pháp phá giải. Có lẽ dưới mắt tình trạng, là chủ nhân của mình sớm đã dự liệu được. Hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hàng gia, ngươi rời khỏi nơi này trước. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn hàng gia một chút, đối với nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàng gia hiểu ý, quay đầu liền rời đi nơi này. Kể từ đó, nơi đây cũng chỉ còn lại có Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu. Hai người số mệnh ở giữa va chạm, tựa hồ phải tiếp tục tiến đến. Ngươi còn kém bao lâu? Ta có thể cho ngươi thời gian. Diệp Thanh Vân đứng chắc tay, trong lời nói mang theo thật sâu tự tin cùng thong dong. Ngươi nói cái gì? Lý Nhị Cầu đều kinh ngạc. Ngươi vậy mà nguyện ý cho ta thời gian? Đương nhiên, ta Diệp Thanh Vân luôn luôn rộng lượng, ngươi Lý Nhị Cầu chính là ta tại mở miệng chi giới kính tượng người, cho ngươi thời gian cũng không tính là gì. Diệp Thanh Vân nói mười phần vì ý tốt, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, đợi hư vô chi giới bị ta Lý Nhị Cầu khống chế đằng sau, có thể tha thứ cùng ngươi có liên quan người. Như vậy, cũng coi là không đợi Lý Nhị Cầu nói hết lời, Diệp Thanh Vân lại là trong lúc bất chợt không nói võ đức xuất thủ đánh lén. Và anh, chí cao đại đạo lực lượng, rắn rắn chắc chắc đập vào đại nhục cầu kia phía trên. Chỉ trong nháy mắt, đại nhục cầu trực tiếp vỡ tổ, ầm vang ở giữa chia năm xẻ bảy. Một kích này chi uy, so trước đó hàng gia bọn chúng thở hổn hển đánh nửa ngày đều tới hữu hiệu. Ngươi, Lý Nhị Cầu trực tiếp giận điên lên. Cái thằng chó này Diệp Thanh Vân, vậy mà như thế không nói võ đức, chân trước vừa nói cho thời gian của ta, ngươi ma ma chân sau liền trực tiếp đánh lén a thoáng một cái liền đem ta hóa sinh chi sát cho làm nát. Đơn giản không phải người. Chậc chậc, ngươi thật đúng là tin rồi. Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc nhìn qua cái kia một đống lớn thịt nát bên trong chật vật không chịu nổi Lý Nhị Cầu. Ta trêu chọc ngươi nha. A o, ngươi nhìn xem có chút thảm a. Diệp Thanh Vân cái này âm dương quái khí lời nói, để Lý Nhị Cầu nộ khí lại lần nữa tăng vọt, đơn giản hận không thể nhảy qua đến đem Diệp Thanh Vân tươi sống bài trừ chết. Đáng chết. Chân trung chụp Lý Nhị Cầu, từ cái kia sền sệt chất lỏng bên trong đứng dậy. Thân thể của hắn trắng dọa người, phản phất không có chút nào máu tươi. Một đôi mắt nhưng lại càng sáng tỏ, tựa như có thể xuyên thủng vô tận hư không. Cái kia cường hành như nổi trống bình thường tiếng tim đập, có thể chống rông chấn vỡ hoàn vũ. Diệp Thanh Vân ngắm nhìn Lý Nhị Cầu thân thể này, ánh mắt còn có ý vô tình liếc về cái nào đó địa phương kỳ quái. Chậc chậc, trừ món đồ kia nhỏ một chút, ngươi thân thể này cũng thực không tồi nha. Lý Nhị Cầu lại là nghiến răng nghiến lợi. Hắn oán hận tự nhiên không phải một nơi nào đó nhỏ một chút, mà là thân thể này tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, bị Diệp Thanh Vân làm hỏng. Chính như Diệp Thanh Vân nói như vậy, còn kém một chút như vậy. Hoàn mỹ nhất thân thể, có thể chân chính siêu thoát hai đại giới vực thân thể, vậy mà liền kém cái kia sau cùng một chút xíu. Tuy nói chỉ là hơi có tí vết, một dạng có thể không bị ngăn trở giáng lâm tại hư vô chi giới. Nhưng đối với Lý Nhị Cầu mà nói, đây cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Rõ ràng có thể đạt tới hoàn mỹ, lại vẫn cứ ra biến cố như vậy. Quả thực khó mà chịu được. Nhưng cũng may mắn. Tại thời khắc sống còn hắn luyện hóa ngũ đại thánh thú cùng Tề Thiên yêu vương huyết đục tinh hoa, cũng coi là đền bù trở về. Chỉ là cùng trước kia dự đoán có chút không giống nhau lắm, cho nên thân thể này mặc dù cũng coi như được hoàn mỹ, nhưng cũng mang theo một chút xíu hỗn tạp. Còn thừa lại những này, tuyệt không thể lãng phí. Lý Nhị Cầu hai tay đột nhiên nâng lên, đem bốn phía sền sệt chất lỏng đều đặt vào thể nội. Diệp Thanh Vân nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ là cũng đồng dạng lấy đi một phần nhỏ chất lỏng. Sau một khắc, Lý Nhị Cầu thân hình nhất chuyển, một thân trường bào xanh lam xuất hiện ở trên thân. Hắn hướng phía Diệp Thanh Vân xem ra, khoe miệng nổi lên vẻ đắc ý dáng tươi cười. Có bản lĩnh, ngươi liền đến hư vô trì giới đuổi theo ta. Lời còn chưa dứt, Lý Nhị Cầu đã biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thanh Vân cũng đồng thời biến mất. Hư vô trì giới, hai bóng người cũng đồng thời xuất hiện ở cùng một nơi, chính là Lý Nhị Cầu cùng Diệp Thanh Vân. Mà lúc này Lý Nhị Cầu lang không đứng tại hư vô trì giới mảnh này rộng lớn vô ngần trong giới vực, mảy may không cảm giác được bất luận cái gì đến từ hư vô trì giới bại xích. Hắn chỉ cảm thấy không gì sánh được thư sướng nhẹ nhàng. Mảnh giới vực này, mình muốn đợi bao lâu đều có thể, muốn đi nơi nào đều có thể. Hư vô chi giới, rốt cục bị ta Lý Nhị Cầu chân chính đặt chân. Đây mới là siêu thoát. Đây mới thật sự là siêu thoát. Chương 3009 đối lập chi chiến, góc chết sụp đổ. Chương 3009 đối lập chi chiến, góc chết sụp đổ. Lý Nhị Cầu cuối cùng vẫn là lấy mới tinh thân thể, lấy hoàn mỹ tư thái dáng lâm tại hư vô chi giới. Hắn mượn nhờ nữ hoa huyết nhục tinh hoa, để cho mình có được cố này không nhận hư vô chi giới bại xích thân thể. Giờ khắc này Lý Nhị Cầu trở thành cái thứ nhất có thể lấy chân thực tư thái lui tới tại hai đại giới vực sinh linh. Hắn không chỉ có thể lấy trước mắt tư thái xuất hiện tại hư vô chi giới, cũng tương tự có thể khôi phục lúc đầu thân thể trở lại mở mịt chi giới. Có được thân thể mới, không có nghĩa là liền bỏ đi lúc đầu chi thể. Dựa theo Lý Nhị Cầu chính mình phân chia, hắn đồng thời có được mở mịt chi thể cùng hư vô chi thể. Hai đại giới vực tới lui tự do. Điểm này là ngay cả Diệp Thanh Vân đều không thể với tới. Diệp Thanh Vân, người ta chính là kính tượng người, có thể cuối cùng vẫn là ta Lý Nhị Cầu càng hơn một bậc nha. Ngươi xem một chút hiện tại ta, so ngươi cần phải mạnh hơn nhiều, tiến tối tự nhiên, không gì làm không được. Lý Nhị Cầu cảm thụ được hư vô chi giới bên trong vô cùng vô tận các loại lực lượng, tâm tình vô cùng tốt, không khỏi đối với Diệp Thanh Vân khoe khoang đứng lên. Chỉ gặp Lý Nhị Cầu hai tay đột nhiên mở ra, khí tức của hắn chỉ một thoáng liền hướng phía hư vô chi giới các nơi tràn ngập ra. Ầm 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 ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư vô chi giới sinh linh, cho dù là ở vào cực kỳ xa xôi vị trí, đều có thể cảm nhận được Lý Nhị Cầu khí tức khủng bố. Các đại hoàn vũ rung động, các nơi thiên địa kinh biến, vô số sinh linh hoảng sợ hãi nhiên. Nhất là cái kia đã từng trải qua thần chủ những năm tháng ấy tuyên cổ các sinh linh, mỗi một cái đều là dọa đến sợ vỡ mật. Con tưởng rằng là thần chủ lại lần nữa giáng lâm. Bằng không mà nói, sao lại có bực này khí tức kinh khủng. Nhìn xem Lý Nhị Cầu như vậy tùy ý phóng thích tự thân khí tức, cả kinh các nơi hoàn vũ đều lên nhảy lên nhảy xuống, Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Khoe khoang coi như xong, cũng đừng đắc ý như vậy hí hửng. Diệp Thanh Vân thong dong phất tay, lấy tự thân khí tức ngăn cách Lý Nhị Cầu khí tức. Lúc này mới khiến cho hư vô chi giới các nơi ổn định lại. Bằng không mà nói, tùy ý Lý Nhị Cầu tiếp tục như thế làm ẩu xuống dưới, sợ là sẽ phải có vô số sinh linh tại trong lúc lơ đãng liền thảm tao tác động đến mà chôn bụi. Làm sao? Ngươi đã muốn đánh với ta một trận sao? Lý Nhị Cầu hai tay phụ sau, thần sắc kiệt ngạo nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi chuẩn bị lâu như vậy, không phải là vì trận chiến này sao? Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Diệp Thanh Vân cười nhạt nói, không sai, trận chiến này ta đúng là mong đợi thật lâu, bất quá ngươi bên này hẳn là còn có giúp đỡ, vì sao không thấy cái kia thân mang áo tím ra hỏa? Lý Nhị Cầu hỏi như thế đạo. Đối phó ngươi, ta một người như vậy đủ rồi, tạm thời còn không cần giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân đã là chậm rãi đưa tay trái ra, hướng phía Lý Nhị Cầu xa xa một chảo. Ầm ầm. Trong chốc lát, Lý Nhị Cầu quanh thân hư không trực tiếp phá toái ra, vô số quỷ dị chi lực trong nháy mắt giáng lâm tại Lý Nhị Cầu trên thân. Không nói lời gì, cưỡng ép lôi kéo Lý Nhị Cầu thoát ly hư vô chi giới, trực tiếp ném vào khe hở hư không bên trong. Diệp Thanh Vân cũng đồng dạng trốn vào hư không, lại bắt lấy Lý Nhị Cầu thân thể, mang theo hắn trực tiếp xông vào giới vực góc chết. Hai người tại trong chốc lát cũng đã là tề tề đi tới giới vực góc chết. Lý Nhị Cầu trong nháy mắt tránh thoát ở giữa, thời hợt một trường chộp vào Diệp Thanh Vân trên đầu bay. Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại, thân hình lập tức lui lại đồng thời, tự thân pháp chuẩn chi lực gào thét mà ra. Cùng Lý Nhị Cầu pháp chuẩn chi lực phát sinh va chạm. Ảm diệt pháp chuẩn, đồng dạng pháp chuẩn chi lực, lẫn nhau thôi động ở giữa, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá ở trong đó hung hiểm, cũng chỉ có Diệp Thanh Vân mình có thể biết được. Ha ha, đem ta dẫn tới nơi này, là lo lắng ngươi ta một trận chiến sẽ lan đến gần hư vô chi giới vô tội sinh linh sao? Lý Nhị Cầu nhìn chung quanh, lại dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cũng không trả lời. Đây chính là ngươi cùng ta khác nhau. Nếu là ở mờ mịt chi giới, ta liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ, ngươi ta muốn như thế nào giao thủ đều có thể. Liền xem như đem toàn bộ mờ mịt chi giới đánh cho chia năm xẻ bảy thì như thế nào? Chỉ cần ta Lý Nhị Cầu cái này mờ mịt chí tôn còn tại, hết thảy đều có thể đạp đổ làm lại. Có thể ngươi Diệp Thanh Vân, rõ ràng đã là hư vô chi giới nhất là tuyệt đỉnh tồn tại, vẫn còn muốn đối với những cái kia nhỏ yếu sinh linh có chỗ cố kỵ. Ta thật không biết ngươi là nghĩ thế nào. Những cái kia hèn mọn sinh linh có trọng yếu không? Diệp Thanh Vân khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy, hay là rất trọng yếu. Những sinh linh kia cùng ngươi ta một dạng, cũng không có cái gì khác nhau. Ngươi bây giờ có thể cảm thấy bọn hắn không quan trọng, tùy ý trà đạp, tùy ý chôn bụi. Cái kia nếu là có một ngày xuất hiện một cái so ngươi ta phải cường đại vô số lần sinh linh, đưa ngươi như là sâu kiến một dạng giày xéo, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Lý Nhị Cầu khẽ miệng cong lên, hiển nhiên là đối với Diệp Thanh Vân lời nói chẳng thèm nó tới. Ta lười nhắc nghĩ nhiều như vậy, ta cũng sẽ không thụ ngươi lời nói bất kỳ ảnh hưởng gì, càng không cần mưu toan đối với ta dụng tâm ma pháp chuẩn lực lượng. Coi như thật xuất hiện một cái mạnh mẽ hơn ta vô số lần sinh linh, đem ta cho giày xéo, vậy ta Lý Nhị Cầu cũng nhận. Cương giả chính là muốn hung hăng trả đạp kẻ yếu. Diệp Thanh Vân rất tán thành nhẹ gật đầu. Ân, ngươi nói rất có lý. Hai người đều trong bóng tối vận chuyển tâm ma pháp chuẩn, đáng tiếc đều không ảnh hưởng được đối phương mảy may. Mặc kệ có cần hay không tâm ma pháp chuẩn đều như thế. Diệp Thanh Vân có Diệp Thanh Vân ý nghĩ, Lý Nhị Cầu cũng có Lý Nhị Cầu ý nghĩ. Ý tưởng của họ cùng tín niệm đều là càng kiên định, không thể lại bị dăm ba câu liền ảnh hưởng. Một cái tôn trọng sinh linh, một cái coi thường sinh linh, tương hỗ là kính tượng người, quan niệm cùng ý nghĩ chênh lệch lại là hoàn toàn đối lập. Cũng nhất định hai người bọn họ vĩnh viễn không có bắt tay giảng hòa ngày đó, bởi vì lẫn nhau tồn tại đều là đối phương nhất là không thể chịu được loại kia người. Ở chỗ này một trận chiến, tay chân bị gò bó, vẫn là đi hư vô trì giới đi. Lý Nhị Cầu trong lúc bất chợt động, chỉ gặp vô số cái Lý Nhị Cầu hướng về bốn phương tám hướng tản ra, trong khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa. Diệp Thanh Vân thấy thế, đồng dạng hóa thân vô số, đi ngăn chặn cái kia vô số cái Lý Nhị Cầu. Ầm 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 ầm. Không đến trong một lát, hai người đã là giao phong vô số hồi hợp, giới vực góc chết tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cái này hai đại giới vực cái góc chi địa, cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận hai người bọn họ giao thủ lực lượng. Rất nhanh trở nên vặn vẹo phá toái, bắt đầu có đổ sụp dấu hiệu. Trước đó Diệp Tử Vân cùng Lý Nhị Cầu cũng ở nơi đây giao thủ qua một phen, kém chút liền đem nơi này cho đánh sập. Mà lần này, hiển nhiên trình độ càng thêm kịch liệt. Giới vực góc chết đã đến cực hạn, sụp đổ chỉ ở khoảnh khắc. Nhưng Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu lần này tựa hồ cũng không có dừng tay ý tứ, vẫn tại không ngừng đối chiến. Lần lượt va chạm, thậm chí tựa như là cố ý muốn để giới vực góc chết sụp đổ. Giới vực góc chết cũng là tương đương bất đắc dĩ. Đụng tới cái này hai cha sống, thường thường liền cách chỗ này đánh nhau. Vậy ta liền chết cho các ngươi nhìn. Vâng. Nương theo lấy mênh mông lực lượng hư không hiện lên, giới vực góc chết triệt để sụp đổ. Dạng này biểu thị hai đại giới vực sẽ mất đi giảm sóc, đúng nghĩa đan vào một chỗ. Chương 3010 kính tượng người số mệnh một trận chiến. Chương 3010 kính tượng người số mệnh một trận chiến. Giới vực góc chết tồn tại bao nhiêu năm tháng? Không có ai biết. Liền xem như cái thứ nhất phát hiện giới vực góc chết tồn tại Lý Nhị Cầu, cũng không rõ ràng nơi này đến tột cùng tồn tại bao lâu. Nhưng có thể suy đoán là, giới vực góc chết tồn tại là phụ thuộc vào hai đại giới vực. Hai đại giới vực tồn tại bao lâu, giới vực này góc chết rất có thể liền tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mà giờ khắc này, cái này một mực đảm nhiệm hai đại giới vực giảm sóc chi địa giới vực góc chết, tại hai đại cha sống kích tình giao phong phía dưới, cuối cùng vẫn là không chống nổi. Chia năm xẻ bảy, triệt để đổ sụp, biến thành vô số mảnh vỡ hư không, dẫn tới hai đại giữa giới vực tràn ngập hư không chi lực vô cùng vô tận mãnh liệt mà đến. Như là hai đạo tương đối đê đập triệt để vỡ đê, dẫn tới hai cố dòng lũ đối xứng ở cùng nhau. Giới vực này góc chết sụp đổ, đưa tới dòng lũ quả nhiên là khủng bố như vậy. Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu thân ảnh của hai người, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền bao phủ tại mênh mông vô biên trong hư không. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của hai người lại đều là hiện lộ ra. Mặc cho dòng lũ quét sạch, mặc dù trời đất sụp đổ, cũng dung chuyển không được cái này hai đại tồn tại. Giới vực góc chết sụp đổ, hai đại giới vực rất có thể sẽ đụng vào nhau, đưa tới hậu quả không cách nào tưởng tượng. Diệp Thanh Vân nhìn qua đối diện Lý Nhị Cầu, hờ hững nói: "So sánh với Diệp Thanh Vân bình tĩnh, Lý Nhị Cầu nhưng thật giống như có chút bình tĩnh không được." Sắc mặt của hắn hơi khó coi, trong ánh mắt càng có vẻ mặt phẫn hận. "Ngươi là cố ý?" Diệp Thanh Vân gật gật đầu. "Không sai, ta chính là cố ý." Lý Nhị Cầu không nói gì, hắn cũng không hy vọng giới vực góc chết sụp đổ. Cũng là không phải Lý Nhị Cầu có cái gì thiệt tâm, mà là hắn không muốn nhìn thấy hai đại giới vực phát sinh va chạm mà cộng đồng chôn bụi. Hắn còn không có triệt để chinh phục hư vô chi giới đâu, còn không có đem hư vô chi giới hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình. Loại kia chinh phục khoái cảm, loại kia cường thế khống chế hết thảy cảm giác thỏa mãn, Lý Nhị Cầu còn không có hưởng thụ đâu. Há có thể để hư vô chi giới cứ như vậy cùng mở mịt chi giới cộng đồng chôn bụi? Coi như thật muốn chôn bụi, cũng nên do chính mình đến quyết định. Coi như giới vực góc chết sụp đổ, ta cũng có thể một lần nữa tạo nên đi ra. Lời còn chưa dứt, Lý Nhị Cầu trong lúc nhấc tay, chính là thi triển ra không thể tưởng tượng lực lượng, pháp chuẩn chi lực, hóa thành một đạo thân ảnh to lớn vô cùng, chống đỡ lên sụp đổ vỡ vụn giới vực góc chết. Đồng thời, Lý Nhị Cầu đem tự thân lực lượng không ngừng đánh vào bốn phía, vậy mà khiến cho giới vực góc chết một lần nữa tạo dựng lên. Hắn đã cường đại đến, có thể nhẹ nhàng như thường tái tạo giới vực góc chết. Diệp Thanh Vân nhìn ở trong mắt, lần này ngược lại là cũng không ngăn cản Lý Nhị Cầu, tùy ý hắn đem giới vực góc chết tái tạo đứng lên. Mà cái này tựa hồ cũng là Diệp Thanh Vân sớm đã dự liệu được tình huống. Cho đến giới vực góc chết khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng thêm vững chắc. Cái này cần nhờ vào Lý Nhị Cầu lực lượng, siêu việt giới vực góc chết nguyên bản lực lượng. Lý Nhị Cầu khuôn mặt băng lãnh nhìn xem Diệp Thanh Vân, đột nhiên cười khinh bỉ một tiếng. "Ngươi sẽ không coi là ta làm như vậy sẽ tiêu hao bao nhiêu lực lượng, dạng này ngươi liền có cơ hội đánh bại ta đi." Diệp Thanh Vân vẻ mặt thành thật chi sắc. "Ta ngay từ đầu là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ xem ra, tái tạo giới vực góc chết đối với ngươi mà nói, tựa hồ một chút gánh vác đều không có. Rất nhẹ nhàng thôi." Lý Nhị Cầu cũng không để ý tới Diệp Thanh Vân âm dương quái khí, mà là nhẹ nhàng bước ra một bước. "Ông." Chỉ gặp Lý Nhị Cầu thân hình tại nguyên chỗ hư không tiêu thất. Hắn vậy mà trước một bước lại đi hướng hư vô chi giới, lại rõ ràng là tại hư vô chi giới lưu lại chính mình là cấn, có thể thông qua là cấn trong nháy mắt đến. Diệp Thanh Vân thần sắc của quái cũng tương tự biến mất tại nơi này. Hư vô chi giới, Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Thanh Vân lại trở về. Nay vừa đến vừa đi ở giữa, tựa hồ cũng không có bao lâu, nhưng đưa tới dung chuyển lại khiến cho toàn bộ hư vô chi giới đều đã không được an bình. Vô số cường giả đều đã chạy tới hai người chỗ phương vị, chỉ là trở ngại hai người bốn bề khí tức vô cùng cường đại, không có bất kỳ cái gì cường giả dám có một chút tới gần. Cách đều cực kỳ xa xôi. Mà nhìn xem hai người hoàn toàn tương tự thân hình tướng mạo, không ít đến từ các đại cổ vực tuyên cổ sinh linh đều sợ ngây người. Ngoa tạo, tại sao lại là hai cái Diệp Thanh Vân đánh nhau? Lần này cùng Diệp Thanh Vân giao chiến người là ai? Thần chủ sao? Hay là mặt khác cùng Diệp Thanh Vân có liên quan cường giả? Chỉ có số người cực ít biết Lý Nhị Cẩu thân phận, những người này cũng trên cơ bản đều là Cửu Thiên Thập Địa bên này cường giả. A Di Đà Phật, cái kia Lý Nhị Cẩu thí chủ cuối cùng vẫn là giáng lâm hư vô chi giới, bất quá nhìn hết thảy đều ứng tại thánh tử trong lòng bàn tay. Tuệ không chắp tay trước ngực, nhìn nơi xa kia hai bóng người, trên mặt cơ trí chi sắc không giảm, ngược lại là mang theo một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Đó là dùng nữ hoa thân thể thai nghén hóa thân mà đến thể phách, hoàn mỹ như vậy cường đại, cái này Lý Nhị Cẩu thật đúng là cao minh, vậy mà làm được loại chuyện này. Nguyệt Đề Hà ngắm nhìn Lý Nhị Cẩu thân thể, trong thoáng chốc còn có thể trông thấy nữ hoa thân ảnh. Mà ở đây một đám cường giả bên trong, cũng không có trông thấy Hàng Gia thân ảnh, liền ngay cả Ngũ Đại Thánh Thú cùng Tề Thiên Yêu Vương đều ở nơi này, lại đơn độc không thấy Hàng Gia. Lý Nhị Cẩu ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua xa xa những cường giả kia. Diệp Thanh Vân, ngươi xem một chút những sâu kiến này, biết rõ nơi đây hung hiểm vẫn còn muốn lại gần xem náo nhiệt, bọn hắn đang chết. Ngươi muốn một bên che chở những sâu kiến này, một bên cùng ta giao chiến sao? Nói như vậy, ngươi thật là liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Lúc này truyền âm tứ phương, rời xa nơi đây, càng xa càng tốt. Nghe được Diệp Thanh Vân thanh âm, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Cửu Thiên Thập Địa bên này đám người, ngay sau đó mặt khác Hoàn Vũ các cường giả cũng là tranh thủ thời gian tứ tán. Chỉ còn lại có số ít một số người còn chưa từng rời đi, chỉ là thối lui đến càng xa xôi, muốn mắt thấy cái này hai đại cường giả một trận chiến. Đối với những người này, Diệp Thanh Vân cũng không có ra lại nói thuyết phục cái gì. Loại này chính là hoàn toàn không rõ ràng hiện trạng người, tôn trọng người khác vận mệnh, cự tuyệt giúp người tình tiết. Không còn lời thừa thãi, Diệp Thanh Vân, Lý Nhị Cẩu cơ hội là tại trong nháy mắt đó xuất thủ. Chỉ một kích. Vâng. Khủng bố vô biên dư uy trong nháy mắt tràn ngập Bát Hoang Lục Hợp, chấn động cổ kim hoàn vũ. Chỗ xa xa kia ngắm nhìn số rất ít cường giả, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt liền bị lẻ tẻ dư uy liên lụy. Tại chỗ bỏ mạng hơn phân nửa. Còn lại cái kia lẻ tẻ nửa điểm mấy cường giả như là sống sót sau tai nạn, doa đến hồn tất cả giải tán hơn phân nửa, tranh thủ thời gian liều mạng chạy trốn. Vô luận là Diệp Thanh Vân hay là Lý Nhị Cẩu, một kích này va chạm đều là không có thi triển bất kỳ thủ đoạn thần thông, mà là lấy đơn thuần thể phách chi lực va chạm. Tựa hồ hai người đều muốn thử một lần, đối phương thể phách cùng mình so sánh đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Dưới một kích, riêng phần mình lui lại. Diệp Thanh Vân thân hình như gió, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Lý Nhị Cẩu vững như bàn thạch, thân thể không nhúc nhích chút nào, trên mặt càng là nổi lên vẻ đắc ý dáng tươi cười. Ta thể phách còn hơn nhiều ngươi.